Chương 117. Ma tộc xuất binh, 3000 đạo châu phản ứng, Quân Lâm Thương vào Đế Tôn. Chương 117. Ma tộc xuất binh, 3000 đạo châu phản ứng, Quân Lâm Thương vào Đế Tôn. Lần này linh khí khôi phục để hoang vực tu sĩ tu vi tăng lên một cái đẳng cấp, đồng thời lần này linh khí khôi phục cũng là triệt để mở ra hoang vực cửa chính. Ma vực ma tộc ma đế nhìn xem bên ngoài hoang vực không có bảo vệ trong ánh mắt tràn đầy thích thú. Một ngày này cuối cùng đến, hoang vực cấm chế cuối cùng mở ra, chúng ta ma tộc có thể quang minh chính đại tiến vào hoang vực. Ma đế trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ như điên thần sắc, nhìn xem hoang vực tọa độ, mặc dù nói mới bắt đầu ma tộc liền một mực tại hoang vực bố trí. Thế nhưng bọn hắn tại hoang vực bố trí toàn bộ bị thiên đình phá hoại, mà bây giờ linh khí khôi phục lại vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Linh khí khôi phục tuy là đối hoang vực tu sĩ 10 phần hữu hảo, nhưng cùng lúc đó cũng là triệt để mở ra hoang vực cấm chế để hoang vực lại một lần nữa xuất hiện tại ngay dưới mắt của mọi người. Mặc dù nói bây giờ hoang vực không sánh được thượng cổ thời kỳ hoang vực, nhưng mà vô luận nói như thế nào hoang vực cũng là thượng cổ thời kỳ xuất hiện đế tôn cường giả nhiều nhất đạo châu một trong, đây cũng là vì sao ma tộc cố chấp như thế tại hoang vực nguyên nhân, quan trọng hơn chính là thượng cổ thời kỳ đế tôn trong đại chiến vẫn là đế tôn cường giả có rất nhiều đều mai táng tại hoang vực. Rất nhiều cường giả đều suy đoán hoang vực sẽ có hay không có lấy bí mật kinh người, bằng không mà nói những cái kia đế tôn cường giả vì sao lại lựa chọn vẫn lạc tại hoang vực đây. Quan trọng hơn chính là hoang vực đã từng những đại gia tộc kia bên trong, mỗi cái gia tộc bên trong đều chí ít có một vị đế tôn cấp bậc cường giả. Mà bây giờ những gia tộc này bên trong đế tôn cấp bậc cường giả đã vẫn lạc, nay cũng liền vừa vặn cho ma tộc cơ hội. Ma phiên, truyền lệnh xuống, xuất lĩnh một đám ma tộc binh sĩ tiến công hoang vực. Ma đế ánh mắt hưng phấn nhìn xem hoang vực phương hướng đối với mình bên người ma phiên phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Ma phiên trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn cùng xúc động, cuối cùng tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, nếu quả như thật tại hoang vực đạt được đế tôn cơ duyên lời nói, như thế hắn cũng là có cơ hội đột phá đến đế tôn cảnh giới. Theo sau toàn bộ ma vực đại quân liền tụ tập tại một chỗ, những ma tộc này đại quân trên mình phát ra khí tức quả thực là đáng sợ. Trong đó vẹn vẹn là chuẩn đế cảnh giới cường giả liền đạt tới hơn 10 vị, mà đế tôn cảnh giới lao tổ càng là xuất hiện mấy vị, đây chính là ma tộc thực lực chân chính, nếu như tiền kỳ hoang vực không phải có cấm chế bảo vệ lời nói, như thế hoang vực tại ma tộc trong tay liền một điểm chống cự lực lượng đều không có. Dù cho hoang vực tất cả gia tộc đều thi triển nội tình vậy mới khả năng ngăn cản được ma tộc tiến công. Ngay tại ma tộc phát động tiến công kèn lệnh đồng thời, lúc này tại ngoài ước vạn dặm một chỗ bên trong thiên không chi thành, cái này một quả hóng ánh tinh cầu trực tiếp bị đổi thành một tòa thiên không chi thành. Tại cái này trong một tòa thiên không chi thành, có rất rất nhiều sau lưng mọc ra cánh tương tự nhân tộc sinh vật không ngừng tại cái này trong một tòa thiên không chi thành bồi hồi. Nơi này chính là thiên vũ tộc tộc địa, đồng dạng cái này một sao vực cũng được xưng là thiên vũ tinh. Thiên vũ tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong cũng là có khả năng sắp xếp 100 vị trí đầu tồn tại, tất nhiên lúc này thiên vũ tinh tự nhiên cũng là đã từng 3000 đạo châu một trong. Hoang vực cấm chế đã phá trừ, nhìn tới chúng ta cũng có thể tiến vào hoang vực tìm tòi nghiên cứu thượng cổ thời kỳ cái kia một tràng đại chiến chân chính mục đích. Thiên vũ tộc thực lực không kém chút nào ma tộc, chỉ thấy tại đại điện thiên vũ tộc bên trong một vị sau lưng sinh ra ba cặp cánh nam tử trung niên nhìn xem hoang vực phương hướng tự lẩm bẩm. Mặc dù nói đã từng cái kia một tràng thượng cổ đại chiến đem chọn cái 3000 đạo châu đều đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà bọn hắn loại này đỉnh tiêm lớn đủ lại biết đã từng thượng cổ đại chiến nguyên nhân là bởi vì hoang vực, cũng liền là đã từng hoang châu, bởi vì thượng cổ đại chiến thời điểm hoang vực xuất hiện thành tiết lộ. Cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đế tôn cấp bậc cường giả đi tới hoang vực ra tay đánh nhau, cuối cùng mới đưa tới thượng cổ đại chiến, làm cho cả hoang vực đều bị đánh tan, thậm chí toàn bộ 3000 đạo châu đều bởi vì trận đại chiến này mà suy sụp. Đúng vậy à, nhìn tới thành tiên lộ lại muốn tại kỷ nguyên này xuất hiện, bất quá đây cũng là ta thiên vũ tộc cơ hội. Tại vị trung niên nam tử này bên cạnh ngồi một vị sau lưng đồng dạng nắm giữ ba cặp cánh lão giả, chỉ thấy ánh mắt của hắn hưng phấn mở miệng nói. Vị lão giả này dĩ nhiên chính là thiên vũ tộc đại trưởng lão Thiên Vũ Phong, tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nếu như thành tiên lộ thật xuất hiện, như thế hắn dùng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu vi đi xông thành tiên lộ tuyệt đối có thể tiến vào đế tôn cảnh giới, thậm chí có thể đụng chạm đến trong truyền thuyết thiên đế cảnh giới. Bất quá đoạn thời gian trước Thiên Vũ Mặc trưởng lão dường như vẫn lạc tại hoang vực, nhìn tới hoang vực cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Thiên Vũ tộc một vị khác trưởng lão lại đứng ra mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn lóe ra làm cho không người nào có thể xác định hào quang. Lần này ta Thiên Vũ tộc cũng không thể là hậu, liền để đại trưởng lão cùng mấy vị thiên kiêu tiến về hoang vực tìm kiếm, nếu như thành tiên lộ thật tại kỷ nguyên này xuất hiện, như thế hoang vực chúng ta nhất định cần tranh thủ lại đây. Thiên Vũ tộc tộc trưởng lúc này cũng là trực tiếp vỗ tay làm ra quyết định, cuối cùng thành tiên lộ dụ hoặc ai có thể ngăn cản được đây. Hoang vực linh khí khôi phục tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ 3000 đạo châu, loại trừ ma tộc bên ngoài, cái khác tinh vực đều lựa chọn để thiên kiêu tiến về hoang vực dò xét đến tận cùng. Cuối cùng hoang vực tình huống bây giờ ai cũng không biết, hơn nữa chỉ cần xuất động thiên kiêu đi tìm tòi nghiên cứu hoang vực phải chăng xuất hiện thành tiên lộ đối với bọn hắn tới nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu, 3000 đạo châu liền ngầm thừa nhận thiên kiêu ở giữa có khả năng giao thủ, nhưng mà thế hệ trước cường giả không thể đối thiên kiêu xuất thủ. Cho nên tự nhiên mà lại cái này đã trở thành một đầu quy tắc, đây cũng là vì sao những tinh vực khác phái ra thiên kiêu tiến về hoang vực nguyên nhân. Ngay tại ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn đồng thời, lúc này tại Thiên Đình bế quan Quân Lâm Thương mấy người cũng là cuối cùng mở mắt ra. Quân Lâm Thương tại lần này linh khí khôi phục bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt, hắn lúc này tu vi bất ngờ đã đạt đến đế tôn tầng 2. Mà càng để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là dù cho đạt tới đế tôn cảnh giới hắn cũng không có độ kiếp, giờ khác này hắn phảng phất thật là kỷ nguyên này thiên mệnh chi tử đồng dạng. Kinh khủng nhất là Thanh Đế tu vi đã đạt đến nửa bước thiên đế cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào thiên đế cảnh giới. Mà Xuyên Anh tu vi cũng là đạt tới đế tôn tầng 7, có thể nói lúc này tu vi của hắn đã đuổi kịp Thanh Đế mới bắt đầu lúc xuất thế. Về phần cái Cửu U tu vi thì là yếu một chút, trải qua lần này linh khí khôi phục, tu vi của hắn đã đạt đến đế tôn tầng 5, nhưng mà so với Xuyên Anh tới nói tu vi của hắn vẫn là yếu rất nhiều. Về phần Phi Bổng cùng Thiên Tử tu vi cũng là tại lần này linh khí khôi phục bên trong đột phá đến đế tôn cảnh giới. Phi Bổng cùng Thiên Tử tu vi đều đã đạt tới đế tôn tầng 3. Thiên đỉnh thực lực cũng bởi vậy đạt được to lớn tăng lên, Quân Lâm Thương vị này Thiên đỉnh Thiên Đế cũng là cuối cùng đem tu vi tăng lên tới đế tôn cảnh giới. Chương 118. Tiếp tục triệu hoán, Ma Tôn Trọng Lâu, Hư Không Đại Đế. Chương 118. Tiếp tục triệu hoán, Ma Tôn Trọng Lâu, Hư Không Đại Đế. Về phần Khương Thái Hư cùng Độc Cô Cầu Bại đám người tu vi thì là đạt tới chuẩn đế cảnh giới, tất nhiên Khương Thái Hư tu vi lúc này đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Chỉ kém một bước liền có thể tiến vào đế tôn cảnh giới, chỉ bất quá Khương Thái Hư thiên phú so với thiên tử bọn người tới nói nhỏ yếu một chút, cho nên vậy mới không có mượn lần này linh khí khôi phục đột phá đến đế tôn cảnh giới. Về phần Đặng Thái A đám người thì là nhộn nhịp đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Có thể nói hiện tại thiên đình chuẩn đế khắp nơi đi, cuối cùng đế tôn tầng 1 thiên tướng đều đã đạt tới trên trăm vị. Mà Vương Phong tu vi tự nhiên cũng là đạt tới hư vương cảnh giới, mặc dù nói không sánh bằng Quân Lâm Thương vị này bật học tuyệt thủ, nhưng mà tu vi của hắn cũng là không hề yếu. Quân Lâm Thương tại cảm nhận được Vương Phong tu vi đã đạt tới hư vương cảnh giới thời điểm trong lòng cũng là hơi xúc động, nếu như mình không phải bật học lời nói, như thế chính mình còn thật có khả năng bị gia hỏa này đuổi kịp. Tất nhiên Quân Lâm Thương cũng biết Vương Phong khả năng là một thế này thiên mệnh chi tử, cho nên tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy, tự nhiên cũng là không thể bình thường hơn được. Mặt khác Nam Cung Vấn Đạo bởi vì đi theo Khương Thái Hư tu luyện duyên cớ, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến phản hư viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là kém một bước liền có thể bước vào hư vương cảnh giới. Về phần Nam Cung Minh Nguyệt cùng Quân Yên Nhiên tu vi lúc này cũng là đạt tới phản hư trung hậu kỳ, mặc dù nói hai người tu vi cũng không sánh bằng Nam Cung Vấn Đạo, nhưng mà hai người nàng cho tới bây giờ không hà khắc tu vi của mình, cuối cùng hai người nàng cũng phát hiện chính mình cố gắng như thế nào tu luyện đều không đuổi theo kịp Quân Lâm Thương nhịp bước. Tại Thiên Đình cũng đợi mấy năm, hiện tại cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, cuối cùng lúc này ta có thể nói vô địch tại Hoang vực, bất quá trước đó có phải hay không trước triệu hoán mấy vị cường giả. Quân Lâm Thương cảm thụ được trên người mình cô kia thuộc về đế tôn cảnh giới khí tức, trong lòng cũng là muốn lấy đi ngoại giới chơi đùa. Cuối cùng xuyên qua tới phía sau thành lập Thiên Đình, hắn liền một mực tại bên trong Thiên Đình ở lấy. Là một cái người xuyên việt, hắn tự nhiên cũng là muốn đi ngoại giới nhìn một chút. Hiện tại ta điểm triệu hoán có thể triệu hoán một chương thất thải thẻ cùng hai chương thẻ kim cương, nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp đem nó sử dụng mất ta. Quân Lâm Thương tại nửa năm này bế quan thời gian bên trong cũng là không có quên đem linh thạch toàn bộ chuyển đổi thành điểm triệu hoán. Lúc này hắn điểm triệu hoán vừa vặn có thể đổi một chương thất thải thẻ cùng hai chương thẻ kim cương. Phải biết thất thải thẻ thế nhưng Quân Lâm Thương lần đầu tiên đổi, cho nên trong lòng Quân Lâm Thương cũng là mười phần chờ mong. Hệ thống, đổi một chương thất thải thẻ cùng hai chương thẻ kim cương, đồng thời trực tiếp đem nó dùng hết. Quân Lâm Thương giấu trong lòng ánh mắt mong chờ đối trước mặt cái này trong suốt bảng lẩm nhẩm nói đinh, chúc mừng ký chủ thành công đổi một chương thất thải thẻ cùng hai chương thẻ kim cương sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được toàn thạch triệu hoán nhân vật Ma Tôn Trọng Lâu toàn thạch thẻ triệu hoán sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được toàn thạch triệu hoán nhân vật Hư Không Đại Đế thất thải thẻ triệu hoán sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được thất thải triệu hoán nhân vật Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh ba chương thẻ triệu hoán liền trực tiếp mở ra thành công, mà cái này ba chương thẻ triệu hoán cũng là triệu hoán đến ba vị nhân vật. Quân Lâm Thương nhìn xem ba vị nhân vật cũng là nháy mắt hứng thú, Ma Tôn Trọng Lâu tự nhiên là tiên kiếm bên trong thế giới vị kia cái gì Phi Bổng là kỳ phùng địch thủ tồn tại, cũng không biết hắn lúc này tu vi đạt tới cái tình trạng gì. Quân Lâm Thương nghĩ đến nơi này cũng liền trực tiếp mở ra liên quan tới Ma Tôn Trọng Lâu giới thiệu. Ma Tôn Trọng Lâu, ma tộc Ma Tôn, tiên kiếm bên trong thế giới Phi Bổng duy nhất đối thủ. Tu vi, đế tôn tầng 9. Quân Lâm Thương nhìn xong liên quan tới Ma Tôn Trọng Lâu giới thiệu cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn không nghĩ tới Ma Tôn Trọng Lâu tu vi vẹn vẹn chỉ là đạt tới đế tôn tầng 9. Phải biết tại tiên kiếm bên trong thế giới Ma Tôn Trọng Lâu thế nhưng vô địch tồn tại, tất nhiên hắn vô địch thời gian chỉ là tại giai đoạn trước. Hậu kỳ ta kiếm tiên xuất hiện phía sau Ma Tôn Trọng Lâu cũng liền không phải vô địch tồn tại. Nhưng Quân Lâm Thương y nguyên cho rằng Ma Tôn Trọng Lâu tu vi có lẽ đạt tới thiên đế cảnh giới mới đúng, nhưng là bây giờ Ma Tôn Trọng Lâu tu vi vẹn vẹn chỉ là đế tôn tầng 9. Một điểm này liền để Quân Lâm Thương hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ Phi Bổng tu vi vẫn là không sánh được Ma Tôn Trọng Lâu tu vi, nhưng mà dựa vào Phi Bổng tiên phú muốn đuổi kịp Ma Tôn Trọng Lâu có lẽ vẫn là không khó. Quân Lâm Thương mặc dù có chút nghi hoặc Ma Tôn Trọng Lâu tu vi vì sao chỉ có đế tôn tầng 9, nhưng hắn cũng trực tiếp bỏ qua Ma Tôn Trọng Lâu giới thiệu, mở ra liên quan tới Hư Không Đại Đế giới thiệu. Đối với Hư Không Đại Đế Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là mười phần quen thai, cuối cùng vị này chính là gia thiên thế giới bên trong nhân tộc đỉnh tiêm đại đế một trong. Quân Lâm Thương quen thuộc nhất không gì bằng một câu kia, Hư Không cả đời này không kém ai, đồng thời một câu nói kia cũng khái quát Hư Không Đại Đế một đời. Tất nhiên Hư Không Đại Đế cũng coi là nhân tộc bi thảm nhất đại đế một trong, cuối cùng bởi vì bình cấm khu nguyên nhân Hư Không Đại Đế tuổi tác cũng không có đạt tới chân chính đại đế, vẫn là tuổi tác đến đây vẫn là. Có thể nói tại toàn bộ giả thiên thế giới bên trong, Hư Không Đại Đế đều tính toán mà đến làm nhân tộc cống hiến nhiều nhất đại đế một trong. Hiện tại Quân Lâm Thương có khả năng đem nó triệu hoán tới tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Hư Không Đại Đế, giả thiên thế giới bên trong nhân tộc đại đế, tu vi cảnh giới, đế tôn tầng 9. Hư Không Đại Đế tu vi cũng là cùng Ma Tôn Trọng Lâu tu vi đồng dạng đạt tới đế tôn tầng 9. Bất quá đối với Hư Không Đại Đế tu vi Quân Lâm Thương cũng không có quá lớn bất ngờ, cuối cùng tại gia thiên thế giới bên trong Hư Không Đại Đế cũng là chỉ đến nhân đạo đỉnh phong. Tu vi của hắn cũng không có đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới, cho nên triệu hắn đến trong thế giới này, Hư Không Đại Đế tu vi đạt tới đế tôn tầng 9 cũng coi như bình thường. Mặc dù nói Quân Lâm Thương đã sớm dự liệu được Hư Không Đại Đế tu vi có lẽ tại thiên đế giới cảnh giới, bất quá hắn vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng. Diệp Khuynh Thiên, không phải là trong truyền thuyết vị kia a? Quân Lâm Thương lúc này lại đem ánh mắt nhìn về cuối cùng chương kia thất thải thẻ trên mình. Liên quan tới Diệp Khuynh Tiên cái tên này Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là nghe nói qua, đây chính là Diệp Tiên Đế dòng dõi bên trong có thiên phú nhất một người. Nhưng cũng coi là che trời tam bộ khúc bên trong ý khó bình, cuối cùng giống như thiên phú này Diệp Quynh Tiên cuối cùng làm chính mình ra ra có khả năng cùng Hoang Thiên Đế liên hệ lên. Trực tiếp tiến vào Hoang Thiên Đế ở tại thời đại làm hai đại thiên đế liên hệ thủ đoạn trọng yếu. Có thể nói nếu như Diệp Quynh Tiên có đầy đủ thời gian tu luyện, tu vi của nàng tuyệt đối có khả năng đến tiên đế cảnh giới, thậm chí có thể đặt chân trong truyền thuyết tế đạo cảnh giới. Chỉ bất quá nàng không có tiếp tục tu luyện cơ hội, đi tới Hoang Thiên Đế ở tại thời đại Diệp Quynh Tiên liền làm lên Hoang Thiên Đế người hộ đạo, cuối cùng cũng bởi vì Hoang Thiên Đế thời đại kia đại chiến mà vẫn lạc. Mặc dù nói cuối cùng bị tế đạo bên trên Diệp Thiên Đế phục sinh, nhưng mà đối với nàng kết quả cùng Thiên Phú Quân Lâm Thương vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chương 119. Thiên Đế tầng 9 Diệp Quynh Tiên, ra thiên đỉnh, phụ xuống quân gia. Chương 119. Thiên Đế tầng 9 Diệp Quynh Tiên, ra thiên đỉnh, phụ xuống quân gia. Quân Lâm Thương mang đối chương này thất thải thẻ xúc động chậm rãi mở ra liên quan tới Diệp Quynh Tiên giới thiệu. Quả nhiên, Diệp Quynh Tiên liền là Quân Lâm Thương suy nghĩ vị kia. Bất quá càng làm cho Quân Lâm Thương cảm thấy bất ngờ chính là Diệp Quynh Tiên tu vi dĩ nhiên đạt tới Thiên Đế tầng 9, phải biết dù cho tại bên cạnh Hoang Thiên Đế, Diệp Quynh Tiên tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là chí tôn cảnh giới thôi. Hắn không nghĩ tới triệu hoán tới Diệp Quynh Tiên tu vi dĩ nhiên đạt tới Thiên Đế tầng 9. Phải biết Thiên Đế tầng 9 thế nhưng thành tiên phía trước người mạnh nhất. Theo sau Quân Lâm Thương cũng đem lần này triệu hoán tới ba người trực tiếp triệu hoán đến Thiên Đế cung, đồng thời hắn còn để Ma Tôn Trọng Lâu cùng Hư Không Đại Đế trực tiếp tiến vào Thiên Đình trưởng lão điện. Về phần Diệp Quynh Tiên lời nói Quân Lâm Thương đương nhiên là dự định mang tại bên cạnh mình tiến về ngoại giới lịch luyện. Có Thiên Đế tầng 9 Diệp Quynh Tiên tại bên cạnh mình, Quân Lâm Thương đối an toàn của mình càng thêm yên tâm. Qua chỉ chốc lát sau phía sau, Quân Lâm Thương mang theo Thanh Điểu, Nam Cung Minh Nguyệt, Quân Yên Nhiên cùng Diệp Quynh Tiên rời đi Thiên Đình. Tất nhiên một chuyến này loại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, Quân Lâm Thương còn đem Lão Hoàng mang tới, cuối cùng hắn không có khả năng để mấy người đánh xe. Cho nên Quân Lâm Thương liền đem Lão Hoàng bắt tới đánh xe. Hơn nữa lúc này Lão Hoàng tu vi đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, gặp được phiền toái không cần thiết có thể để cho Lão Hoàng xuất thủ. Về phần bọn hắn lần này ngồi xuất hành công cụ có thể nói 10 phần phô trương, tất nhiên đây cũng là Triệu Cao lấy được. Có cựu đầu Hoàng Kim Sư tử kéo xe, hơn nữa những Hoàng Kim Sư này từ tu vi đều đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới, đây là Triệu Cao tu vi đột phá đến hư đạo cảnh giới thời điểm đi bắt, có thể nói Triệu Cao vị này Thiên Đình đại quản gia vẫn là hết sức tận chức tận trách. Mặc dù nói Quân Lâm Thương thời gian mấy năm qua bên trong một mực không có ra Thiên Đình, nhưng mà tại Triệu Ca nhìn tới, chính mình công tử không muốn ra Thiên Đình cũng không đại biểu hắn không làm chính mình công tử làm một ít chuyện. Về phần đằng sau, xe ngựa càng là có thể dùng một cái phô trương cung điện để hình dung. Toàn bộ cung điện là từ màu hoàng kim thiên địa bảo thạch chế tạo thành, ở trên bầu trời xẹt qua liền giống như một đạo hào quang màu vàng xẹt qua đồng dạng. Mà cùng kéo xe Hoàng Kim Sư Tử vừa vận hô ứng lẫn nhau, lộ ra như vậy hoàn mỹ. Lâm Thương, ngươi cái này xuất hành cung điện cũng thật là hấp dẫn ánh mắt ta. Quân Yên Nhiên nhìn xem cái này phô trương cung điện hơi xúc động nói. Lúc này nàng tự nhiên cũng biết Quân Lâm Thương tại Thiên Đỉnh chân chính thân phận, nàng cũng không có nghĩ đến vị này đã từng cần chính mình che chở thiếu niên dĩ nhiên đã trở thành một cái đỉnh tiêm thế lực chủ nhân, đồng thời cái này đỉnh tiêm thế lực còn có thể uy áp toàn bộ hoang vực. Ha ha, chúng ta đến nơi nào đều là người khác tiêu điểm. Nam Cung Minh Nguyệt thì là nhẹ nhàng che che miệng, trong ánh mắt mang theo vui sướng mở miệng nói. Đây đều là Triệu Cao tên kia làm, không nghĩ tới làm đến như vậy nổi bật. Quân Lâm Thương tuy là cảm thấy bên trong cung điện này đặc biệt dễ chịu, nhưng mà tại cảm nhận được phía dưới những tu sĩ kia ánh mắt lúc vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Lâm Thương, chúng ta có thể hay không trước đi quân gia một chuyến? Quân Yên Nhiên lúc này có chút do dự đối với Quân Lâm Thương mở miệng nói, cuối cùng nàng cũng có rất nhiều năm chưa có trở về nhà, hiện tại tự nhiên muốn về đi nhìn một chút chính mình phụ thân. Nhưng mà nàng lại biết Quân Lâm Thương cùng quân gia quan hệ không thế nào hữu hảo, cho nên nói lúc này nàng mới như vậy do dự. Hảo, vậy trước tiên tiến về quân gia a. Quân Lâm Thương không có chút nào do dự đối với Lao Hoàng mở miệng nói, cuối cùng hắn hiện tại cùng quân gia cũng không có quá lớn ý, huống chi hắn còn muốn đi quân gia nhìn một chút quân gia vì sao nhiều năm như vậy đều không có đem quân trạm đưa đến thiên đỉnh. Lâm Thương, cảm ơn. Quân Yên Nhiên nhưng không có muốn nhiều như vậy, nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau đối Quân Lâm Thương cảm kích mở miệng nói. Theo sau Hoàng Kim Chiến xa phương hướng liền trực tiếp chậm rãi hướng về quân gia phương hướng chạy tới. Không sai biệt lắm đi qua 5-6 ngày thời gian, Hoàng Kim Chiến xa cũng là tiến vào quân gia lãnh địa. Lúc này quân gia lãnh địa một mảnh an lành, bởi vì nửa năm này linh khí khôi phục nguyên nhân, lúc này phía dưới những cái này mặc kệ là tán tu vẫn là gia tộc đệ tử tu vi đều đã tăng lên một cái cấp bậc. Từng tại hoang vực nhìn thấy tu sĩ đại đa số đều là chân nguyên cảnh giới, hoặc là liền là thần du cảnh giới, nhưng mà hiện tại phía dưới du tẩu tu sĩ đại đa số đều là siêu phàm cảnh giới cùng nhập thánh cảnh giới. Có thể nói lần này linh khí khôi phục để hoang vực tu sĩ tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Quân Lâm Thương Hoàng Kim Chiến xa trực tiếp vạch phá thương khung, rất nhanh liền xuất hiện tại quân gia trên không. Mà quân gia tự nhiên cũng là phát hiện trên bầu trời cái này một vòng hào quang màu hoàng kim đang theo lấy chính mình phương hướng chạy đến. Thế là chỉ thấy quân gia một vị hư vương cảnh giới lao tổ xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đang theo lấy quân gia trên không chạy mà đến Hoàng Kim Chiến xa. Xin hỏi đạo hữu tới ta quân gia làm chuyện gì? Quân gia vị này hư vương cảnh giới lao tổ nhìn xem ngay tại đánh xe lão hoàng trong ánh mắt càng thêm ngưng trọng, mặc dù nói hắn không cách nào xem thấu lao hoàng tu vi, nhưng mà hắn cũng từ lao hoàng trên mình cảm nhận được một cô vô cùng cường đại uy áp. Hắc hắc. Lão hoàng không có nói chuyện, ngược lại là cười hắc hắc. Bất quá ngay tại quân gia lão tổ còn muốn hỏi thời điểm, Quân Lâm Thương chậm rãi từ Hoàng Kim Chiến xa bên trong đi ra, mà cùng hắn đồng hành tự nhiên là Thanh Điểu. Chỉ thấy Thanh Điểu cầm trong tay sát na thương đứng ở bên cạnh Quân Lâm Thương quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Về phần tại hai người sau lưng thì là Nam Cung Minh Nguyệt cùng Quân Yên Nhiên, cuối cùng đi ra mới là Diệp Quynh Tiên. Quân gia vị này hư vương cảnh giới lao tổ tại nhìn thấy Quân Yên Nhiên đi ra trong nháy mắt cũng là cảm nhận được Quân Yên Nhiên trong thân thể cố kia thuộc về quân gia huyết mạch. Về phần Quân Lâm Thương trong thân thể cố kia thuộc về quân gia huyết mạch cũng không phải trước mặt vị này nhỏ nhỏ hư vương cảnh giới tu sĩ liền có thể nhìn ra được. Thiên đỉnh Quân Lâm Thương bái phỏng quân gia. Quân Lâm Thương chậm rãi đi về phía trước một bước, tiếp đó đối trước mặt Quân Gia Hư Vương lão tổ mở miệng nói. Lúc này trong ánh mắt của hắn tràn đầy yên lặng, không có chút nào gợn sóng. "Mời." Quân gia vị này Hư Vương lão tổ nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên là nghe nói qua Quân Lâm Thương, cái tên này, nhưng mà làm hắn chân chính đối mặt Quân Lâm Thương thời điểm vẫn còn có chút cảm khái, bất quá lúc này hắn đương nhiên sẽ không đem Quân Lâm Thương ngăn ở bên ngoài, chỉ thấy hắn đối Quân Lâm Thương làm ra một cái dấu tay xin mời. Theo sau lão hoàng liền đem hoàng kim chiến xa thu vào, theo sau mấy người liền đi theo Quân gia vị lão tổ này hướng về Quân gia chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, Quân gia tổ địa một vị lão giả mở ra hắn cái kia thâm thúy mắt, tiếp đó ánh mắt thong thả nhìn về Quân Lâm Thương đám người phương hướng. Hắn liền là Quân Lâm Thương ư? Quả nhiên xứng đáng là ứng kiếp nhi tử, tu vi e rằng đã đạt đến đế tôn cảnh giới a. Chỉ thấy vị lão giả này thong thả thở dài một hơi, theo sau ánh mắt phức tạp nhị nó nói, người này chính là Quân gia chuẩn đế lão tổ, hắn lúc này đã đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, cho nên tại Quân Lâm Thương trên mình hắn cảm nhận được như có như không thuộc về đế tôn cảnh giới khí tức. Chương 120. Gặp lại Quân An Hảo, trở lại đã từng trụ sở. Chương 120. Gặp lại Quân An Hảo, trở lại đã từng trụ sở. Quân gia vị này chuẩn đế lao tổ đối với Quân Lâm Thương vẫn là hết sức tiếc hận, nếu như hắn lúc ấy xuất thế lời nói, tuyệt đối sẽ không để Quân Lâm Thương rời khỏi Quân gia. Nhưng là bây giờ hết thảy đã trễ rồi, hắn cũng biết hiện tại dù cho Quân gia đánh cược cả gia tộc Quân Lâm Thương cũng không có khả năng trở về. Huống chi Quân Lâm Thương vẫn là kỷ nguyên này ứng tiếp nhi tử, cũng liền đại biểu lấy Quân Lâm Thương trên người có cường đại sứ mệnh, bọn hắn Quân gia y nguyên không thể thừa nhận cái sứ mệnh này. Theo sau Quân gia chuẩn đế lao tổ thở dài một hơi chậm rãi lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Tuổi thọ của hắn đã không lâu, nếu như không lợi dụng lần này linh khí khôi phục đột phá đến đế tôn cảnh giới, như thế chờ đợi hắn cuối cùng chỉ có diệt vong. Lần này có khả năng từ bế quan bên trong tỉnh lại, nguyên nhân chủ yếu liền là cảm nhận được Quân Lâm Thương trên mình cố kia như có như không đế tôn khí tức, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Quân Lâm Thương trên mình cố kia thân thiết khí tức. Một bên khác Quân Lâm Thương mấy người cũng là cùng theo lấy Quân gia lão tổ đi tới Quân gia bên trong đại điện. Lúc này Quân gia trong đại điện Quân Chiến đứng ngồi không yên chờ đợi lo lắng lấy Quân Lâm Thương đến. Cho nên nói hắn không có phái người đi truy sát qua Quân Lâm Thương, nhưng lúc ấy hắn nhưng là đối Quân Lâm Thương hạ đạt lệnh truy sát. Hiện tại nghe nói Quân Lâm Thương đi tới Quân gia tin tức tự nhiên để hắn cảm thấy 10 phần sợ, cuối cùng Quân Lâm Thương thế nhưng người của Thiên Đình vật. Tuy nói bọn hắn không biết rõ Quân Lâm Thương tại Thiên Đình cụ thể địa vị, nhưng bọn hắn cũng biết Quân Lâm Thương tại Thiên Đình địa vị không kém chút nào gia tộc bọn hắn bên trong thánh tử thánh nữ. Nói cách khác Quân Lâm Thương có thể tùy ý điều động Thiên Đình cường giả, dù cho là chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng có thể tùy ý điều động. Quân gia không thể là vì an nguy của hắn cùng Quân Lâm Thương làm địch. Rất nhanh, Quân Lâm Thương một đoàn người liền đi tới Quân gia bên trong đại điện. Quân Lâm Thương mới vừa tiến vào Quân gia đại điện liền nhìn thấy đứng ngồi không yên Quân Chiến, bất quá lúc này hắn đối với Quân Chiến cũng không có quá lớn địch ý, cuối cùng hắn đều đã là đế tôn cảnh giới cường giả, huống chi hiện tại Thiên Đình cường giả tùy ý xuất hiện một cái đều có thể nghiền ép Quân gia, hắn lại thế nào khả năng đối nhỏ yếu như vậy gia tộc xuất hiện địch ý đây. Quan trọng nhất chính là Quân Lâm Thương đi vào đồng thời cũng nhìn thấy Quân An Hảo, vị này từ nhỏ đối chính mình có công ơn nuôi dưỡng trưởng lão. An Thúc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới An Thúc cũng đột phá Thánh Vương cảnh giới, hơn nữa phòng trường không bao lâu An Thúc liền có thể đột phá phản hư cảnh giới. Quân Lâm Thương nhìn một chút trước mặt mình Quân An Hảo chậm rãi tiến lên cười nói, lúc này hắn cũng không có bất kỳ giá đỡ, phản phất tựa như một cái vãn bối tại đối tiền bối nói chuyện đầu dạng. Tiểu Lâm Thương, ta cũng không có nghĩ đến đã cách nhiều năm chúng ta còn có thể gặp nhau, hơn nữa hiện tại tu vi của ngươi e rằng đã vượt qua ngươi An Thúc ca. Quân An Hảo đối với trước mặt mình Quân Lâm Thương cũng là tràn đầy cảm khái, hắn không nghĩ tới đã từng vị này theo chính mình phía sau cái mông học tập đánh cờ tiểu gia hỏa dĩ nhiên đã trưởng thành đến tình trạng này. Tuy là hắn không biết rõ Quân Lâm Thương cụ thể tu vi đã đạt đến cái tình trạng gì, nhưng mà dựa vào Quân Lâm Thương tùy tiện liền xem thấu tu vi của mình, một điểm này hắn liền biết Quân Lâm Thương tu vi e rằng đã sớm vượt qua chính mình. Phụ thân nói không sai, Lâm Thương tu vi đã đạt đến đế tôn cảnh giới, hiện tại thế nhưng chúng ta hoang vực tồn tại cường đại nhất. Quân Yên Nhiên nghe được Quân An Hảo tán dương Quân Lâm Thương phía sau cũng là một mặt tự hào đứng ra nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới Tiểu Lâm Thương chỉ dùng mấy năm liền đạt tới trong truyền thuyết đế tôn cảnh giới, nhìn tới thiên đỉnh thực lực quả nhiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Quân An Hảo nghe được Quân Yên Nhiên lời nói phía sau trong ánh mắt xuất hiện một vòng không thể tin, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong không thể tin cũng chuyển hóa làm cao hứng. Theo sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mình bên cạnh cách đó không xa Quân Yên Nhiên trên mình, chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Vậy ngươi tu vi đạt tới loại tầng thứ nào đây?" "Phụ thân, Yên Nhiên tu vi đã sớm vượt qua ngươi, hiện tại đã là phản hư cảnh giới cường giả." Quân Yên Nhiên nghe được Quân An Hảo lời nói phía sau mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng là chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói Quân Yên Nhiên tu vi tăng lên rất nhanh, đạt tới phản hư cảnh giới, nhưng mà so với Quân Lâm Thương tới nói liền tăng lên quá ít. Cuối cùng Quân Lâm Thương tu vi thế nhưng đạt tới đế tôn cảnh giới. Không biết Tiểu Lâm Thương lần này tới Quân gia làm chuyện gì. Quân An Hảo nghe được chính mình nữ nhi lời nói phía sau cũng là có chút bất ngờ, bất quá lúc này hắn cũng là muốn lên chính sự, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút đối với trước mặt mình Quân Lâm Thương mở miệng dò hỏi. Cái khác còn tại đối Quân Lâm Thương tu vi cảm thấy khiếp sợ Quân gia một đám trưởng lão cùng Quân Chiến cũng là nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về Quân Lâm Thương phương hướng. Lúc này bọn hắn đều chờ mong lấy Quân Lâm Thương không nên truy cứu bọn hắn, có thể cho bọn hắn mang đến một cái tốt tin tức. Ta lần này tới trước Quân gia chủ nếu là Yên Nhiên muốn về nhà nhìn một chút, đồng dạng cũng muốn hỏi hỏi Quân gia có hay không có Quân Trạm tin tức, nếu như Quân gia thực tế tìm không thấy lời nói, như thế ta Thiên Đình liền xuất thủ. Quân Lâm Thương đúng Quân An Hảo cười cười phía sau mở miệng nói, bất quá lúc này trên người hắn phảng phất tràn đầy bá đạo ý nghĩ đồng dạng. Dù cho là Quân gia một đám trưởng lão tại cỗ này khí tức bá đạo phía dưới cũng chỉ có thể loạn trò chìm nổi. Còn mời công tử yên tâm, ta Quân gia nhất định sẽ đại lực đi tìm Quân Trạm tung tích. Quân Chiến nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau chậm rãi đứng ra kiên định nói, lúc này nàng phảng phất là đứng ra tỏ thái độ đồng dạng. Tiểu Lâm Thương yên tâm, chỉ cần quân trạm còn tại hoang vực, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Quân An Hảo thấy thế cũng là chậm rãi đứng ra bảo đảm nói, cuối cùng hắn hiện tại dù nói thế nào cũng là quân gia trưởng lão. Quân Lâm Thương nghe được hai người bảo đảm phía sau cũng là gật đầu một cái, ngược lại đối với một cái nho nhỏ sâu kiến hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, chỉ bất quá bây giờ Quân Lâm Thương muốn kết quân trạm ân oán thôi. Bằng không mà nói tương lai quân trạm có lẽ có thể uy hiếp đến Quân Lâm Thương, tất nhiên loại tình huống này khẳng định không đủ một phần vạn, nhưng mà Quân Lâm Thương lại thế nào khả năng để có uy hiếp thon thả tiếp tục sống sót đây. Quân Chiến cùng Quân Gia một đám trưởng lão trông thấy Quân Lâm Thương gật đầu phía sau trong lòng không khỏi đến nuối lòng một hơi, đồng thời cũng trong lòng không ngừng vui mừng. Bọn hắn hiện tại vui mừng Quân Lâm Thương không phải một cái sát nhân ma đầu, bằng không mà nói bọn hắn Quân Gia khả năng thật muốn biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Tiếp xuống Quân Lâm Thương liền cùng Quân An Hảo đi đến hắn đã từng chỗ tồn tại vị lạc. Mặc dù nói đã từng Quân Lâm Thương tại Quân Gia chỉ là một cái bên ngoài hệ đệ tử, nhưng mà dù nói thế nào hắn cùng Quân An Hảo vị này Quân Gia trưởng lão cũng là có quan hệ. Cho nên nói tại Quân Gia hắn cũng là có một chỗ nơi ở, hơn nữa cái này một chỗ trụ sở không kém chút nào rất nhiều đích hệ tử đệ. Quân Lâm Thương nhìn xem đã từng chính mình ở qua địa phương, trong lòng cũng là hơi xúc động, đã từng hắn cho là chính mình sẽ tại nơi này vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Nhưng quay đầu xem xét, mình bây giờ đã trở thành một phương đại thế lực chủ nhân, hơn nữa còn là có thể Quân Lâm Thiên Hạ loại kia. Quả thật ứng tên của hắn, Quân Lâm Thương, cũng liền mang ý nghĩa đời này của hắn vốn là cần Quân Lâm Thương sinh. Chương 121. Thiên Cơ Tử tới trước tìm Quân Lâm Thương, Hoa Vực Đại Kiếp lại sắp tới. Chương 121. Thiên Cơ Tử tới trước tìm Quân Lâm Thương, Hoa Vực Đại Kiếp lại sắp tới. Quân Lâm Thương đi tới quân gia ngày thứ 3, một cái không tưởng tượng được người tìm được hắn. Người này không phải người khác, chính là Thiên Cơ Các Thiên Cơ Tử. Quân gia trong tiểu viện, Thiên Cơ Tử chính giữa một mặt lo lắng nhìn xem Quân Lâm Thương trước mặt. Cho nên nói Thiên Cơ Các đã suy tính đến Hoang Vực Đại Kiếp đã sớm lại tới. Quân Lâm Thương nhìn xem trước mặt mình Thiên Cơ Tử một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Vừa mới Thiên Cơ Tử đến tìm kiếm hắn thời điểm nói ra một cái để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ tin tức, đó chính là Thiên Cơ Các suy tính đến Hoang Vực sắp nên đón một tràng đại kiếp, mà muốn giải quyết trường đại kiếp nạn này nhân vật mấu chốt liền là Quân Lâm Thương, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi tiến về quân gia tìm kiếm Quân Lâm Thương. Về phần Quân Lâm Thương vì sao tại quân gia chút chuyện này tự nhiên không gạt được Thiên Cơ Các, cuối cùng đây chính là có khả năng suy tính vạn vật Thiên Cơ Các. Coi như bọn hắn suy tính không ra Quân Lâm Thương chỗ tồn tại vị trí, nhưng mà liên quan tới ngoại giới hết thảy tin tức đều tại bọn hắn trong khống chế của Thiên Cơ Các. Không phải Hắc Ám đại kiếp sớm phủ xuống, mà là Hoang Vực lại muốn đối mặt một tràng đại kiếp, dùng Thiên Cơ Các chuẩn đế lao tổ suy tính lần này Hoang Vực gặp phải đại kiếp phải cùng ma tộc có quan hệ. Thiên Cơ Tử nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau thận trọng nói, lúc này hắn tự nhiên biết Quân Lâm Thương liền là Thiên Đình vị kia trong truyền thuyết thiên đế. Cũng chỉ có trong truyền thuyết ứng kiếp nhi tử mới có thể làm bên trên Thiên Đình thiên đế, cho nên tại đối mặt Quân Lâm Thương thời điểm, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí rất cung kính. Ma tộc à, không nghĩ tới đúng là cái kia tộc xuất thủ, bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn dám đối Hoang Vực xuất thủ, như thế ta Thiên Đình tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết bọn hắn. Quân Lâm Thương không nghĩ tới lần này nguy cơ dĩ nhiên là ma tộc, phải biết Thiên Đình còn không có vùng dậy thời điểm liền cùng ma tộc giao tiếp. Hiện tại bọn hắn đã dám đối Hoang Vực xuất thủ, như vậy thì không trách Quân Lâm Thương đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Ma tộc lần này chỉ sợ sẽ có đế tôn cấp bậc cường giả xuất động, còn mời Thiên Đế cẩn thận. Thiên Cơ Tử nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là nuối lòng một hơi, theo sau chỉ thấy hắn có chút do dự đối với Quân Lâm Thương tiếp tục mở miệng nói. Tất nhiên hắn đây cũng là tính toán mà đến một loại nhắc nhở, cuối cùng đế tôn cấp bậc cường giả tại toàn bộ Hoang Vực đã nắm chắc thời gian 10 vạn năm chưa từng xuất hiện. Cũng thật là có ý tứ, không nghĩ tới đế tôn cấp bậc cường giả đều đã xuất động, ta còn tưởng rằng Hoang Vực không thể xuất hiện đế tôn cấp bậc cường giả. Quân Lâm Thương nghe được Thiên Cơ Tử lời nói phía sau nháy mắt liền tới hứng thú, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn tràn ngập hào quang mở miệng nói. Mới bắt đầu hắn cho là Hoang Vực sẽ không xuất hiện đế tôn cấp bậc cường giả, tất nhiên bọn hắn Thiên Đình xuất hiện đế tôn cấp bậc cường giả đó là không thể bình thường hơn được. Cuối cùng Thiên Đình đế tôn cấp bậc cường giả đều là hắn triệu hoán tới. Dù cho là đằng sau đột phá đế tôn cấp bậc cường giả, cũng là hắn triệu hoán tới nhân vật đột phá đế tôn cấp bậc cường giả. Còn có một tin tức thì là bởi vì linh khí khôi phục, cho nên những tinh vực khác thiên kiêu đều sẽ tiến về ta Hoang Vực, cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian Hoang Vực khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều lạ lâm thiên kiêu. Thiên Cơ chỉ thấy trên mặt Quân Lâm Thương không có chút nào lo lắng cũng là chậm rãi nuối lòng một hơi, theo sau chỉ thấy hắn lại tiếp tục nói ra một tin tức. Ta thế nhưng nghe nói cái khác tinh vực đều so Hoang Vực linh lực mạnh hơn nhiều, thậm chí những tinh vực khác cường giả đều so chỉ gặp mạnh bên trên gấp mấy lần không thôi, Hoang Vực có cái gì có giá trị bọn hắn tiến về? Quân Lâm Thương nghe được cái tin tức này cũng là có chút bất ngờ, cuối cùng Thiên Đình đã có đế tôn cấp bậc cường giả, cho nên liên quan tới 3000 đạo châu những tinh vực khác hắn tự nhiên là hiểu một chút. Hơn nữa hắn cũng biết cái khác tinh vực có đế tôn cấp bậc cường giả, thậm chí cái khác tinh vực khả năng sẽ có thiên đế cấp bậc, đây mới là hắn một mực không có lựa chọn ra Hoang Vực nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại dựa theo Thiên Cơ Tử cái tin tức này tới nhìn Hoang Vực cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoang Vực khẳng định có đồ vật gì có giá trị những tinh vực khác tới thăm dò. Hoàng Kim đại thế sắp phủ xuống, cho nên một thế này thành tiên lộ sẽ tại Hoang Vực xuất hiện, đây cũng là những cái kia thiên kiêu nhộn nhịp tới trước Hoang Vực nguyên nhân. Thiên Cơ Tử đối với trước mặt mình Quân Lâm Thương tự nhiên không dám có chỗ che giấu, chỉ thấy hắn đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Bất quá lúc này trong lòng của hắn lại đối những cái kia thiên kiêu cảm thấy tiếc hận, cuối cùng kỷ nguyên này ứng kiếp nhi tử đều đã xuất hiện, như thế những cái kia thiên kiêu lại thế nào truy đuổi cũng không có khả năng vượt qua trước mặt mình vị này. Mặc dù nói hắn không cách nào cảm nhận được trước mặt mình vị này tu vi đạt tới cái tình trạng gì, nhưng mà dựa vào chính mình chuẩn đế lao tổ ngự khí có thể biết được vị này tu vi chí ít cũng là chuẩn đế cấp bậc. Mà những cái kia vô luận là cái nào tinh vực thiên kiêu tu vi tối cường cũng nhiều nhất liền là hư vương cảnh giới. Cùng Quân Lâm Thương so ra thật là kém quá nhiều. Quan trọng hơn chính là lại có một cái thiên kiêu có thể cùng ứng kiếp nhi tử so sánh đây, ứng kiếp nhi tử không chỉ có riêng là một cái xưng hảo. hắn còn mang theo kỷ nguyên này khí vận, cũng liền đại biểu lấy vô luận là bực nào thiên kiêu cũng không cách nào vượt qua ứng kiếp nhi tử khí vận. Nguyên lai là như vậy phải không? Đã như vậy, vậy ta cũng nhìn một chút những tinh vực khác thiên kiêu đến cùng như thế nào. Quân Lâm Thương không nghĩ tới trong truyền thuyết thành tiên lộ dĩ nhiên xuất hiện tại hoa vực, đối với thành tiên lộ hắn cũng là có hiểu biết. Có thể nói thiên đế cấp bậc cường giả đều mười phần chờ mong thành tiên lộ xuất hiện. Cuối cùng chỉ có thành công xông qua thành tiên lộ mới có khả năng du ngoạn trong truyền thuyết tiên cảnh. Hơn nữa Quân Lâm Thương kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều thành tiên quay tồn tại, cho nên thành tiên lộ vừa ra tới Quân Lâm Thương cũng là bắt đầu coi trọng. Cuối cùng thành tiên lộ xuất hiện cũng liền đại biểu lấy Hắc Ám cấm khu sắp phủ xuống, đến lúc đó bọn hắn thiên đỉnh đối thủ nhưng chính là bên trong Hắc Ám cấm khu những cái kia cổ hoàng cùng chí tôn. Phải biết trong truyền thuyết cổ hoàng đã đạt đến đế tôn cảnh giới, mà những cái kia tại cổ hoàng bên trên chí tôn càng là ngang với nhân tộc thiên đế cảnh giới. Nếu như Hắc Ám cấm khu cổ hoàng cùng chí tôn toàn bộ xuất thủ, như thế dù cho là hiện tại thiên đỉnh cũng cực kỳ khó ngăn cản. Thiên Cơ Tử tại đạt được kết quả mình mong muốn phía sau cũng liền rời đi quân gia, mặc dù nói lần này đại kiếp cần thiên đỉnh đến giải quyết. Nhưng mà xem như sinh tồn mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thiên cơ các tự nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Thiên cơ các ngủ say tại tổ địa lao tổ cũng là trong đoạn thời gian này chậm rãi khôi phục lấy. Về phần Quân Lâm Thương tại biết ma tộc sắp phủ xuống đồng thời, cũng là trực tiếp để thiên đình mật thám đi giám thị lấy ma tộc chỗ tồn tại ma vực phương hướng đồng thời Quân Lâm Thương cũng để cho thiên đình phi bổng, thiên tử cùng Xuyên Anh dẫn theo thiên đình thiên binh thiên tướng thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần ma tộc dám đến tiến đánh hoa vực, thiên đình liền do Xuyên Anh dẫn theo phi bổng, thiên tử cùng thiên binh thiên tướng xuất thủ. Phải biết hiện tại thiên binh thiên tướng thế nhưng có hơn 100 vị tu vi đạt tới đế tôn cảnh giới. Dạng gì địch nhân có giá trị bọn hắn toàn bộ xuất thủ đây. Chương 122. Ma tộc phủ xuống, hoa vực đỉnh tiêm thế lực nội tình ra. Chương 122. Ma tộc phủ xuống, hoa vực đỉnh tiêm thế lực nội tình ra. Thiên Cơ Tử rời đi về sau Quân Lâm Thương lại tại quân gia đợi 2 ngày vậy mới rời đi quân gia. Rời khỏi quân gia phía sau Quân Lâm Thương một đoàn người liền tiếp tục tại hoa vực du lịch lên. Thời gian cứ như vậy thong thả đi qua nửa tháng lâu dài, tại cái này nửa tháng thời gian bên trong Quân Lâm Thương cũng là đi ngang qua rất nhiều đại thế lực. Tất nhiên những thế lực này tại nhìn thấy Quân Lâm Thương ngồi hoàng kim chiến xa lúc cũng là nhộn nhịp né tránh. Đồng thời tại cái này nửa tháng thời gian bên trong Thiên Đình Quân Lâm Thương xuất thế tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ hoang vực. Thật nhiều thiên tiêu nghe được cái tin tức này nhộn nhịp tới khiêu chiến Quân Lâm Thương, cuối cùng bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này bị Thiên Đình tuyển chọn thiên tiêu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà bọn hắn lại ngay cả Quân Lâm Thương mặt đều gặp không được, liền trực tiếp bị Thanh Điểu giải quyết. Hơn nữa Thanh Điểu còn truyền ra một câu, muốn gặp chính mình công tử vậy liền trước tiên đánh bại chính mình. Thế nhưng nắm giữ hư vương cảnh giới tu vi Thanh Điểu lại thế nào khả năng là hoang vực những cái này vừa mới vùng dậy thiên tiêu có khả năng đánh bại. Bởi vậy Thanh Điểu danh tự tại trong thời gian nửa tháng này mà cũng là vang vọng toàn bộ hoang vực. Ngay tại Quân Lâm Thương tiếp tục du lịch hoang vực một ngày, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trầm trầm tiếng trống trận đồng thời tại hoang vực trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đen nghịt một mảnh, giờ khắc này hoang vực phảng phất gặp phải tận thế đồng dạng. Chỉ thấy cái kia một mảnh đen nghịt trên bầu trời truyền đến một đạo uy áp khủng bố, tại ở trong đó lại vẫn có một chút thuộc về đế tôn cấp bậc khí tức. Xuất động 6 vị đế tôn cấp bậc cường giả, cái này ma tộc thực lực quả nhiên viễn siêu hoang vực. Hoang vực một chỗ không biết tên trong thành trì, Quân Lâm Thương cảm thụ được bên trong không gian kia truyền ra khí tức cũng là không khỏi đến ngẩng đầu. Nhìn về trên bầu trời cái kia đen nghịt địa phương, hắn tuy là nghĩ qua ma tộc khả năng sẽ có đế tôn cấp bậc cường giả xuất động, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến ma tộc dĩ nhiên xuất động 6 vị đế tôn cấp bậc cường giả. Cho dù bọn hắn xuất động 6 vị đế tôn lại như thế nào, có khả năng ngăn cản thiên đình ư? Diệp Khuynh Tiên cũng là đem ánh mắt thong thả nhìn về trên bầu trời, bất quá trong ánh mắt của nàng càng nhiều thì là khinh thường, đối với hắn loại này thiên đế cấp bậc cường giả tới nói, đế tôn cấp bậc tu sĩ tại trước mặt nàng cũng liền dạng kia. Huống chi lần này thiên đình thế nhưng xuất động một nửa thiên binh thiên tướng cùng Xuyên Anh còn có cái kia 2 vị không tệ phi bổng cùng thiên tử. Tại Diệp Quynh Tiên nhìn tới bên trong Thiên Đình Thiên Phú không tồi chỉ sợ cũng là phi bổng cùng thiên tử. Liên Thanh Đế cùng cái Cửu Vũ đối với Diệp Quynh Tiên tới nói thiên phú đều không phải cường đại như vậy. Quân Lâm Thương biết Diệp Quynh Tiên ý nghĩ cũng là 10 phần tán đồng, cuối cùng vẹn vẹn nói thiên tử thiên phú liền không phải bình thường thiên kiêu có khả năng so mà đến, cuối cùng hắn nhưng là loạn cổ F41 thành viên trong số đó. Có thể cùng vị kia Hoang Thiên Đế tranh phong thiên kiêu lại thế nào khả năng đơn giản, huống chi hắn vẫn là thập quan vương, xuất thế 10 thế vô địch 10 thế tồn tại. Mặc dù nói thiên tử tu vi cuối cùng chỉ là đạt tới tiên vương cấp bậc, nhưng mà hắn thiên phú tu luyện là đỉnh tiêm tồn tại, nếu như cho hắn thời gian tu luyện, dù cho đạt tới tiên đế cấp bậc cũng là rất có thể. Về phần phi bồng lời nói thiên phú tự nhiên cũng là không kém tồn tại, cuối cùng tại trong tiên kiếm hắn nhưng là tiên giới không cách nào chiến thắng chiến thần, mặc dù nói hậu kỳ bởi vì tại nhân gian lịch luyện dẫn đến tính cách của hắn không có tại tiên giới làm chiến thần cái kia lênh khốc, nhưng mà thiên phú của hắn vẫn là không kém gì bất luận người nào tồn tại, cho nên thiên phú của hắn tự nhiên bị Diệp Khuynh Tiên để ở trong mắt. Nam Cung Minh Nguyệt mấy người nghe thấy Diệp Khuynh Tiên cùng Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là yên lặng không nói lời nào. Bất quá trong ánh mắt của các nàng đối chiến trận đều tràn đầy hướng về. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút trong truyền thuyết này ma tộc, cuối cùng một mực chờ tại hoang vực cũng là rất vô vị. Quân Lâm Thương nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia đen nghịt một mảnh chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Theo sau mọi người liền ngồi lên hoàng kim chiến xa tiến về hoang vực vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, hoang vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực tự nhiên cũng là phát hiện trên bầu trời xuất hiện ma tộc. Ai, thời gian qua đi mấy chục vạn năm ma tộc lại lần nữa tới tiến đánh ta hoang vực, không biết rõ lần này hoang vực có thể hay không ngăn cản được. Quân gia vị kia vừa mới bế quan chuẩn đế lao tổ lúc này cũng là cảm nhận được trên bầu trời cái kia ma tộc truyền đến khí tức, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt thở dài một hơi. Theo sau chỉ thấy hắn chậm rãi từ bên trong tổ địa đi ra, đồng thời trên mình tử khí cũng là chậm chậm tiêu tán, trong tay nhiều hơn một chôi dị xét loang lổ trường thương. Theo sau chỉ thấy tổ địa bên trong có một đạo hào quang màu hoàng kim bay đến trong tay của hắn, tại đạo này hào quang màu hoàng kim tán đi phía sau, liền phát hiện nguyên lai xuất hiện tại vị này quân gia truyền lại lao tổ trong tay là một đạo đại đế chỉ. Có thể thời gian ngắn trả giá một vị quân gia đại đế đi ra chiến đấu. Quân gia chuẩn đế lao tổ nhìn một chút quân gia tổ địa, theo sau chỉ thấy hắn đối những cái này bụi phủ thật lâu quân gia lão tổ phất phất tay. Một giây sau, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, những cái này thân ảnh trên mình đều trộn lẫn lấy tử khí, bất quá trên người bọn hắn khí tức lại đều không kém gì hư vương cảnh giới. Thậm chí có hai vị tu vi đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Cổ tổ, chân chính đại kiếp lại tới ư? Chỉ thấy một vị chuẩn đế cấp bậc quân gia lão tổ chậm rãi mở ra hắn cặp kia yên lặng thật lâu mắt, tiếp đó ánh mắt thong thả nhìn về chân trời cái kia uy áp mười phần phương hướng. Quân gia cổ tổ nghe được vị này chuẩn đế cấp bậc lão tổ lời nói phía sau chậm rãi gật đầu một cái. Theo sau không lâu, quân gia tiếng chống trận âm thanh liền vang lên, theo sau quân gia chiến thuyền cũng là chậm rãi hướng về vực ngoại chiến trường phương hướng chạy mà đi. Xuất hiện một màn này không chỉ có riêng là quân gia, liền Sở gia cũng là xuất hiện rất nhiều cường hãn khí tức, cuối cùng Sở gia chiến thuyền cũng là chậm rãi hướng về vực ngoại chiến trường phương hướng chạy tới. Theo lấy quân gia cùng Sở gia chiến thuyền hướng về vực ngoại chiến trường phương hướng chạy tới, hoang vực rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chiến thuyền cũng là xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn đều không hẹn mà cùng như ngừng lại vực ngoại chiến trường. Trong đó liền một mực không có xuất chiến thiên cơ các lúc này cũng là xuất động chiến thuyền. Giờ khắc này có thể nói là hoang vực kỳ tích, tất nhiên tại nhìn thấy một màn này, tất cả hoang vực tu sĩ đều biết hoang ngọc sắp gặp phải diệt vong thời khắc. Cho nên chỉ thấy một đạo lại một đạo lưu quang trực tiếp từ hoang vực xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên mà lại chính là vực ngoại chiến trường. Mà những lưu quang này cũng không phải những đại gia tộc kia đệ tử, mà là những cái kia trải qua linh khí khôi phục mạnh lên tán tu. Bọn hắn tại biết hoang vực đại kiếp tiến đến nháy mắt tự nhiên cũng là không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là lựa chọn cáo biệt bên người người nhà, trực tiếp đi đến vực ngoại chiến trường. Có thể nói hoang vực những tu sĩ này giờ khắc này biến đến 10 phần bậc kết, rất nhiều tu sĩ tu vi tuy là không phải đặc biệt mạnh, nhưng mà bọn hắn lúc này cũng là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lao tới chiến trường. Có lẽ dạng này chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, nhưng mà bọn hắn cũng không được gia viên của mình bị người khác xâm chiếm. Chương 123. Hoang vực chúng thế lực tề tụ, Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ tìm đường chết. Chương 123. Hoang vực chúng thế lực tề tụ, Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ tìm đường chết. Giờ khắc này hoang vực đã không có người lừa ta gạt, có rất nhiều tất cả thế lực đều cùng chống lại ma tộc tâm lý. Khẩn cầu thượng thiên phù hộ ta hoang vực có khả năng vượt qua một kiếp này. Hiện tại tất cả thế lực đều đi chống lại ngoại tộc xâm lấn, ta tin tưởng dựa vào ta hoang vực những thế lực này có khả năng ngăn cản được những kẻ xâm lấn này. Đúng vậy à, phải biết thiên đình còn có loại khác thành đạo tồn tại, ta cũng tin tưởng trận đại chiến này chúng ta hoang vực có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng, dù cho là thân chết chúng ta cũng muốn giữ vững hoang vực. Đáng hận tu vi của ta không đủ, bằng không mà nói ta nhất định đi lên làm bia đỡ đạn đến cho cường giả tranh thủ thời gian nhất định. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở phía dưới yên lặng khẩn cầu hoang vực cường giả có khả năng thành công vượt qua ngoại tộc, bằng không nên đón chúng ta chính là đồ sát. Hoang vực một đám tu sĩ, lúc này chính giữa thành tín nhìn xem trên bầu trời ngay tại trượt một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Lúc này bọn hắn cũng đều biết những chiến thuyền này là mỗi cái đại thế lực xuất động cường giả, chỉ thấy trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kiên định đối bầu trời cầu nguyện, đồng thời cũng có rất nhiều người tại hận tu vi của mình không đủ, nếu như tu vi mạnh một chút, bọn hắn cũng có thể tham gia trận đại chiến này, liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng ở phía dưới khổ khổ chờ đợi kết quả. Ngay tại những hoang vực này tu sĩ làm trên bầu trời đại chiến khẩn cầu đồng thời, một đạo hào quang màu hoàng kim trực tiếp vạch phá không gian hướng về vực ngoại chiến trường phương hướng không ngừng chạy tới. Hoang vực vốn là ngay tại khẩn cầu tu sĩ tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này. Đây là thiên đình vị kia quân lâm thương công tử chiến xa, không nghĩ tới vị này quân lâm thương công tử cũng là đi đến vực ngoại chiến trường, nhìn tới thiên đình sắp đến chiến trường. Đây tuyệt đối là thiên đình vị công tử này chiến xa, hiện tại xem ra vị công tử này cũng dự định tham gia trận đại chiến này, hy vọng vị công tử này không nên xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Chúng ta mau mau làm công tử cầu phúc a, hy vọng công tử có khả năng an toàn giành được trận chiến đấu này thắng lợi. Quân Lâm Thương Hoàng Kim chiến xa xuất hiện trong nháy mắt cũng là nháy mắt liền đưa tới phía dưới tu sĩ chú ý, đối với Quân Lâm Thương bọn hắn vẫn là hết sức kính ngưỡng, cuối cùng Quân Lâm Thương thế nhưng ngay từ đầu liền tiến vào thiên đỉnh, mặc dù nói không biết Quân Lâm Thương tại thiên đỉnh cụ thể địa vị, nhưng mà tại trong suy nghĩ của bọn hắn Quân Lâm Thương có thể nói là hoàng vực đệ nhất thiên tiêu. Quân Lâm Thương chiến xa rất nhanh liền vạch phá thương khung đi tới vực ngoại chiến trường, lúc này vực ngoại chiến trường đã bị hoàng vực cùng người của ma vực chia làm hai mảnh bầu trời. Ma vực bầu trời bên kia lộ ra như vậy đen kịt, phản phất toàn bộ thiên khung đều tại bọn hắn áp chế bên trong đồng dạng. Mà hoàng vực bên này thì là tràn đầy đủ loại khác nhau màu sắc. Có người mặc chiến y màu trắng gia tộc, cũng có người mặc chiến bào màu vàng gia tộc, càng có người mặc chiến bào màu tím gia tộc. Cho nên để hoang vực bên này tu sĩ lộ ra như vậy tranh kỳ đấu diễm. Mà thiên cơ các thực lực tại hoang vực thế lực bên trong tính toán mà đến tối cường, cho nên hiện tại đứng ở phía trước nhất liền là thiên cơ các tu sĩ. Ngay trong bọn họ có 4 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, trong đó một vị tu vi càng là đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Bất quá lúc này mặc kệ là thiên cơ các vẫn là thế lực khác đều dùng một bộ ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước ma tộc. Mặc dù nói lúc này còn không có khai chiến, nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được ma tộc bên trong có đế tôn cấp bậc cường giả. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có đem nội tình ra vào mới có thể ngăn cản lần này nguy cơ. Sở gia chuẩn đế lao tổ chậm chậm đi ra tới mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy hoài niệm thần sắc, quan trọng hơn chính là hắn trong tay cầm một trôi tản ra đế binh khí tức phương thiên hỏa kích. Thiên đình cũng còn không có xuất động đây, chúng ta lại không cần đem nội tình sớm sử dụng đi ra. Thiên cơ các vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ, nghe được Sở gia vị này chuẩn đế lời nói phía sau chậm chậm đứng ra nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc mong đợi. Thiên đình muốn tới lời nói đã sớm tới, làm sao đến mức chờ tới bây giờ đây? Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ nghe được thiên cơ các lao tổ lời nói phía sau chậm chậm đứng ra nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng vẻ khinh miệt. Hiển nhiên lúc này thiên đình chưa từng xuất hiện đã khiến cho bọn hắn không kiên nhẫn. Cái khác thế lực mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà bọn hắn đều đã đồng ý Thái Huyền Thánh địa vị này chuẩn đế lao tổ lời nói. Cuối cùng tiên đình thực lực bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, nếu như muốn xuất hiện, như vậy hiện tại khẳng định xuất hiện. Nhưng là bây giờ người của thiên đình cũng còn chưa từng xuất hiện, cũng liền đại biểu lấy thiên đình chỉ sợ sẽ không tham gia trận đại chiến này. Lão hủ ngược lại cảm thấy thiên đình sẽ xuất hiện, lão hủ đối một điểm này vẫn là hết sức có lòng tin. Nhìn thấy một đám thế lực biểu tình quân gia vị này chuẩn đế lao tổ cũng là biết ý nghĩ của bọn hắn, thế là chỉ thấy hắn chậm chậm đi ra ngoài mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là lòng tin mười phần. Quân gia vị lao tổ này có lẽ không tin thiên đình, nhưng hắn tin tưởng Quân Lâm Thương tuyệt đối sẽ tới trước, mà lấy bọn hắn suy tính Quân Lâm Thương là thiên đình thiên đế, cho nên thiên đình tuyệt đối sẽ tới trước. Quân lão đầu, các ngươi quân gia không phải cùng thiên đình là thế lực đối địch à? Thế nào hiện tại đứng ra thay thiên đình nói chuyện? Thái Huyền Thánh địa chuẩn đế lao tổ nghe được quân gia lão tổ lời nói chậm chậm đứng ra dễ cợt nói. Lúc này hắn hiển nhiên không có ý thức đến đại chiến lại sắp tới. Thiên cơ các lao tổ trông thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ, những thế lực này dù cho đơn giản nhất cũng là sinh tồn mấy chục vạn năm lâu dài, cho nên giữa bọn hắn tự nhiên có một chút ân oán, hiện tại dù cho đứng ở cùng một chiến tuyến bên trên, bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau khiêu khích hai bên. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại quân gia lão tổ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên từ trong đám người vang lên, theo sau ánh mắt của mọi người cũng theo đó hướng về người này ánh mắt nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc chiến xa màu hoàng kim từ phía chân trời chậm chậm chạy tới, đạo này chiến xa màu hoàng kim phảng phất tại trên bầu trời bảy vây lấy màu hoàng kim đại đạo một loại, làm cho toàn bộ bầu trời đều đi theo lấy sáng ngời lên. Quân gia chuẩn đế lao tổ cùng thiên cơ các mọi người trông thấy chiếc này chiến xa màu hoàng kim trong ánh mắt nộn nhịp nối lòng một hơi, đồng thời bọn hắn dùng một bộ ánh mắt trào phúng nhìn về Thái Huyền Thánh địa chuẩn đế lao tổ trên mình. Vừa mới là ai tại khiêu khích ta thiên đỉnh? Cùng lúc đó, chiến xa màu hoàng kim vẹn vẹn chỉ là hít thở ở giữa liền đi tới trước mặt mọi người, từ chiến xa màu hoàng kim bên trong truyền ra một đạo ôn hòa bên trong xen lẫn bá đạo âm thanh. Lão phu nói vậy thì như thế nào? Thái Huyền Thánh địa chuẩn đế lao tổ lúc này hiển nhiên không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Lao hoàng, và miệng. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chiến xa màu hoàng kim bên trong đạo kia ôn hòa lại bá đạo âm thanh vang lên lần nữa, đồng thời chỉ thấy tại chiến xa màu hoàng kim phía ngoài vị kia lộ ra hai hàng lão hoàng răng xa phu đột nhiên phủi tay bên trong hộp màu đen, theo sau chỉ thấy một chôi kiếm đột ngột từ bên trong hộp kiếm bay ra. Chương 124. Lão hoàng xuất thủ, Quân Lâm Thương lần đầu hiện lộ thực lực. Chương 124. Lão hoàng xuất thủ, Quân Lâm Thương lần đầu hiện lộ thực lực. Một thanh này phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong không khí tràn ngập một cỗ cường liệt đáng sợ kiếm ý, chỉ thấy tại một thanh này phi kiếm đằng sau xuất hiện một đạo nồng đậm đáng sợ kiếm hạ. Thái Huyền Thánh địa lão tổ thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, liền bị một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, lão hoàng cười hắc hắc, theo sau liền đem bay ra đi phi kiếm triệu hồi tới, sau đó tiếp tục ngồi ở trên xe ngựa cười ngây ngô. Phản phất vừa mới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. T. Nhưng mà cái này trong nháy mắt phát sinh sự tình lại để mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Thái Huyền Thánh địa vị lao tổ này thế nhưng đạt tới chuẩn đế sơ kỳ, nhưng là bây giờ dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền bị một cái đánh xe mã phu đánh bại. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ đến. Bất quá vừa nghĩ tới người này là người của thiên đình vật, bọn hắn cũng liền miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận sự thật. Cuối cùng thiên đình thế nhưng nắm giữ loại khác thành đạo tồn tại, hiện tại xuất hiện một vị mã phu đem chuẩn đế sơ kỳ cường giả đánh bại cũng là bình thường. Bất quá trong lòng của bọn hắn lại cảm thấy có chút không bình thường, chỉ là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài thôi. Theo sau chỉ thấy Hoàng Kim Chiến Xa bên trong Quân Lâm Thương chậm rãi từ Hoàng Kim Chiến Xa bên trong đi ra. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều như ngừng lại trên người hắn, bọn hắn đều muốn gặp một lần vị này truyền kỳ nhân vật. Quân gia bên này vừa mới xuất thế vị kia chuẩn đế trong ánh mắt càng là bao hàm lấy chờ mong cùng lệ nóng doanh tròng nhìn xem Quân Lâm Thương. Mặc dù nói quân gia vị này chuẩn đế lúc này mới xuất thế, nhưng mà liên quan tới Quân Lâm Thương hết thảy hắn cũng là nghe nói qua. Quan trọng hơn chính là quân gia chi thứ đệ tử vẫn là hắn hậu bối, cho nên trong ánh mắt của hắn mới bao hàm chờ mong cùng lệ nóng doanh tròng. Quân Lâm Thương gặp qua các vị. Quân Lâm Thương ánh mắt yên lặng quét mắt một lần, mọi người trước mặt chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của hắn lộ ra như vậy ôn hòa, nhưng tại cái này giọng ôn hòa bên trong lại muốn thần phục tại hắn đồng dạng. Quân công tử khách khí, lão phu tại nơi này chờ đợi quân công tử đã lâu. Thiên cơ các chuẩn đế lao tổ nghe được Quân Lâm Thương lời nói chậm chậm mở miệng nói, hắn lúc này trong ánh mắt cũng là tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Có thiên đình xuất thủ hắn cũng tin tưởng trận nguy cơ này có khả năng rất nhanh liền vượt qua. Sở ra lão tổ cũng là một mặt tò mò nhìn Quân Lâm Thương, đối với Quân Lâm Thương hắn cũng là rất sớm đã nghe qua, nhưng mà hắn hiện tại mới là đúng nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lâm Thương. Ha ha ha, hoa vực đây là đang nên tiếp chúng ta đến ư? Ngay tại một đám tu sĩ đều đang quan sát Quân Lâm Thương thời điểm, ma tộc bên này đột nhiên truyền đến một đạo ngang ngược cản rỡ âm thanh, theo sau chỉ thấy một vị trên mình tản ra chuẩn đế cảnh giới khí tức nam tử trung niên chậm rãi đứng ở ma tộc trước mặt mọi người, ánh mắt khinh miệt nhìn xem hoang vực bên này thế lực. Hắn lúc này tự nhiên rõ ràng sở hoang vực bên này liền đế tôn cấp bậc cường giả đều không có, đương nhiên là bởi vì hắn không cách nào tra xét đến Quân Lâm Thương cùng Diệp Khuynh Tiên chân chính thực lực. Các ngươi liền là trong truyền thuyết ma tộc, không nghĩ tới cũng liền dạng kia, bản công tử còn tưởng rằng rất mạnh đây. Quân Lâm Thương nghe được ma tộc vị này chuẩn đế lời nói phía sau, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về vị này chuẩn đế, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều vẻ khinh miệt. Hoang vực đây là không có ai sao? Dĩ nhiên để một tên mao đầu tiểu tử đứng ra. Ma tộc ma đế nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là có chút tức giận, thế là chỉ thấy hắn quét mắt một mảnh hoang vực một đám đại thế lực chậm chậm mở miệng nói. Bất quá để hắn thất vọng là chỉ gặp một đám thế lực cũng không có mở miệng nói chuyện, phản phất chấp nhận Quân Lâm Thương liền là lần này người dẫn đầu đồng dạng. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng bản công tử nói chuyện, cút về. Quân Lâm Thương nhìn xem trước mặt mình tiêu ngạo ma đế nháy mắt đem trên người mình cố kia thuộc về đế tôn cảnh giới khí tức bạo phát ra, tiếp đó một trường liền đem trước mặt ma đế đánh bay ra ngoài. thanh sắc quang mang đem cả người hắn đều bao vây lại, giờ khắc này Quân Lâm Thương phảng phất như là ở trên bầu trời phủ xuống tiên nhân đồng dạng. Mà luồng hào quang màu xanh này cũng là triệt để trải thành một cỗ màu xanh đại đạo, phảng phất là vô biên vô tận khí huyết không ngừng tại bạo phát đồng dạng. Làm cho ma tộc rất nhiều tu sĩ đều không thể ở trên bầu trời đứng thẳng, bất quá đạo này màu xanh đại đạo có vẻ hơi ôn hòa, cho nên cũng không để cho những cái kia nhiễm đến màu xanh đại đạo ma tộc vẫn lạc. Mà hoang vực bên này đại thế lực thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quân Lâm Thương. Bọn hắn có nghĩ qua Quân Lâm Thương thực lực rất cường đại, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Quân Lâm Thương dĩ nhiên đã đột phá đến đế tôn cảnh giới. Phải biết Quân Lâm Thương trước mặt tuổi tác, thế nhưng còn không có đạt tới 30 tuổi a, từ xưa đến nay, cái nào đế tôn đột phá đến đế tôn cảnh giới thời điểm, tuổi tác không có đạt tới mấy ngàn tuổi thậm chí trên vạn tuổi. Dù cho là lại thế nào có thiên phú thiên kiêu, cũng là tại vài trăm tuổi thời điểm mới đột phá đế tôn cảnh giới, đã từng vị kia Quân Tiên Đế cũng là tại 400 tuổi thời điểm đạt tới đế tôn cảnh giới, hơn nữa vị kia Quân Tiên Đế cũng là tại 400 tuổi đạt tới đế tôn cảnh giới, đổi mới một đám tu sĩ nhận thức. Mà bây giờ Quân Lâm Thương càng là trực tiếp đổi mới một đám tu sĩ nhận thức. Thái Huyền Thánh địa vị kia chuẩn đế lao tổ lúc này cũng là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới chính mình miệng này đối tượng vậy mà như thế cường hãn. Tiểu tử, tuy là không biết rõ ngươi thế nào đột phá đế tôn tầng 2, nhưng mà dựa vào ngươi một vị đế tôn cảnh giới tu sĩ, vẫn là không cách nào ngăn cản ta ma tộc đại quân xâm lấn, hiện tại thối lui hoặc là gia nhập ma tộc có lẽ có thể sống sót. Đúng vào lúc này, ma tộc một vị đế tôn cảnh giới cường giả cũng là chậm chậm đứng ra nhìn xem Quân Lâm Thương mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn còn mang theo một chút bất ngờ. Bất quá trên người hắn phát ra cố khí tức kia lại để Quân Lâm Thương cảm thấy có chút ác tâm, thế là chỉ thấy Quân Lâm Thương trên mình màu xanh đại đạo trực tiếp tạo thành một đầu vô cùng ôn hòa ngân hà, đem cái này một cố khí tức ngăn trở xuống tới. Ngay tại Quân Lâm Thương vừa mới làm ra đây hết thảy đồng thời, ma tộc bên kia lại thêm ra tới mấy đạo đế tôn cảnh giới khí tức, chỉ thấy mấy vị đế tôn cấp bậc ma tộc xuất hiện tại trước mặt Quân Lâm Thương. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng mà ta ma tộc đế tôn cấp bậc tu sĩ không chỉ có riêng chỉ là lao phu một vị. Ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả lúc này lại lần nữa mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Quân Lâm Thương thời điểm tràn đầy nghiền ngẫm. Hoang vực thế lực khác tại nhìn thấy cái này mấy tôn đế tôn cấp bậc cường giả lúc cũng là cảm nhận được tê cả da đầu. Bọn hắn không nghĩ tới ma tộc lại có nhiều như vậy đế tôn cấp bậc cường giả, mà bọn hắn bên này hiện tại vẹn vẹn chỉ có Quân Lâm Thương một vị đế tôn cấp bậc tu sĩ. Có thể nói nếu quả như thật là lời như vậy, như thế bọn hắn chỉ có thể vận dụng nội tình triệu hồi ra thượng cổ thời kỳ đế tôn nội tình. Liên thiên cơ các chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng không thể làm gì thân sắc, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến ma tộc dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy đế tôn cảnh giới cường giả. Chương 125. Thiên đình thực lực mới hiện ra, bị đánh mộng ma tộc. Chương 125, thiên đình thực lực mới hiện ra, bị đánh mộng ma tộc. Bất quá lúc này thiên cơ các vị này chuẩn đế trong ánh mắt đối diện phía trước Quân Lâm Thương vẫn là mang theo một chút mong đợi. Lao đầu, ngươi đây là tại cùng bản công tử so nhân số ư? Quân Lâm Thương nhìn xem trước mặt mình vị này ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả có chút không nói dò hỏi. Theo sau chỉ thấy Quân Lâm Thương ánh mắt sâu kín nhìn về chân trời mở miệng nói, thiên binh thiên tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Quân Lâm Thương tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời liền truyền đến một đạo giống như kinh lôi một dạng âm thanh, theo sau chỉ thấy một đạo màu bạc trường hà xuất hiện tại dùng trong chiến trường. Tất nhiên một đạo này màu bạc trường hà cũng không phải thật sự là màu bạc trường hà, mà là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng tạo thành màu bạc trường hà. Trong đó cái kia 50 vị thiên tướng trên mình càng là tản ra đế tôn cấp bậc khí tức, để phía trước ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả triệt để trợn tròn mắt. Phi Đồng, thiên tử, Xuyên Anh ở đâu? Ngay tại ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả mắt trợn tròn đồng thời, Quân Lâm Thương nhưng không có cho bọn hắn ngây người cơ hội, chỉ thấy hắn tiếp tục đối với không trung mở miệng nói, có mặt tướng. Theo sau chỉ thấy chân trời xẹt qua ba đạo lưu quang, ba đạo trên mình tản ra không cách nào địch nổi khí thế trực tiếp phủ xuống tại trong chiến trường, đồng thời ba người ánh mắt cũng là nhộn nhịp như ngừng lại ma tộc đế tôn cấp bậc lao tổ trên mình. Cái này sao có thể? Hoang vực làm sao có khả năng có nhiều như vậy đế tôn cấp bậc tu sĩ? Lúc này ma tộc lão tổ cũng là cuối cùng phản ứng lại, chỉ thấy hắn nhìn xem trước mặt thiên binh thiên tướng một mặt không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Lúc này trên mặt của hắn cuối cùng có thể nhìn thấy thần sắc kinh khủng, mà tiếng nói của hắn cũng là triệt để lâm vào yên lặng mọi người phản ứng lại. Ma tộc bên này lúc này nhộn nhịp lâm vào khủng hoảng bên trong, mặc dù nói ma tộc hiếu chiến, nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn lại thế nào hiếu chiến cũng không dám đúng nghĩa xuất thủ. A về phần hoang vực bên này sau khi khiếp sợ càng nhiều thì là mừng rỡ như điên, mặc dù nói thiên đỉnh thực lực để bọn hắn cảm thấy khủng bố, nhưng mà có dạng này thế lực trấn thủ hoang vực bọn hắn thì sợ gì thế lực khác đây. Đây chính là thiên đỉnh chân chính thực lực à, cũng thật là khủng bố a, chuẩn đế cấp bậc tu sĩ dĩ nhiên đã đạt đến mấy ngàn tên. Sở ra chuẩn đế lao tổ nhìn về phía trước cái kia một đạo giống như ngân hà một dạng thiên binh thiên tướng tự lẩm bẩm mở miệng nói, đồng thời hắn lúc này mới ý thức tới thiên đỉnh khủng bố. Không, đây tuyệt đối không phải thiên đỉnh thực lực chân chính, cuối cùng thiên đỉnh cái nào một lần xuất thủ đều không có sử dụng tới toàn lực, cho nên lần này hiện ra ở trước mặt chúng ta có lẽ chỉ là thiên đỉnh một bộ phận thực lực a, có lẽ thiên đỉnh liền cấp bậc kia cường giả đều có. Thiên cơ các chuẩn đế tại nhìn thấy trước mặt cái này giống như ngân hà thiên binh thiên tướng trong ánh mắt cũng là cuối cùng nổi lên mừng rỡ như điên. Nghe được sở ra chuẩn đế lời nói hắn lắc đầu nói, mặc dù nói hiện tại thiên đình thực lực tại mọi người nhìn tới đã đầy đủ cường đại, nhưng mà xem như thiên cơ các chuẩn đế lao tổ, hắn tự nhiên biết tiếp xuống thiên đình phải đối mặt là hắc ám tiến đến, mà hắc ám tiến đến một trận chiến này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thiên đế cấp bậc cường giả tại trận này hắc ám tiến đến bên trong đều sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện mấy vị thiên đế cấp bậc cường giả. Tất nhiên hắc ám tiến đến thời điểm cụ thể sẽ xuất hiện bao nhiêu vị thiên đế cấp bậc nghĩ đến cái kia thiên cơ các cũng không cách nào suy tính ra. Nhưng mà thượng cổ thời kỳ cái kia một tràng hắc ám rối loạn cấm khu chí tôn lại xuất hiện hơn 10 vị, nói cách khác đạt tới thiên đế cấp bậc cường giả xuất động hơn 10 vị đội hình như vậy cũng không phải hiện tại thiên đình có khả năng chống lại được, nhưng mà thiên cơ các vị này chuẩn đế lao tổ cũng biết, Thiên Đình khẳng định không có xuất động thực lực chân chính. Cái này cũng còn không phải Thiên Đình chân chính lực lượng ư? Nghe được Thiên Cơ các lao tổ lời nói, rất nhiều người trong lòng đều có như vậy một cái nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn lại không thể không tin tưởng Thiên Cơ các lao tổ lời nói. Quả thực vô vị, các vị chuẩn đế phía dưới tu sĩ liền giao cho các ngươi. Quân Lâm Thương nhìn một chút ma tộc bên kia không có chân chính át chủ bài, phía sau hắn liền đối với bên người một đám hoang vực tu sĩ mở miệng nói, nói xong sau đó hắn cũng không chờ mọi người phục hồi liền chậm rãi tiến vào chính mình hoàng kim chiến xa bên trong. Mà lão hoàng thì là lái hoàng kim chiến xa rời đi chiến trường, ở trên bầu trời thong thả quan chiến lên. Thiên binh thiên tướng giết địch. Xuyên Anh trông thấy chính mình công tử đã rời đi phía sau liền chậm chậm cầm trong tay chiến mâu chỉ vào ma tộc phương hướng mở miệng nói, nói xong sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng về trước mặt ma tộc đánh tới. Mà tại dưới chân của hắn thì là một đầu màu bạc đại đạo chi lộ, làm cho những cái kia ma tộc tu vi thấp tu sĩ không cách nào tới gần hắn, mà lần này Xuyên Anh mục tiêu thì là ma tộc tối cường vị kia đế tôn tầng 4 ma tộc lão tổ. Thiên tử cùng phi bồng liếc nhau một cái đồng thời hướng về ma tộc cái khác hai vị đế tôn cấp bậc lão tổ đánh tới. Về phần bọn hắn đằng sau thiên tướng thì là xuất động 10 vị đi vây quanh cuối cùng hai vị ma tộc đế tôn, còn lại thiên tướng thì là trực tiếp dẫn theo thiên binh sát nhập vào ma tộc bên trong. Tất nhiên mục tiêu của bọn hắn đều là ma tộc những cái kia chuẩn đế, mà dự bị thiên binh thì là lựa chọn cùng chính mình giống nhau cảnh giới ma tộc tu sĩ bày ra chiến đấu. Các vị, chúng ta cũng nên động thủ, để ma vực nhìn một chút ta hoang vực chân chính thực lực. Thiên Cơ các chuẩn đế lao tổ nhìn thấy thiên đình đã động thủ, thế là chỉ thấy hắn quay đầu đối một đám tu sĩ mở miệng nói xong sau đó cả người hắn sớm tiến vào chiến trường. Trông thấy bên trong chiến trường chỉ còn giữ lại những cái kia hư đạo thậm chí hư đạo trở xuống ma tộc tu sĩ, Thiên Cơ các vị này chuẩn đế lao tổ trong lòng bắt đầu chửi bậy lên thiên đình. Để ta một cái chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đi đối phó những cái này nhỏ yếu ma tộc tu sĩ, cái này thiên đình còn thật không làm người a, không biết rõ lưu một vị chuẩn đế cho ta ứng phó ư? Kỳ thực lúc này không chỉ là Thiên Cơ các chuẩn đế lao tổ như vậy nghĩ đến, liền thế lực khác chuẩn đế lao tổ trong lòng cũng là bốc lên ý nghĩ này. Bất quá tại nhìn thấy thiên đình cái kia nắm giữ mấy chục ngũ đế tôn cấp cái khác thiên binh lúc, bọn hắn vẫn là nhộn nhịp bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Tiếp đó đem nộ khí toàn bộ hóa thành chiến lực, vẹn vẹn chỉ là tiến vào chiến trường trong vòng mấy cái hít thở bọn hắn liền chém giết mấy vị ma tộc tu sĩ. Mà ma tộc vị kia ma đế trông thấy giống như sói vào bầy cừu hoang vực tu sĩ trong ánh mắt xuất hiện một vòng ngốc trệ. Vốn là phía trước hắn rõ ràng nghĩ đến ma tộc tiến vào hoang vực liền là sói vào bầy cừu. Nhưng mà hiện tại ma đế lại phát hiện dường như những cái kia chân chính đàn sói là hoang vực tu sĩ. Bọn hắn bây giờ lại liền ngăn cản thực lực đều không có, hơn nữa chính mình đế tôn cấp bậc lao tổ còn tại thiên đỉnh dưới áp chế không ngừng lùi bước. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến cứ như vậy triển khai, mà trận đại chiến này cũng là dùng hoang vực tu sĩ nghiền ép mê muội tộc tu sĩ tiến hành ở trên bầu trời cái kia chiến xa màu hoàng kim bên trong Quân Lâm Thương lúc này cũng không biết từ nơi nào lấy đến một bao hạt dưa bắt đầu cắn lên. Không thể không nói xem kịch phối hạt dưa quả thực là tuyệt phối. Chương 126. Ma tộc đế tôn vẫn lạc, thiên thần nhất tộc. Chương 126. Ma tộc đế tôn vẫn lạc, thiên thần nhất tộc. Húng chi còn có bên cạnh thanh điểu tại thay hắn bóp lấy bả vai, hắn giờ phút này cùng trong chiến trường mọi người lộ ra như vậy không giống bình thường. Cái này ma tộc thực lực quả nhiên không giống bình thường. Dĩ nhiên có thể vượt cấp mà chiến, quả nhiên xứng đáng là trong truyền thuyết làm chiến mà thành chủng tộc. Quân Lâm Thương nhìn xem rất nhiều ma tộc vượt cấp mà chiến trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Mặc dù nói hiện tại ma tộc tu sĩ có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng mà mặt bọn hắn tới thế nhưng trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Phi bồng, thiên tử đám người thực lực càng là có thể càng mấy cấp mà chiến, cho nên tại đối mặt bọn hắn thời điểm, ma tộc căn bản không có bất kỳ ưu thế. Căn cứ ghi chép nói ra, ma tộc tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là có thể sắp xếp 100 vị trí đầu tồn tại, cho nên bọn hắn có thể vượt cấp mà chiến cũng coi là bình thường. Quân Yên Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy ma tộc những tu sĩ kia càng mình mà chiến biểu hiện, chỉ thấy nàng nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Bất quá đối với Quân Yên Nhiên tới nói, ma tộc thực lực cho dù lại thế nào khủng bố cũng không sánh được thiên đình. Cuối cùng hiện tại ma tộc đã bị thiên đình nghiền ép lấy đánh, không bao lâu nữa ma tộc liền sẽ biến mất tại trận đại chiến này bên trong. Húng chi hiện tại thế nhưng hoang vực tất cả thế lực liên thủ chống lại ma tộc lại thế nào khả năng ngăn cản được thiên đình cùng hoang vực tất cả thế lực liên thủ đây? Ngay tại mấy người đàm luận mấy mắt, ma tộc một vị đế tôn tầng một cường giả đã không chịu nổi, cuối cùng hắn đối mặt thế nhưng thiên đình mấy vị đế tôn tầng một thiên tướng. Chỉ thấy thân thể của hắn bị một tên thiên tướng trường mâu xuyên qua, máu đen từ trên bầu trời tích vậy mà xuống, nháy mắt để chiến trường vực ngoại này tạo thành một mảnh khủng bố màu đen trường hà. Một đầu này màu đen trường hà bên trong tràn đầy lực lượng kinh khủng, mà những cái kia ngay tại đại chiến ma tộc cũng là dựa vào một đầu này màu đen trường hà tăng lên trên mình thực lực. Trong đó một vị thiên tướng nhìn thấy loại tình huống này cũng là lần nữa dùng trong tay trường mâu trực tiếp chém dụng một vị này ma tộc đế tôn tầng một cường giả đầu. Theo sau chỉ thấy màu đen đại đạo rơi tại trên bầu trời, nháy mắt đại địa vẫn lạc dị tượng truyền khắp toàn bộ 3000 đạo châu. Một cỗ uy áp khủng bố bao phủ những cái này đại vực. Lúc này tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về vực ngoại chiến trường phương hướng, bởi vì đây là đế tôn cấp bậc cường giả vẫn lạc dị tượng. Đây là đế tôn cấp bậc cường giả vẫn lạc cả, thật là khủng khiếp uy áp a. Hẳn là thiên đình cường giả chém giết ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả, cuối cùng cỗ này uy áp ngập trời mang theo khí tức màu đen, hiển nhiên vẫn lạc chính là một vị ma tộc đế tôn. Thật là quá tốt rồi, ta liền biết thiên đình là tối cường, ma tộc tới tiến công chúng ta hoang vực quả thực liền là tự tìm cái chết. Ma tộc hiện tại cuối cùng nếm đến chỗ lợi hại của thiên đình, e rằng trận đại chiến này sắp kết thúc. Bởi vì cách gần đó nguyên nhân, cho nên hoang vực tự nhiên là trước tiên trông thấy trên bầu trời vị này ma tộc đế tôn vẫn lạc dị tượng. Những cái kia mới bắt đầu còn đang lo lắng trận đại chiến này có thể hay không thuận lợi, hoang vực tu sĩ lúc này trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tại nhìn thấy một vị ma tộc đế tôn vẫn lạc thời điểm, bọn hắn liền biết thiên đình thực lực không thể khinh thường. E rằng không bao lâu thiên đình cùng hoang vực một đám thế lực liền sẽ giành được trận này thắng lợi, ma tộc đế tôn vẫn lạc ư? Nhìn tới hoang vực cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, Thiên Vũ tộc đế tôn cường giả nhìn xem vị này mà tộc đế tôn vẫn lạc dị tượng cũng là tự lẩm bẩm, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện một vòng hiếu kỳ ý vị. Hắn không nghĩ tới lúc trước cái kia một tràng đại chiến kết thúc về sau hoang vực lại còn biết khôi phục, bây giờ lại còn có cường giả có khả năng chém giết ma tộc đế tôn cường giả. Hoang vực cho dù lại thế nào nghiền nát cũng là thành tiên lộ vị trí, cho nên có cường giả xuất thế cũng rất bình thường. Thiên Vũ tộc một vị khác đế tôn lúc này cũng là chậm rãi nhìn về hoang vực phương hướng nói, bất quá trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy tinh mang. Nói đến thành tiên lộ thời điểm trong ánh mắt của hắn càng nhiều thì là nóng rực thân sắc. Hiển nhiên đến bọn hắn cấp độ này quan trọng nhất liền là thành tiên lộ. Cuối cùng chỉ cần đạt tới đế tôn cấp bậc cường giả đều muốn bước vào thiên đế cấp bậc, mà bước vào thiên đế cảnh giới tu sĩ đều muốn thành tiên. Tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới đế tôn cảnh giới tự nhiên cũng muốn liều một phen cái này thành tiên cơ hội. Nhìn tới không có lô mãng tiến công hoang vực là lựa chọn chính xác. Lên tiếng trước nhất vị kia Thiên Vũ tộc đế tôn lúc này lần nữa mở miệng nói, bất quá đối với hoang vực thần sắc của hắn bên trong cũng không có quá nhiều sợ. Thiên Vũ tộc dù nói thế nào cũng là so ma tộc tồn tại cường đại, thậm chí có truyền thuyết Thiên Vũ tộc còn có thiên đế cấp bậc cường giả tồn tại. Phải biết thiên đế cấp bậc cường giả đã sớm tại cái kia một tràng trong đại chiến vẫn lạc, mà trải qua cái kia một tràng đại chiến phía sau, 3000 đạo châu linh lực cũng không thể làm đế tôn đột phá thiên đế đại chiến trung tâm vị trí hoang vực càng là liền chuẩn đế đều không thể đột phá, tại dưới hoàn cảnh như vậy Thiên Vũ tộc y nguyên còn có lưu truyền thiên đế cường giả tồn tại. Từ nơi này liền có thể nghĩ đến Thiên Vũ tộc đến cùng có biết bao cường hãn. Ma tộc thật là nhóm đồ vô dụng, hiếp yếu sợ mạnh thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền hữu quản thật lâu hoang vực đều không thể bắt lại, nhìn tới thật là đánh giá cao bọn hắn. Tại một cái khác đại vực bên trong, một chỗ thần cung bên trong, một vị trên mình tản ra thần huy màu trắng nam tử trung niên ánh mắt khiêu khích nhìn xem hoang vực phương hướng, đồng thời vị trung niên nam tử này trên mình phảng phất có một cỗ ma lực một loại, nhìn thấy diện mạo của hắn liền không nhịn được muốn thần phục tại hắn. Người này chính là Thiên Thần tộc đế tôn cương giả, Thiên Thần tộc là cái này 3000 đạo châu bên trong đệ nhất đại tộc, một mình trưởng quản 3000 đạo châu bên trong tối cường Thiên Thần châu. Trong đó Thiên Thần tộc bên trong chuẩn đế cường giả nhiều vô số kể, tại thượng cổ trong đại chiến, Thiên Thần tộc đế tôn cường giả càng là xuất động hơn 10 vị đông đúc. Dù cho là thiên đế cấp bậc cường giả, Thiên Thần tộc tại thượng cổ trong đại chiến cũng là xuất động 6 vị, mặc dù nói tại cái kia một tràng trong đại chiến, Thiên Thần tộc thiên đế cấp bậc cường giả vẫn lạc 3 vị, thế nhưng y nguyên còn có 3 vị sinh tồn tại thế gian. Huống chi ai nào biết cái kia một tràng trong đại chiến Thiên Thần tộc có phải là thật hay không đem nội tình bày ra đây. Cuối cùng đáng sợ như vậy chủng tộc lại thế nào khả năng tùy tiện đem nội tình bày ra đây cũng chính là trong truyền thuyết Thiên Thần tộc điểm mạnh, dù cho là ma tộc tại gặp phải Thiên Thần tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, đồng thời Thiên Thần tộc cũng là tại thượng cổ thời kỳ duy nhất có khả năng cùng thượng cổ thiên đình đối kháng thế lực. Thế lực khác gặp phải thượng cổ thiên đình hoặc yếu thế hoặc liền là gia nhập thượng cổ thiên đình. Thế nhưng Thiên Thần tộc tại gặp phải thượng cổ thiên đình thời điểm lại có thể thản nhiên tự nhiên đối mặt, thậm chí tại tất cả mọi người e ngại thượng cổ thiên đình thời điểm, Thiên Thần tộc lại lựa chọn cùng thượng cổ thiên đình đứng ở mặt đối lập. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thượng cổ thiên đình là từ nhân tộc tạo thành, mà chân chính thống lĩnh thiên đình thiên đế càng là nhân tộc thiên đế cấp bậc cường giả. Mặc dù nói trong lúc này thượng cổ thiên đình hấp thu rất nhiều ngoại tộc, nhưng mà đối với đứng đầu nhất chủng tộc tới nói, bọn hắn chướng mắt thượng cổ thiên đình. Chương 127. Thượng cổ thiên đình thiên đế bình cấm khu, nhân ma đại chiến kết thúc. Chương 127, Thượng cổ Thiên Đình Thiên Đế bình cấm khu, nhân ma đại chiến kết thúc. Tất nhiên xây dựng Thượng cổ Thiên Đình vị kia nhân tộc Thiên Đế cũng là trong lịch sử nhân tộc người mạnh nhất một trong. Xây dựng Thượng cổ Thiên Đình phía sau, vị này Thiên Đế trực tiếp dẫn theo Thượng cổ Thiên Đình đã ổn định ba chỗ cấm khu, đây mới là cái khác ngoại tộc cùng nhân tộc có khả năng như vậy kính trọng vị này Thiên Đế nguyên nhân. Cuối cùng cấm khu thế nhưng phát động hắc ám chiến loạn ngọn nguồn, mà vị này Thiên Đế lại dựa vào thực lực bản thân cùng tự tạo Thiên Đình thế lực đã ổn định ba chỗ cấm khu. Cách làm như vậy có thể nói cổ kim lui tới đều không ai có thể làm đến, tất nhiên loại trừ vị này Thiên Đế bên ngoài. Bằng không mà nói dù cho là công lao rất lớn quân gia thiên đế cũng chỉ là ngăn ở bên ngoài cấm khu làm cho những cấm khu kia chí tôn cùng cổ hoàng không cách nào đưa ra phát động hắc ám chiến loạn. Cử động như vậy liền để quân gia vị này thiên đế chịu đến thế nhân kính ngưỡng, cho nên thiên đình vị kia thiên đế cách làm tự nhiên là để vạn người kính ngưỡng. Chỉ bất quá thượng cổ thiên đình tại thành tiên lộ cái kia một trạm triệt để đánh không, thậm chí ngay cả thượng cổ thiên đình một vị đế tôn cường giả đều không có tồn tại. Có thể nói cái kia một tràng đại chiến là thượng cổ thiên đình đụng phải nghiêm trọng nhất đả kích, cũng là cái kia một tràng đại chiến triệt để thượng cổ thiên đình biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, đây cũng là vì sao Quân Lâm Thương sáng lập thiên đình thời điểm thiên cơ các cảm thấy Quân Lâm Thương chỗ tồn tại thiên đình liền là thượng cổ thiên đình nguyên nhân. Cuối cùng có thể che chở thương sinh thiên đình cùng thượng cổ thiên đình có cái gì khác biệt đâu. Húng chi thiên cơ các còn suy tính đến lần này có khả năng ngăn cản hắc ám rối loạn có lẽ liền là thiên đình. Từ những cái này suy đoán bên trong liền có thể nhìn ra được thiên đình cùng thượng cổ thiên đình có nhất định nhân quả. Tất nhiên đây hết thảy đều là thiên cơ các suy tính mà đến. Bằng không mà nói Quân Lâm Thương Thiên Đình cùng Thượng Cổ Thiên Đình lại có quan hệ gì đây? Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết hắn sáng tạo Thiên Đình cùng Thượng Cổ Thiên Đình có quan hệ gì. Quân Lâm Thương sáng lập Thiên Đình thời điểm, chỉ là cảm thấy Thiên Đình cái tên này tại thần thoại thời kỳ đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng hắn kiếp trước vị trí nơi nào đều có thể đủ biết Thiên Đình tồn tại, huống chi bên trong Thiên Đình còn có Nhị Lang Thần, Na Cha, Tam Thái Tử các loại một đám thần thoại nhân vật tồn tại. Theo lấy ma tộc vị này đế tôn cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống, những cái kia ma tộc chuẩn đế cũng là đi theo vị này ma tộc đế tôn nhịp bước không ngừng vẫn lạc lấy. Trên bầu trời truyền ra dị tượng cũng là một đạo tiếp lấy một đạo. Bất quá vị kia vẫn lạc ma tộc đế tôn lúc này hắn cái kia thi cốt lại không có giữa thiên địa tiêu tán. Cuối cùng một vị đế tôn cấp bậc thi cốt lại thế nào khả năng theo lấy đại chiến kết thúc mà tiêu tán. Chỉ thấy tại vực ngoại chiến trường còn đứng sừng sững lấy một tôn bạch cốt, cái này một tôn bạch cốt trên mình còn lóe hào quang chói sáng. Dù cho là chuẩn đế cấp bậc cường giả muốn tới gần cũng là có chút khó khăn. đây chính là đế tôn cấp bậc thi cốt à, loại này thi cốt dù cho là làm thành vũ khí, cũng là ít nhất là chuẩn đế cấp bậc vũ khí à. Ngay tại gặm hạt dưa Quân Lâm Thương nhìn xem ma tộc cái kia một tôn đế tôn cấp bậc bạch cốt ánh mắt rốt cục hứng thú. Dùng hắn tu vi hiện tại tự nhiên có thể nhìn ra vị này ma tộc đế tôn thi cốt, nếu như cầm làm thành vũ khí, chí ít cũng là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nếu như là đưa cho luyện khí đại sư lời nói, có lẽ có thể làm thành đế binh. Tất nhiên cho dù làm thành binh cũng là đế binh bên trong người yếu nhất. Muốn cùng những cái kia chân chính dùng tiên kim rèn đúc mà thành đế binh so sánh vậy liền kém quá xa. Cũng tỉ như Quân Lâm Thương hiện tại trong tay cái kia một chuôi nhân hoàng kiếm liền viễn siêu tại một dạng đế binh, có thể nói trong tay hắn cái kia một chuôi nhân hoàng kiếm đã đạt đến cực đạo đế binh. Mà thiên đỉnh những cái kia thiên tướng căn bản không đem trước mặt cái này một bộ bạch cốt để ở trong mắt, cuối cùng cố này bạch cốt chủ nhân đều đã bị bọn hắn chém giết. Cho nên bọn hắn thì sợ gì cái này một bộ bạch cốt đây, chỉ thấy thiên đỉnh một vị thiên tướng trực tiếp đâm ra trường mâu trong tay, một giây sau chỉ thấy một thanh này trường mâu trực tiếp quán xuyên cái này một bộ bạch cốt thi thể, đồng thời bạch cốt cũng bị hắn một thanh này chiến mâu trên mình phát ra uy áp trực tiếp nghiền nát, đồng thời những cái này bị nghiền nát bạch cốt cũng là chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa này. Làm xong đây hết thảy thiên tướng lại tiếp tục hướng về ma tộc người khác đánh tới. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn bị hoang vực bên này nắm trong tay, cuối cùng loại trừ thiên đỉnh thiên binh thiên tướng bên ngoài, hoang vực chuẩn đế cường giả cũng là đạt tới hơn 10 vị. Mặc dù nói bọn hắn đối thủ đều không có chuẩn đế cấp bậc tồn tại, nhưng mà để bọn hắn những cái này chuẩn đế cấp bậc cường giả đi đối phó những cái kia hư đạo cảnh giới ma tộc vẫn là dễ như trở bàn tay. Có thể nói cuộc chiến đấu này hiện tại đã tạo thành nghiền ép tiểu đại chiến. Dù cho là trên cao nhất xuyên anh đám người, lúc này cũng là ngay tại không ngừng nghiền ép lấy đối thủ đánh. Chỉ bất quá bọn hắn đối thủ là đế tôn cấp bậc cường giả, cho nên dù cho một mực ở vào thế bất lợi cũng không phải dễ dàng như vậy liền đem hắn chém giết. Trận đại chiến này kéo dài mấy ngày lâu dài, trên bầu trời cũng bởi vì trận đại chiến này đánh lờ mờ vô cùng. Mà tại bên ngoài chiến trường kháng chiến Quân Lâm Thương cũng không biết cắn bao nhiêu hạt dưa. Cuối cùng trận đại chiến này dùng thiên đỉnh cùng hoang vực bên này làm thắng lợi, bất quá mặc dù nói trận đại chiến này là hoang vực bên này thắng, nhưng hoang vực tu sĩ vẫn lạc rất nhiều. Bất quá cũng may vẫn lạc tu sĩ tu vi đều là chuẩn đế phía dưới. Dù cho là thiên đỉnh dự bị thiên binh tại trận đại chiến này bên trong cũng là vẫn lạc mấy trăm tên. Tất nhiên đây cũng là trận đại chiến này bên trong vẫn lạc ít nhất thế lực. Có đỉnh tiêm thế lực càng là vẫn lạc chỉ còn dư lại chuẩn đế cấp bậc cường giả. Có thể nói trận đại chiến này mặc dù là hoang vực thắng lợi, nhưng mà ma tộc thực lực cũng quả nhiên không thể khinh thường, để hoang vực nhận lấy rất lớn trọng thương. Bất quá chỉ cần có thiên đình tại hoang vực, như thế hoang vực thực lực liền sẽ không bị yếu đi. Lao hoàng, khởi hành. Trông thấy đại chiến đã kết thúc, Quân Lâm Thương cũng là vừa đúng đem chính mình hạt dưa thu vào. Vậy mới nhẹ nhàng trở lại hoàng kim chiến xa bên trong đối lão hoàng phân phó nói, mà lão hoàng cũng là trực tiếp lái hoàng kim chiến xa trực tiếp vạch phá bầu trời, nháy mắt liền biến mất tại vực ngoại chiến trường, chỉ để lại một đạo hào quang màu hoàng kim tại chân trời chậm chậm tiêu tán. Về phần thiên binh thiên tướng cũng là tại phi đồng đám người dẫn dắt tới trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc trường hà biến mất tại chân trời, đối với ma tộc lưu lại những cái kia chiến lợi phẩm thiên đình thì là trước mắt. Cuối cùng những vật kia bọn hắn nếu mà muốn có thể dễ như trở bàn tay là được. Mà cái khác đại thế lực tại nhìn thấy thiên đình rời đi về sau, cũng là nhộn nhịp đi bên trong chiến trường tìm kiếm trận đại chiến này bên trong nhân tộc hoặc là ma tộc lưu lại chí bảo. Thẳng đến đem chiến trường vực ngoại này vơ vét không còn sót lại bất kỳ vật gì, cái khác đại thế lực vậy mới rời khỏi. Theo lấy tất cả thế lực đều rời khỏi vực ngoại chiến trường phía sau, vực ngoại chiến trường lại biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Tất nhiên càng nhiều thì là bởi vì đại chiến mà lưu lại những cái kia vết thương. Có thể nhìn thấy vực ngoại bên trong chiến trường lưu lại rất nhiều ma khí, đồng thời tại những ma khí này bên trong cũng là diễn sinh ra được rất nhiều u hồn. Bất quá đối với một điểm này thiên đình cùng thế lực khác đều không có chú ý tới. Chương 128. Đệ nhất thiên tiêu danh tiếng, ngoại tộc thiên tiêu phủ xuống. Chương 128. Đệ nhất thiên tiêu danh tiếng, ngoại tộc thiên tiêu phủ xuống. Một hồi đại chiến kinh thiên cũng vì vậy mà kết thúc. Chỉ bất quá trận đại chiến này cho hoang vực cùng cái khác 3000 đạo vực mang tới ảnh hưởng vẫn là hết sức mãnh liệt. Cuối cùng tại trận đại chiến này bên trong thế nhưng vẫn lạc mấy vị ma tộc đế tôn cấp bậc cường giả. Thượng cổ đại chiến cho tới bây giờ đã qua mấy chục vạn năm thời gian, trận đại chiến này là cái này mấy chục vạn năm ở giữa lần đầu tiên vẫn lạc nhiều như vậy đế tôn cấp bậc cường giả. Tất nhiên dù cho hoang vực thi triển ra thực lực không yếu cũng không ảnh hưởng cái khác 3000 đạo vực đối hoang vực bố trí. Thời gian thong thả đi qua mấy tháng, mặc dù nói trận đại chiến này cũng không có ảnh hưởng đến hoang vực, nhưng mà tại trận đại chiến này bên trong hoang vực tu sĩ vẫn lạc rất nhiều. Cho nên tại trong thời gian mấy tháng này mà hoang vực một mực ở vào một loại bi ai bên trong trạng thái. Tất nhiên cũng là tại trong thời gian mấy tháng này, mặt hoang vực tu sĩ tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Bọn hắn tăng lên không chỉ là bởi vì linh khí khôi phục, càng nhiều thì là muốn tăng lên thực lực của mình tới ứng đối tiếp xuống đại kiếp. Cuối cùng nếu như lại xuất hiện một tràng dạng này đại kiếp lời nói, như thế bọn hắn không có khả năng tiếp tục cứ như vậy trơ mắt nhìn. Về phần một bên khác Quân Lâm Thương thì là lái hắn chiến xa màu hoàng kim không ngừng xuyên qua tại bên trong hoang vực, tất nhiên lúc này hoang vực tu sĩ cũng biết chiếc này chiến xa màu hoàng kim thuộc về Thiên Đình Quân Lâm Thương. Mà tại trong thời gian mấy tháng này mặt, Thiên Đình Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo cũng là xuất thế. Hai người bọn họ xuất thế trước tiên cũng là tìm kiếm cái gọi là thành tiên lộ. Nhưng mà thời gian mấy tháng đi qua, hai người bọn họ cũng không có tìm kiếm được thành tiên lộ, ngược lại là tại hoang vực lần nữa khai hỏa tên tuổi của mình. Hai người được xưng là đệ nhị thiên tiêu cùng đệ tam thiên tiêu, về phần đệ nhất thiên tiêu tên tuổi tự nhiên là Quân Lâm Thương. Cuối cùng một lần trước nhân ma trong đại chiến Quân Lâm Thương thế nhưng thi triển ra đế tôn cấp bậc tu vi. Dựa vào một điểm này hắn cũng còn không gọi được đệ nhất thiên tiêu lời nói, như vậy có ai dám xưng cái này đệ nhất thiên tiêu đây? Ngay tại hoang vực một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng phía dưới, hoang vực một chỗ không biết tên trên ngọn núi xuất hiện mấy vị cùng hoang vực tu sĩ không giống bình thường thanh niên. Đây chính là trong truyền thuyết hoang vực, quả nhiên là đất nghèo, dù cho là linh khí khôi phục cũng không sánh bằng chúng ta thiên vũ vực. Một vị thanh niên tại cảm thụ được hoang vực cái này mỏng manh linh khí lúc lông mày lộ ra một vòng kinh thường, theo sau chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn xem trước mặt đại địa. Đúng vậy à, loại linh khí này cũng được xưng là linh khí khôi phục à, ta chỗ tồn tại thánh tử phong linh khí có thể so sánh nơi này mạnh rất nhiều. Tiếng nói của hắn vừa mới kết thúc, bên người một vị thanh niên cũng là đứng ra chậm rãi nói, đồng thời lông mày của hắn tràn đầy cao ngạo thần sắc, phảng phất như là sinh ra liền cao cao tại thượng bộ dáng. Như vậy nhìn tới lời nói hoang vực những cái được gọi là tiên kiêu e rằng nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới a, thật là yếu đáng thương. Một vị khác thanh niên lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói, đồng thời trên người hắn cố kia thuộc về hư vương cảnh giới khí tức cũng là triệt để bạo phát ra, phảng phất là muốn phát tiết bất mãn của mình đồng dạng. Ta khuyên các vị vẫn là không muốn như vậy cản rỡ, cuối cùng hoang vực đã từng dù nói thế nào cũng là đỉnh tiêm đại vực một trong, chỉ bất quá bởi vì thượng cổ đại chiến mà cô đơn thôi. Ngay tại mấy người đối hoang vực khinh thường thời điểm, một đạo thanh lành âm thanh chậm rãi từ phía sau bọn họ truyền đến. Theo sau chỉ thấy một vị người mặc một bộ áo trắng tiên tử chậm chậm từ phía sau trong hư không đi ra, đồng thời tại nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Bất quá nàng cặp kia giống như tinh linh một dạng ánh mắt lại làm cho không người nào có thể quên. Ta còn tưởng rằng là ai đây, không nghĩ tới là tinh linh tộc tiên tử, bất quá tinh linh tộc tiên tử có phải hay không quá mức để mắt hoang vực. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu nghe được vị tiên tử này lời nói phía sau trong ánh mắt mang theo ánh mắt nóng bỏng đối nữ tử trước mặt mở miệng nói. Hoang vực cho dù lại thế nào hiệu quặng cũng không phải mấy tên tiểu bối các ngươi có khả năng trả đạp. Ngay tại Thiên Vũ tộc vị này Thiên Kiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, trong hư không lần nữa truyền đến một thanh âm, đồng thời đạo thanh âm này bên trong bao hàm lấy một chút nội ý theo sau chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một giây sau liền gặp một đạo này vết nứt bên trong đi ra một vị người mặc một bộ chiến giáp tuyệt mỹ nữ tử. Vị nữ tử này nhìn lên tựa như một vị nữ chiến thần một loại, đồng thời tại trong tay nàng còn cầm lấy một chôi ngân quang lóng lánh trường thương. Chiến thần tộc thần nữ, không nghĩ tới chiến thần tộc thần nữ dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại hoang vực. Vị nữ tử này xuất hiện thời điểm cũng là nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác, đồng thời một vị chán sinh ra một đôi sừng dài màu đen nam tử chậm chậm đứng ra cau mày nói. Hắc Long nhất tộc, các ngươi tộc Thiên Kiêu ta nhưng chém giết không ít, không biết rõ ngươi có muốn hay không báo thủ cho bọn họ. Nữ chiến thần nhìn xem trước mặt vị này đứng ra nam tử chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong lời nói cũng đều là khiêu khích ý nghĩ. Nữ chiến thần, ngươi đừng tàn rỡ, thật coi ta Hắc Long nhất tộc dễ ức hiếp. Hắc Long tộc Thiên Kiêu nghe được nữ chiến thần khiêu khích, nháy mắt liền tới nộ hỏa, thế là chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem nữ chiến thần. Các vị, chúng ta đều là tới tra xét thành tiết lộ, hiện tại không nên náo mâu thuẫn. Ta đề nghị chúng ta có lẽ trước đi tra xét hoang vực đến cùng có hay không có thành tiên lộ tồn tại, không muốn đem thời gian lãng phí ở những cái này không trọng yếu sự tình bên trên. Đúng vào lúc này, một vị người mặc màu trắng áo bố nam tử thanh niên hoan hoan đứng ra mở miệng nói, đồng thời trên người hắn cũng là tản mát ra một cỗ cường liệt đáng sợ khí tức. Nháy mắt liền đem vị kia Hắc Long tộc Thiên Kiêu trấn trụ, dù cho là nữ chiến thần tại cảm nhận được trên người hắn khí tức lúc cũng là như mày. Người khác tự nhiên cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt vị này người mặc tiên y thanh niên. Ta cảm thấy Thiên Thần Thánh Tử nói không sai, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là vì tra xét hoang vực có hay không có thành tiên lộ tồn tại, hiện tại không nên náo mâu thuẫn. Thiên Vũ tộc Thiên Tiêu, nhìn thấy tất cả mọi người nhộn nhịp không nói lời nào cũng là đi ra tán đồng nói đồng thời hắn nhìn về phía trước mặt vị này người mặc tiên y thanh niên trên mình xuất hiện một vòng kinh ý, ta không có vấn đề, bất quá ta đi trước, chuyện còn lại chính các ngươi thương lượng à, ta nhưng không muốn cùng các ngươi đám người này làm bạn. Nữ chiến thần nhìn một chút người mặc tiên y nam tử thanh niên liền nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đã chiến thần tỷ tỷ đều đi, như thế tiểu nữ cũng đi trước. Tinh linh tộc vị nữ tử kia tại nhìn thấy nữ chiến thần rời đi về sau, cũng là đối mọi người chắp tay phía sau liền rời đi. Theo lấy tinh linh tộc vị nữ tử này dẫn đầu phía sau, cái khác mấy vị thanh niên tài tuấn cũng là đi theo cáo biệt trước mặt vị này người mặc tiên y nam tử rời đi. Mà vị này người mặc tiên y thanh niên tại nhìn thấy những người này rời đi về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng âm tàn thần sắc. Bất quá lúc này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chương 129. Ngoại vực thiên tiêu sẽ tới, khiêu chiến Thái Huyền Thánh Địa. Chương 129. Ngoại vực thiên tiêu sẽ tới, khiêu chiến Thái Huyền Thánh Địa. Hắn xem như thiên thần tộc thánh tử, lần đầu tiên đụng phải người khác cự tuyệt tự nhiên là cảm thấy 10 phần tức giận. Chỉ bất quá bây giờ còn có tộc khác thiên kiêu tại nơi này hắn cũng không có đem trên mặt mình phẫn nộ hiện lộ ra. Quan trọng hơn chính là vừa mới rời đi vị tiên nữ chiến thần là chiến thần nhất tộc thánh nữ. Phải biết chiến thần nhất tộc thế nhưng cùng bọn hắn thiên thần tộc có khả năng đánh đồng tồn tại. Bọn hắn thiên thần nhất tộc được xưng là đệ nhất đại tộc, mà chiến thần thứ nhất tộc thì là thứ hai đại tộc, đây cũng là vì sao hắn không có nổi giận một trong những nguyên nhân. Đã bọn hắn đều đã đi, vậy chúng ta đi nhìn một chút cái này cái gọi là hoang vực đến cùng có hay không có thành tiên lộ a. Thiên thần nhất tộc thánh tử nhìn một chút nữ chiến thần rời đi phương hướng chậm rãi mở miệng nói. Cái khác thiên kiêu khi nghe đến hắn phía sau nhộn nhịp gật đầu, theo sau mấy người liền rời đi nơi đây. Thái Huyền Thánh Địa, xem như hoang vực đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù nói tại đoạn thời gian trước đắc tội thiên đỉnh, nhưng mà thiên đỉnh cũng không có truy xét. Cho nên lúc này Thái Huyền Thánh Địa vẫn là hoang vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Mà Thái Huyền Thánh Địa thánh tử Lâm Vô Tắc thì là thiên kiêu bảng bên trên tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, lúc này tu vi đã đạt đến thánh vương sơ kỳ. Mặc dù nói không sánh bằng thiên kiêu bảng bên trên phía trước nhất mấy vị thiên kiêu, nhưng mà thực lực của hắn cũng là tại cái này linh khí khôi phục lúc tăng lên tới thánh vương cảnh giới. Cuối cùng tại linh khí khôi phục phía trước thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu tu vi đại đa số đều là tại siêu phàm cảnh giới. Cho nên nói hiện tại hắn cái này thánh vương cảnh giới tu vi đã tính toán mà đến hết sức lợi hại thiên kiêu. Hôm nay bên ngoài Thái Huyền Thánh Địa tới một nhóm khách không mời, chỉ thấy 7-8 vị trên mặt mang theo một vòng cao ngạo thanh niên xuất hiện tại bên ngoài Thái Huyền Thánh Địa. Cái này 7-8 chức cao ngạo thanh niên nhìn xem Thái Huyền Thánh Địa cái kia cằn côi trong ánh mắt của linh lực khinh thường càng nhiều hơn. Đây chính là hoang vực đỉnh tiêm thế lực ư? Không nghĩ tới dĩ nhiên yếu như vậy, e rằng tại chúng ta trong tộc liền tam lưu thế lực cũng không tính a. Một vị thanh niên nhìn xem Thái Huyền Thánh Địa trước mặt một mặt nghiền ngẫm nhàm chán mở miệng nói. Cái khác thanh niên nghe được vị thanh niên này lời nói cũng là liên tiếp gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đồng ý vị thanh niên này lời nói. Thiên Vũ nhất tộc khiêu chiến Thái Huyền Thánh Địa cái kia cái gọi là Thiên Kiêu. Theo sau tại Thiên Thần tộc gia hiệu phía dưới, Thiên Vũ tộc vị kia Thiên Kiêu chậm chậm đi ra tới đối Thái Huyền Thánh Địa cao giọng mở miệng nói. Tất nhiên vị này Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trong lời nói tràn đầy khinh thường, hiển nhiên đối với khiêu chiến Thái Huyền Thánh Địa vị này cái gọi là Thiên Kiêu hắn thì là mười phần khinh thường. Ai dám ở ta Thái Huyền Thánh Địa cản rỡ? Thiên Vũ tộc vị này Thiên Kiêu tiếng nói vừa mới kết thúc, một đạo âm thanh lạnh giá liền chậm chậm từ bên trong Thái Huyền Thánh Địa truyền ra. Theo sau chỉ thấy một vị người mặc một bộ áo trắng thanh niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, chính là Thái Huyền Thánh Địa đệ nhất Thiên Kiêu Lâm Vô Tắc. Nhìn xem trước mặt mình mấy vị thanh niên trên mặt của Lâm Vô Tắc xuất hiện một vòng hung ác biểu tình. Ngươi chính là Thái Huyền Thánh Địa Thiên Kiêu, đây cũng quá yêu à? Yếu ta liền xuất thủ ý nghĩ đều không có. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu tự nhiên là nhìn thấy trước mặt mình Lâm Vô Tắc, đồng thời hắn cũng từ trên mình Lâm Vô Tắc cảm nhận được cô kia thuộc về Thánh Vương cảnh giới khí tức. Chính là bởi vì dạng này Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trên mặt mới xuất hiện một vòng nụ cười khinh thường. Tại sau lưng hắn mấy vị thanh niên trông thấy Lâm Vô Tắc thời điểm, trên mặt cũng là xuất hiện khinh miệt nụ cười, bọn hắn mới bắt đầu nghĩ qua Hoang vực Thiên Kiêu hội rất yếu, nhưng mà không nghĩ tới Hoang vực Thiên Kiêu dĩ nhiên yếu đến loại tình trạng này. Người cản rỡ. Lâm Vô Tắc nghe được Thiên Vũ tộc vị này Thiên Kiêu lời nói phía sau, nháy mắt nổi giận lên, thế là chỉ thấy bàn tay hắn hướng về Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu vỗ tới. Theo sau liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo bàn tay màu hoàng kim, một trường này phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều chống lên tới đồng dạng. Tiếp đó hướng thẳng đến Thiên Vũ tộc trước mặt Thiên Kiêu vỗ tới. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trông thấy một màn này, trên mặt xuất hiện một vòng khinh thường biểu tình. Theo sau chỉ thấy hắn tùy ý vung ra một quyền, một giây sau nắm đấm của hắn liền hóa thành một đạo mấy ngàn trượng nắm đấm màu trắng trực tiếp đem trước mặt bàn tay màu hoàng kim đánh tan. Mà đánh tan trước mặt bàn tay màu hoàng kim nắm đấm cũng không có đình chỉ, ngược lại là tiếp tục rơi vào Lâm Vô Tắc trên thân thể. Nháy mắt liền đem Thái Huyền Thánh Địa vị này Thánh Vương cảnh giới Thiên Kiêu vung sát. Trông thấy một màn này, Thái Huyền Thánh Địa đệ tử khác trong ánh mắt nháy mắt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình thánh tử dĩ nhiên liền một điểm năng lực chống đỡ đều không có liền vẫn lạc tại người khác trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ở đâu ra tiểu bối, dám tại ta Thái Huyền Thánh Địa như vậy cản rỡ? Ngay tại Thái Huyền Thánh Địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đồng thời, đột nhiên từ trong Thái Huyền Thánh Địa truyền ra một giọng giàn mua, đạo thanh âm này bên trong mang theo vô cùng cường đại nộ hỏa. Theo sau chỉ thấy một vị lão giả xuất hiện tại Thái Huyền Thánh Địa trên không, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nộ hỏa nhìn kỹ Thiên Vũ tộc trước mặt Thiên Kiêu đám người. Vị lão giả này chính là tại vực ngoại chiến trường chịu lão hoàng một kích Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế. Hiện tại trông thấy chính mình Thiên Kiêu bị chém giết, hắn tự nhiên là trong cơn giận dữ. Không nghĩ tới Hoang vực lại còn có chuẩn đế cảnh giới tồn tại, nhìn tới Hoang vực tuy là hiệu quả nhưng cũng không có như thế hiệu quả. Thiên Thần tộc thánh tử tại nhìn thấy Thái Huyền Thánh Địa trước mặt chuẩn đế lúc cũng là thú vị mở miệng nói, mà cái khác thanh niên cũng là có chút bất ngờ nhìn xem Thái Huyền Thánh Địa trước mặt chuẩn đế. Về phần e ngại đó là không có khả năng. Cuối cùng bọn hắn hộ đạo giả đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, thậm chí Thiên Thần tộc hộ đạo giả thế nhưng đế tôn cấp bậc tồn tại. Cho nên tại gặp phải một cái nho nhỏ chuẩn đế bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhà ai tiểu bối như vậy cản rỡ? Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế trông thấy mấy người không có chút nào đem chính mình để vào mắt, thế là có chút cảnh giác đối với mấy người mở miệng nói. Cuối cùng hắn cũng là biết hiện tại Hoang vực có Thiên Đình tồn tại, nếu như bọn hắn chọc tới Thiên Đình lời nói, như thế e rằng toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều sẽ bị hủy diệt, đây mới là Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế kiêng kỵ địa phương, cuối cùng Thiên Đình thế nhưng nắm giữ hơn 10 vị đế tôn cấp bậc tồn tại. Lao đầu, ngươi đừng ở nơi đó kêu gạo, bằng không tiểu gia để ngươi toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa cùng ngươi một chỗ tùy táng. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu nhìn xem trước mặt mình Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế ngang ngược cản rỡ mở miệng nói. Hắn nhưng không có chút nào thèm quan tâm Thái Huyền Thánh Địa trước mặt có phải hay không đã từng đế cấp thế lực, cuối cùng hắn hiện tại không chỉ có riêng nắm giữ một cái chuẩn đế cấp bậc hộ đạo giả, còn dính vào Thiên Thần tộc thánh tử cái bắp đùi này. Tiểu bối, ta Thái Huyền Thánh Địa cũng không phải ngươi có khả năng vũ nhục. Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế khi nghe đến Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói nháy mắt liền nổi giận, thế là chỉ thấy hắn bất ngờ đối Thiên Vũ tộc trước mặt Thiên Kiêu xuất thủ. Theo lấy Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế xuất thủ trên bầu trời nháy mắt mở đi, đồng thời Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu không gian chung quanh phảng phất bị đông cứng lên đồng dạng. Chương 130. Thiên Vũ tộc chuẩn đế động, đế binh ra. Chương 130. Thiên Vũ tộc chuẩn đế động, đế binh ra. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu mấy vị Thiên Kiêu tại cảm nhận được không gian chung quanh phảng phất bị đông cứng lên lúc trên mặt không có chút nào toát ra một vòng lo lắng thần sắc. Ngược lại là một mặt nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt mình vị này Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế. Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế tại nhìn thấy trên mặt mấy người biểu tình lúc cũng là có chút bất ngờ. Lúc này hắn tuy là không biết rõ mấy người trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, nhưng mà đã xuất thủ hắn tự nhiên không có khả năng thu hồi lại. Mà Thái Huyền Thánh Địa đệ tử trông thấy chính mình chuẩn đế lao tổ trực tiếp xuất thủ, cũng là một mặt mong đợi nhìn xem trên bầu trời. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Nháy mắt liền đem Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế lao tổ thủ đoạn đánh vỡ. Theo sau chỉ thấy một vị lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện tại Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu đám người bên cạnh, tiếp đó một mặt bất thiện nhìn xem Thái Huyền Thánh Địa trước mặt chuẩn đế. Tiểu bối ở giữa chiến đấu ngươi có tư cách gì nhúng tay, nhìn tới ngươi Thái Huyền Thánh Địa là muốn hủy diệt. Chỉ thấy vị lão giả này đối Thái Huyền Thánh Địa trước mặt chuẩn đế ánh mắt âm tàn mở miệng nói, theo sau chỉ thấy hắn tùy ý vung ra một trường. Một giây sau, một đạo che khuất bầu trời bàn tay trực tiếp từ trên bầu trời hướng về Thái Huyền Sơn phương hướng rơi xuống. Thái Huyền Thánh Địa vị lão tổ này lúc này cũng là cảm nhận được lông tơ nổ tung, dù cho là hắn đạt tới chuẩn đế sơ kỳ cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Chỉ thấy hắn nhanh chóng rơi vào Thái Huyền Thánh Địa trên quảng trường, tiếp đó lần nữa trông thấy Thái Huyền Thánh Địa nội bộ bay ra một thanh trường kiếm. Một thanh này trên mình trường kiếm tản ra hào quang chói sáng, đây cũng là Thái Huyền Thánh Địa đế binh, chỉ thấy một thanh này đế binh trên mình phát ra hào quang nháy mắt liền chặn lại vị lão giả này công kích. Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế trông thấy một màn này cũng là không khỏi đến nuối lòng một hơi. Cuối cùng vừa mới vị lão giả này cho hắn áp lực thật thập phần cường đại. Hắn hiện tại ánh mắt thong thả nâng lên nhìn về trước mặt vị lão giả này. Trong lòng cũng là không khỏi đến sinh ra một vòng cảm giác cấp bách, hắn lúc này hết sức rõ ràng trước mặt vị lão giả này tu vi chí ít cũng là đạt tới chuẩn đế hậu kỳ. Bằng không mà nói hắn tại vị lão giả này trước mặt không có khả năng liền một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Cuối cùng Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế lão tổ đã từng dù nói thế nào cũng coi là một vị thiên tiêu. Dù cho là đối mặt chuẩn đế trung kỳ tu sĩ hắn cũng có sức đánh một trận, đồng thời lúc này Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế lão tổ cũng là bắt đầu suy đoán lên trước mặt mấy vị này thanh niên thân phận. Cuối cùng hiện tại toàn bộ hoang vực có thực lực như thế, e rằng loại trừ thiên đình không còn thế lực khác. Nhưng mà thiên đình thiên kiêu bọn hắn toàn bộ hoang vực đều biết, loại trừ vị kia một mực nổi tiếng bên ngoài Vương Phong bên ngoài, cũng chỉ có một cái Lâm Bình Chi. Nhưng mà hai người này chân dung bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa đều có, hiện tại trước mặt những cái này thanh niên căn bản không phải hai người này, đây mới là để Thái Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế nghi ngờ địa phương. Nếu như không phải người của thiên đình lời nói, như thế lại có cái gì thế lực có khả năng lấy ra một vị hư hư thực thực chuẩn đế hậu kỳ cường giả tới làm hộ đạo giả đây? Chỉ bằng một trôi đế binh cũng có thể ngăn cản ở bản tôn. Thiên Vũ tộc chuẩn đế trông thấy trước mặt một thanh này trường kiếm ngăn cản được công kích của mình trong ánh mắt cười khẩy. Theo sau chỉ thấy trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một tôn màu xanh biếc tiểu đỉnh, mà tại cái này một tôn tiểu đỉnh trên mình phát ra khí tức bất ngờ cũng là đạt tới đế binh cấp bậc. Đế binh, cái này sao có thể? Tại nhìn thấy Thiên Vũ tộc chuẩn đế trong tay xuất hiện một đạo đế binh lúc, Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ nháy mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi thất thanh nói. Nhưng là bây giờ Thiên Vũ tộc chuẩn đế lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội đây? Chỉ thấy vị này Thiên Vũ tộc chuẩn đế cầm trong tay đỉnh nhỏ màu xanh lục hướng thẳng đến phía dưới Thái Huyền Thánh Địa công mà đi. Theo sau cái này một đỉnh nhỏ màu xanh lục từ Thiên Vũ tộc chuẩn đế trong tay chọc ra mà xuống. Một giây sau, liền hung hăng đập vào Thái Huyền Thánh Địa chuẩn đế trong tay đế binh bên trên. Nháy mắt, hai đạo đế binh va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ chân trời, đồng thời Thái Huyền Thánh Địa cũng bị một kích này va chạm ba động đánh nghiền nát không chịu nổi. Cùng lúc đó, hai đạo đế binh va chạm khí tức cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoang vực. Tại cái này đế tôn không ra thời kỳ, đế binh đã coi là hoang vực tối cường tồn tại. Tất nhiên cái này loại trừ bên ngoài thiên đình, cuối cùng tại bên ngoài nhìn tới thiên đình đế tôn cấp bậc cường giả đã đạt đến hơn 10 vị. Đây là Thái Huyền Thánh Địa phương hướng, Thái Huyền Thánh Địa thế nào trêu chọc phải cầm trong tay đế binh tồn tại. Thiên Cơ các chuẩn đế tại cảm nhận được cố khí tức này, lúc cũng là nghi ngờ đem ánh mắt nhìn về Thái Huyền Thánh Địa phương hướng. Xem như Thiên Cơ các chuẩn đế cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên là vẹn vẹn chỉ là mấy cái hít thở liền đã khóa chặt đế binh khí tức truyền đến phương hướng. Có phải hay không là người của Thiên Đình xuất thủ, cuối cùng lần trước trong đại chiến Thái Huyền Thánh Địa thế nhưng đắc tội Thiên Đình. Tại bên cạnh hắn một vị khác chuẩn đế cấp bậc cường giả nghe được vị này chuẩn đế lời nói phía sau chậm chậm mở miệng nói. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, cuối cùng hiện tại có thể cùng Thái Huyền Thánh Địa cứng rắn dường như thật chỉ có Thiên Đình. Về phần cái khác đỉnh tiêm thế lực, tuy là cũng có thực lực cùng Thái Huyền Thánh Địa cứng rắn, nhưng mà hiện tại bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Không thể nào là Thiên Đình, nếu như là Thiên Đình xuất thủ, như vậy làm sao có khả năng vận dụng đế binh đây, cuối cùng bọn hắn muốn hủy diệt Thái Huyền Thánh Địa, chỉ cần xuất động một vị đế tôn cấp bậc cường giả liền có thể. Hơn nữa quan trọng hơn chính là Thiên Đình đã ở phía trước thời gian đều không có lựa chọn truy xét, hiện tại bọn hắn lại thế nào khả năng truy xét Thái Huyền Thánh Địa đây. Vừa mới mở miệng vị kia Thiên Cơ các chuẩn đế lúc này lắc đầu mở miệng nói, hắn nhưng không tin lần này là Thiên Đình đối Thái Huyền Thánh Địa xuất thủ. Thiên Cơ các một vị khác chuẩn đế nghe được vị này chuẩn đế lời nói phía sau cũng là cảm thấy không ma bệnh. Cuối cùng dựa theo Thiên Đình cường thế tới nhìn, nếu như Thiên Đình thật muốn xuất thủ lời nói, tuyệt đối sẽ để một vị đế tôn cấp bậc cường giả xuất thủ. Cần gì phải phiền toái mang theo một trôi đế binh đi xuất thủ đây? Vậy bây giờ xuất thủ đến cùng là thế lực nào? Tại loại này thời điểm then chốt ta muốn có lẽ cái khác đỉnh tiêm thế lực sẽ không ra tay đi. Theo sau chỉ thấy Thiên Cơ các chuẩn đế tiếp tục đối với lên tiếng trước nhất vị kia chuẩn đế dò hỏi. Có lẽ không phải chúng ta hoang vực thế lực đây. Lên tiếng trước nhất vị kia chuẩn đế lúc này ánh mắt thong thả nhìn về phía Thái Huyền Thánh Địa địa phương mở miệng nói, lúc này hắn cũng là cảm giác được cái kia hai thanh đế binh bên trong có một trôi đế binh mười phần lạ lẫm. Từ nơi này hắn liền có thể suy đoán đi ra một thanh này đế binh lai lịch chỉ sợ không phải hoang vực, lại có cái khác ngoại vực người tiến vào ta hoang vực ư? Nghe được hắn, Thiên Cơ các một vị khác chuẩn đế cũng là sức sở, theo sau chỉ thấy ánh mắt của hắn đồng dạng thong thả nhìn về Thái Cực Thánh Địa phương hướng. Mà bây giờ quan tâm Thái Huyền Thánh Địa phương hướng không chỉ có riêng là Thiên Cơ các, cái khác đỉnh tiêm thế lực tự nhiên cũng là nhộn nhịp đem ánh mắt tụ tập tại Thái Huyền Thánh Địa phương hướng. Chương 131 Thái Huyền Thánh Địa hủy diệt, thành tiên lộ mở ra thời gian. Chương 131, Thái Huyền Thánh Địa hủy diệt, thành tiên lộ mở ra thời gian. Bất quá bọn hắn đều suy đoán lúc này đối Thái Huyền Thánh Địa động thủ không phải là Thiên Đình. Cuối cùng đối với Thiên Đình cường thế bọn hắn cũng là kiến thức qua, nếu như Thiên Đình thật muốn đối Thái Huyền Thánh Địa động thủ, như thế tuyệt đối sẽ xuất động một vị thậm chí mấy vị đế tôn cấp bậc cường giả. Không có khả năng để Thái Huyền Thánh Địa có xuất động đế binh khả năng, huống chi hiện tại cùng Thái Huyền Thánh Địa đối lập vẫn là một tôn đế binh. Cũng liền đại biểu lấy không thể nào là Thiên Đình ra tay. Cuối cùng Thiên Đình đế tôn cường giả tuy là 10 phần nhiều lắm, nhưng mà từ lúc Thiên Đình xuất thế đến hiện tại, còn giống như không có sử dụng tới đế binh uy áp thế lực khác. Thiên Đình bên này tự nhiên cũng là cảm nhận được Thái Huyền Thánh Địa có đế binh đại chiến khí tức, chỉ là Thiên Đình bên này cũng không có lựa chọn để ý tới. Cuối cùng hiện tại Thiên Đình không ngất đế cấp cái khác cường giả đều có, thì sợ gì đế binh. Lúc này tại đỉnh tiêm thế lực sở ra bên trong lãnh địa, ngồi tại chiến xa màu hoàng kim bên trong Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là cảm nhận được Thái Huyền Thánh Địa bên kia xuất hiện đế binh khí tức. Cũng thật là thú vị, không nghĩ tới lại có từ bên ngoài đến người. Hơn nữa vừa ra tay liền là muốn hủy diệt Thái Huyền Thánh Địa, nhìn tới linh khí khôi phục phía sau hoang vực có lẽ thật cất giấu trong truyền thuyết thành tiên lộ. Xem như đế tôn cấp bậc Quân Lâm Thương tự nhiên có thể xuyên thấu thời không nhìn về bên ngoài Thái Huyền Thánh Địa cái kia mấy đạo thân ảnh, nhìn thấy cái kia mấy đạo thân ảnh trên người tán phát ra cỗ kia không thuộc về hoang vực khí tức. Quân Lâm Thương nháy mắt liền biết bọn hắn là từ 3000 đạo châu cái khác đại vực mà đến, đồng thời lúc này Quân Lâm Thương cũng bắt đầu tò mò lên. Cuối cùng hoang vực vô luận là đã từng vẫn là hiện tại cũng là 3000 đạo châu bên trong tất tranh địa phương. Ta cảm giác hoang vực có một cỗ khí tức ngay tại bạo phát, hơn nữa cái này một cỗ khí tức bạo phát tốc độ không thế nào chậm, nhiều nhất liền là thời gian 10 năm, cái này một cỗ khí tức liền sẽ triệt để bạo phát, có lẽ đây cũng là trong truyền thuyết thành tiên lộ a. Bên cạnh Quân Lâm Thương Diệp Khuynh Tiên lúc này chậm rãi duỗi lưng một cái đối Quân Lâm Thương mở miệng nói, đồng thời nàng cái kia một đôi kính sắt trong bên trong cũng là xuất hiện một vòng hiếu kỳ ý vị. Nhìn tới một thế này hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện thành tiên lộ, chỉ là không biết rõ lần này xuất hiện thành tiên lộ đến cùng phải hay không sai lầm thời cơ hoặc là thời gian. Quân Lâm Thương nghe được Diệp Khuynh Tiên lời nói cũng là triệt để xác định. Bất quá bây giờ hắn lại hiếu kỳ một thế này thành tiên lộ đến cùng phải hay không đúng thời cơ cùng đúng thời gian. Cuối cùng thượng cổ cái kia một tràng đại chiến liền là bởi vì thành tiên lộ xuất hiện mới đưa đến. Hơn nữa thượng cổ đại chiến cái kia một tràng thành tiên lộ cũng không phải đúng thời cơ, cho nên vậy mới dẫn đến Hắc Ám cấm khu cướp đoạt 3000 đạo châu sinh cơ. Một thế này được xưng là hoàng kim đại thế, cho nên trong truyền thuyết thành tiên lộ hẳn là thật, hơn nữa một thế này thời cơ cùng thời gian đều trọn vẹn phù hợp thành tiên lộ xuất hiện, chỉ bất quá bên trong Hắc Ám cấm khu những cái kia chí tôn không cách nào tiến vào chân chính tiên vực, cuối cùng lúc này thì bọn hắn đã không có vô địch chi tâm. Diệp Khuynh Tiên nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau gật đầu một cái, tiếp đó có chút khinh thường đối với bên trong Hắc Ám cấm khu những cái kia chí tôn bình luận. Nếu như bên trong Hắc Ám cấm khu những cái kia chí tôn như vậy cũng có thể trở thành tiên lời nói, như thế vài vạn năm tới thành tiên thiên đế tuyệt đối không phải số ít. Cuối cùng mỗi một vị có khả năng thành tiên đều là vạn cổ không một tồn tại, thế nhưng bên trong Hắc Ám cấm khu những cái kia chí tôn lúc này đã đem chính mình vô địch đạo tâm bị mất, cho nên bọn hắn lại thế nào có cơ hội thành tiên đây. Cho nên nói đây cũng là thiên cơ các nói ra Hắc Ám rối loạn à, cuối cùng chỉ cần bọn hắn từ bên trong Hắc Ám cấm khu đi ra cũng liền đại biểu lấy tuổi thọ của bọn hắn không dài, tại thành tiên lộ thất bại phía sau, bọn hắn tự nhiên muốn cướp đoạt vạn tộc sinh linh tới đền bù tuổi thọ của mình. Quân Lâm Thương xem như người xuyên việt tự nhiên là nghe nói qua cái gọi là Hắc Ám rối loạn, cuối cùng tại nào đó quyển tiểu thuyết bên trong thế nhưng một mực viết liên quan tới Hắc Ám rối loạn. Hơn nữa tại quyển tiểu thuyết kia bên trong, những cái kia bình định Hắc Ám rối loạn đại đế Quân Lâm Thương đều nhớ hết sức rõ ràng. Diệp Khuynh Tiên nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là yên lặng gật đầu một cái, theo sau mấy người liền không có lần nữa thảo luận Hắc Ám rối loạn chủ đề. Cuối cùng hiện tại cách Hắc Ám rối loạn đến còn có chừng 10 năm thời gian, bọn hắn tự nhiên có càng nhiều thời gian làm chuẩn bị đế binh khí tức rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa, hiển nhiên trận đại chiến này không đến bao lâu liền kết thúc. Theo lấy Thái Huyền Thánh Địa đại chiến kết thúc về sau, Thái Huyền Thánh Địa cũng là triệt để bị những cái này ngoại tộc thiên tiêu hủy diệt. Làm hoang vực một đám tu sĩ chạy tới Thái Huyền Thánh Địa thời điểm, Thái Huyền Thánh Địa đã trở thành một vùng phế tích đã từng vàng son lộng lẫy. Thái Huyền Thánh Địa lúc này đã trở thành một vùng phế tích, mà tại mảnh này bên trong phế tích nhất chói mắt vẫn là cái kia máu chảy thành sông huyết hà. Nơi này phảng phất trải qua không phải một tràng đại chiến, mà là một trường giết chóc. Rốt cuộc là ai làm như vậy cực kỳ bi thảm, dĩ nhiên đem Thái Huyền Thánh Địa một đám tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Nhìn tới sau này ta hoang vực lại sẽ thiếu đi một cái đỉnh tiêm thế lực, quan trọng hơn chính là lần này liền địch nhân đều không có tìm kiếm được. Vô luận là ai xuất thủ, ta tin tưởng hắn đều sẽ xuất thủ lần nữa, tiếp một lần chúng ta liền có thể bắt được đến cùng là ai xuất thủ. Ta muốn loại thủ đoạn này cũng không phải ta hoang vực người làm, cuối cùng hiện tại ta hoang vực thế lực đều lâm vào tranh đoạt từng giây tu luyện bên trong, bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy tới làm những chuyện này. Đúng a, có thể hay không như là ma tộc cái kia cái khác ngoại vực người tới làm. Một đám tán tu nhìn xem huyết khí ngập trời Thái Huyền Thánh Địa phế tích cũng là không khỏi đến cảm khái nói, đồng thời lúc này bọn hắn đang suy đoán đến cùng là cái gì thế lực làm. Cuối cùng bọn hắn nhộn nhịp suy đoán điều đó không có khả năng là hoang vực thế lực làm. Về phần việc này đầu sọ gây ra thì là xuất hiện tại Vạn Yêu Sơn. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, nhân tộc thiên tiêu quá mức nhỏ yếu, cho nên vậy mới trực tiếp đi đến Vạn Yêu Sơn. Mà tiến về Vạn Yêu Sơn mấy người không có chút nào ẩn nấp bản thân khí tức, ngược lại là trực tiếp đem bản thân khí tức phóng thích ra ngoài. Làm cho đi ngang qua địa phương đều sẽ gây nên người qua đường chú ý. Vạn Yêu Sơn Vạn Yêu Hoàng tự nhiên cũng là cảm nhận được cô này không chút kiêng kỵ khí tức. Loại khí tức này thế nào quen thuộc như vậy, đây không phải thiên thần nhất tộc khí tức à, bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại hoang vực, thật là phiền toái. Vạn Yêu Hoàng cảm nhận được thiên thần tộc thánh tử trên người tán phát ra khí tức nhíu mày. Xem như thượng cổ thời kỳ liền tồn lưu xuống cổ hoàng cấp bậc cường giả, Vạn Yêu Hoàng tự nhiên là có thể cảm thụ được thiên thần tộc thánh tử trên mình cô kia khí tức quen thuộc. Cuối cùng đã từng thiên thần tộc thế nhưng muốn xâm chiếm hoang vực, khi đó toàn bộ hoang vực tất cả thế lực đều liên hợp lại cùng đánh một trận. Cho nên đối với thiên thần tộc khí tức, Vạn Yêu Hoàng đương nhiên sẽ không quá lạ lắm. Nhưng mà bây giờ tại cảm nhận được thiên thần tộc khí tức trong lòng của hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến thành tiên lộ sắp mở ra tin tức. Chương 132. Vạn Yêu Hoàng họa thủy đông dẫn, thiên thần tộc thánh tử đối thiên đình cảm thấy hứng thú. Chương 132. Vạn Yêu Hoàng họa thủy đông dẫn, thiên thần tộc thánh tử đối thiên đình cảm thấy hứng thú. Một giây sau, Vạn Yêu Hoàng nhanh chóng đi tới thiên thần tộc thánh tử phía trước. Nhìn xem trước mặt thiên thần tộc thánh tử trong ánh mắt của Vạn Yêu Hoàng xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Cuối cùng người trước mặt dù nói thế nào cũng là thiên thần tộc thiên tiêu, hắn Vạn Yêu Hoàng tuy là cũng đạt tới đế tôn cảnh giới, nhưng mà tại thiên thần tộc đế tôn cảnh giới tu sĩ còn là không ít. Không biết các vị tới ta Vạn Yêu Sơn làm chuyện gì? Vạn Yêu Hoàng tuy là đối diện phía trước vị này thiên thần tộc thánh tử có chút kiêng kỵ, nhưng hắn cũng sẽ không ăn nói khép nép, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút đối với trước mặt mấy người mở miệng dò hỏi. Chắc hẳn tiền bối liền là Vạn Yêu Sơn Vạn Yêu Hoàng à, tại hạ thiên thần tộc thánh tử, tới Vạn Yêu Sơn chủ yếu là muốn nhìn một chút Vạn Yêu Sơn thiên tiêu đến cùng cường đại đến mức nào, đồng thời chứng kiến một thoáng vãn bối thực lực. Thiên thần tộc thánh tử nhìn xem Vạn Yêu Hoàng trước mặt chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói hắn một mực dùng vãn bối tự xưng, nhưng mà hắn cái kia cao ngạo thần tình lại không cách nào che giấu, đồng thời hắn cũng dùng một câu nói kia liền biểu lộ thân phận của mình, để Vạn Yêu Hoàng trước mặt kiêng kỵ hắn. Tất nhiên hắn cũng biểu lộ chuyến này tới Vạn Yêu Sơn mục đích. Vạn Yêu Sơn mặc dù là hoang vực thế lực, nhưng mà bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ trong đó lại không thế nào hữu hảo. Cho nên nói nếu như nhân tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ lời nói, Vạn Yêu Sơn sẽ không xuất thủ. Trừ phi nói toàn bộ hoang vực đều gặp phải diệt vong nguy cơ, bằng không mà nói Vạn Yêu Sơn không có khả năng xuất thủ. Huống chi hiện tại Vạn Yêu Sơn cấm chế còn không có toàn diện mở ra, bọn hắn muốn ra ngoài cũng không thể tránh được. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là thiên thần tộc thánh tử, ta Vạn Yêu Sơn những thiên tài kia e rằng không cách nào vào thánh tử mắt. Vạn Yêu Hoàng khi nghe đến người trước mặt là thiên thần tộc thánh tử lúc trong lòng càng thêm chấn kinh, thế là chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, đối thiên thần tộc trước mặt thánh tử mở miệng nói. Hắn hiện tại nhưng không muốn trêu chọc như vậy một cái phiền toái. Cuối cùng lúc này Vạn Yêu Sơn tuy là còn có đế tôn cảnh giới tồn tại, nhưng mà so với thượng cổ thời kỳ tới nói đã yếu rất nhiều. Hắn nhưng không muốn lúc này trêu chọc đến thiên thần tộc. Cuối cùng trêu chọc đến thiên thần tộc bọn hắn Vạn Yêu Sơn liền muốn nghênh đón thiên thần tộc đả kích. Cái này to như vậy Vạn Yêu Sơn mà ngay cả một cái thiên kiêu đều tìm không ra tới sao? Thiên thần tộc thánh tử khi nghe đến Vạn Yêu Hoàng lời nói phía sau khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười khinh thường, đồng thời lúc này hắn cũng là trực tiếp đối Vạn Yêu Hoàng trước mặt chọc giận lên. Hắn cũng không tin tại cái này to như vậy bên trong Vạn Yêu Sơn còn tìm không ra một người có thể cùng chính mình so chiêu thiên kiêu. Tất nhiên, có lẽ bên trong Vạn Yêu Sơn thật không có một người như vậy đánh với chính mình một trận, nhưng mà xem như thiên thần tộc thánh tử, hắn tự nhiên muốn để Vạn Yêu Sơn những cái này đồng bối người biết cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Thiên thần tộc thánh tử những lời này không khỏi quá đáng rồi a, ta Vạn Yêu Sơn thực lực tuy là không sánh bằng thiên thần tộc, nhưng cũng không phải mặc cho thiên thần tộc như vậy khiêu khích. Vạn Yêu Hoàng nghe được thiên thần tộc thánh tử lời nói phía sau, trong ánh mắt xuất hiện một vòng hung ác ý nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này một vòng hung ác ép xuống, tiếp đó một mặt trịnh trọng nhìn xem thiên thần tộc thánh tử. Mặc dù nói Vạn Yêu Sơn hoàn toàn chính xác e ngại thiên thần tộc, nhưng mà nếu như thiên thần tộc thật muốn như vậy ức hiếp hắn Vạn Yêu Sơn lời nói, làm như vậy yêu hoàng hắn lại thế nào khả năng như vậy nhẫn nhịn đây? Tiên bối hiểu lầm, vạn bối lại thế nào khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng Vạn Yêu Sơn trở mặt đây? Thiên thần tộc thánh tử nghe được Vạn Yêu Hoàng lời nói nháy mắt liền phản ứng lại, mặc dù nói bọn hắn thiên thần tộc không e ngại Vạn Yêu Sơn, nhưng mà hiện tại cũng không cần thiết bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ mà đem Vạn Yêu Sơn đẩy lên chính mình mặt đối lập, như vậy không có kết quả tốt sự tình, xem như thiên thần tộc thánh tử hắn đương nhiên sẽ không làm. À, thiên thần tộc thánh tử biết liền tốt, về phần muốn khiêu chiến lời nói vậy liền đi khiêu chiến thiên đỉnh thiên kiêu a, bên trong thiên đỉnh có mấy vị thiên kiêu thực lực coi như không tệ, ta muốn thiên thần tộc thánh tử có lẽ sẽ đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Vạn Yêu Hoàng nghe được thiên thần tộc thánh tử lời nói phía sau hừ lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên trong đầu của hắn nhớ tới thiên đỉnh cái thế lực này, tiếp đó liền đối với thiên thần tộc trước mặt thánh tử nói, đồng thời Vạn Yêu Hoàng cũng muốn mượn thiên thần tộc thánh tử lực lượng đi tra xét thiên đỉnh thực lực. Cuối cùng lúc này Vạn Yêu Hoàng cũng không biết thiên đỉnh thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà nếu như thiên thần tộc cùng thiên đình đối đầu lời nói như thế có lẽ hắn liền có thể biết được thiên đình thực lực đến cùng có cường đại cỡ nào. Mặc dù nói lần trước đại chiến Vạn Yêu Hoàng cùng Vạn Yêu Sơn đều không có tham gia, nhưng mà hắn lại biết rõ một lần trước đại chiến thiên đình thế nhưng phái ra mấy chục vị đế tôn cấp bậc cường giả. Vẹn vẹn dựa vào một điểm này cũng có thể thấy được thiên đình thực lực không kém gì bọn hắn Vạn Yêu Sơn, thậm chí có thể nói thiên đình thực lực đã viễn siêu ra một dạng thế lực. Dù cho là bọn hắn Vạn Yêu Sơn lúc này cũng là có chút sợ thiên đình, đây cũng là vì sao Vạn Yêu Hoàng muốn cho thiên thần tộc thánh tử đi tìm hiểu thiên đình nguyên nhân. Hả? Thiên đỉnh cùng trong truyền thuyết thượng cổ thiên đỉnh có liên quan ư? Thiên thần tộc thánh tử khi nghe đến Vạn Yêu Hoàng lời nói phía sau nháy mắt hứng thú, tất nhiên trong ánh mắt của hắn cũng là mang theo một vòng vẻ ngưng trọng. Xem như thiên thần tộc thánh tử hắn tự nhiên nghe nói qua thượng cổ thiên đỉnh, hơn nữa bên trong thượng cổ thiên đỉnh vị kia thiên đế càng là đã từng cùng bọn hắn thiên thần tộc cổ tổ đại chiến qua. Dù cho là bọn hắn thiên thần tộc vị kia cổ tổ tại trận đại chiến này bên trong cũng là cuối cùng đều là thất bại. Cũng là bởi vì cái này thiên thần tộc vẫn luôn kiêng kỵ lấy thượng cổ thiên đỉnh, cho dù là bọn họ thiên thần nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ liền là đệ nhất đại tộc, nhưng bọn hắn cũng một mực phòng bị thiên đỉnh. Thậm chí nếu như không phải thượng cổ thiên đình bởi vì muốn chống lại hắc ám rối loạn lời nói, như thế bọn hắn thiên thần tộc có lẽ thật sẽ cùng thượng cổ thiên đình một trận chiến. Hơn nữa đối với một trận chiến này bọn hắn thiên thần nhất tộc lại không có niềm tin quá lớn. Cuối cùng thời điểm đó bên trong thượng cổ thiên đình loại trừ thiên đình vị này thiên đế bên ngoài, còn nắm chắc 10 vị thiên đế cùng mấy trăm vị đế tôn cấp bậc cường giả. Dạng này phối trí cũng không phải một dạng thế lực có khả năng ngăn cản được. Bây giờ thiên đình cùng đã từng thượng cổ thiên đình hẳn không có mối liên hệ quá lớn, cuối cùng hiện tại bên trong thiên đình còn chưa có xuất hiện qua thiên đế cấp bậc tồn tại. Vạn Yêu Hoàng nhìn xem trước mặt mình Thiên Thần Tộc Thánh Tử chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên hắn cũng không có đem tự mình biết tình huống toàn bộ nói cho Thiên Thần Tộc trước mặt Thánh Tử. Nếu để cho trước mặt gia hỏa này biết Thiên Đình nắm giữ hơn 10 vị đế tôn cấp bậc cường giả lời nói, như thế Thiên Thần Tộc Thánh Tử lại thế nào khả năng đi tra xét Thiên Đình đây? Kỳ thực Vạn Yêu Hoàng quá lo lắng, dùng Thiên Thần Tộc Thánh Tử kiêu ngạo, hắn lại thế nào khả năng thả Thiên Đình đây? Dù cho Thiên Đình thật cùng thượng cổ Thiên Đình có quan hệ, Thiên Thần Tộc Thánh Tử cũng muốn tiến về Thiên Đình. Cuối cùng hắn lần này đi chỉ là khiêu chiến Thiên Đình Thiên Tiêu cũng không phải khiêu chiến toàn bộ Thiên Đình. Không có bất cứ liên hệ nào à? Nhìn tới bản thánh tử phải thật tốt đi chiếu cố cái này cái gọi là thiên đình thiên tiêu. Thiên thần tộc thánh tử nghe được Vạn Yêu Hoàng lời nói phía sau đối thiên đình càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặc dù nói Vạn Yêu Hoàng nói thiên đình không có thiên đế cấp bậc tồn tại, nhưng mà Vạn Yêu Hoàng lời nói cũng liền đại biểu lấy thiên đình có rất nhiều đế tôn cấp bậc cường giả. Nghĩ tới chỗ này thiên thần tộc thánh tử tự nhiên đối thiên đình bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chương 133. Thượng cổ thiên đình cùng thiên thần tộc ở giữa ân oán, Quân Lâm Thương gặp nữ chiến thần. Chương 133. thượng cổ thiên đình cùng thiên thần tộc ở giữa ân oán, Quân Lâm Thương gặp nữ chiến thần, đồng thời lúc này thiên thần tộc thánh tử cũng bắt đầu chờ mong lên thiên đình thiên kiêu đến cùng có đáng giá hay không đến hắn xuất thủ. Cuối cùng đi tới hoang vực phía sau, hắn phát hiện hoang vực thiên kiêu quá yếu, yếu đến liền hắn xuất thủ dục vọng đều không có. Muốn như vậy lớp cáo từ trước, có thời gian lại đến Vạn Yêu Sơn thăm hỏi tiền bối. Hứng thú thiên thần tộc thánh tử cũng là trực tiếp đối Vạn Yêu Hoàng trước mặt chắp tay nói, theo sau hắn liền mang theo bên người mấy vị thanh niên rời đi Vạn Yêu Sơn. Suy nghĩ cũng thật là kỳ náo, xứng đáng là thế hệ này thiên thần tộc thánh tử. Nhìn xem rời đi thiên thần tộc thánh tử bóng lưng, Vạn Yêu Hoàng tự lẩm bẩm, bất quá trong ánh mắt của hắn lại xuất hiện một vòng nhìn có chút hả hê. Hắn hiện tại phảng phất nhìn thấy thiên thần tộc thánh tử tại thiên đình ăn quả đắng tràn diện. Mặc dù nói hắn không dám đối thiên thần tộc thánh tử thế nào, nhưng mà thiên đình liền không nhất định, cuối cùng thiên đình từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ còn thật không có e ngại qua bất kỳ thế lực nào. Một điểm này thiên đình cùng thượng cổ thiên đình còn thật giống nhau ý hệ. Cuối cùng thượng cổ thiên đình còn không có vùng dậy, tới thời điểm cũng không có sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Tất nhiên thời điểm đó những thế lực lớn khác cũng không có đem thượng cổ thiên đình để ở trong mắt. Thẳng đến thượng cổ thiên đình trưởng thành đến bọn hắn không cách nào ma diệt trình độ, bọn hắn mới coi trọng hơn thượng cổ thiên đình. Mà bây giờ xuất hiện thiên đình cùng thượng cổ thiên đình tình huống 10 phần phù hợp. Vạn Yêu Hoàng nhìn một cái thiên thần tộc thánh tử rời đi phương hướng, theo sau cũng liền về tới chính mình nhớ trong cung điện. Về phần một bên khác thiên thần tộc thánh tử cùng bên cạnh hắn mấy vị tộc khác thiên tiêu, lúc này cũng là đi tới bên ngoài Vạn Yêu Sơn. Thánh tử, ta cảm thấy Vạn Yêu Hoàng lão gia hỏa kia muốn cho chúng ta xung phong. Thiên thần tộc thánh tử bên người một vị cầm trong tay quạt lông thanh niên chậm chậm đứng ra, đối thiên thần tộc thánh tử mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn còn có thể nhìn thấy một vòng phẫn hận thần sắc. Lão gia hỏa kia tính toán bản thánh tử tự nhiên rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ bản thánh tử muốn đi nhìn một chút cái này cái gọi là thiên đình thiên kiêu đến cùng giống hay không lão gia hỏa này nói cường đại như vậy. Thiên thần tộc thánh tử lúc này cũng là khôi phục hắn trước kia cao ngạo, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng thần sắc khinh thường. Theo lấy hắn ánh mắt khinh thường tán đi phía sau, càng nhiều thì là vẻ tò mò. Cuối cùng thiên đình cái tên này hắn nhưng là nghe được rất nhiều, thậm chí có thể nói bọn hắn thiên thần tộc có rất nhiều liên quan tới thượng cổ thiên đình ghi chép. Bên trong thậm chí ngay cả bọn hắn cổ tổ chiến bại ghi chép đều có. Cho nên hắn hiện tại mới sẽ đối thiên đình tốt như vậy hiếm thấy đi theo tại thiên thần tộc thánh tử bên người, người khác cũng không nói lời nào, ngược lại là yên lặng đi theo thiên thần tộc thánh tử. Mà bọn hắn lúc này cũng không biết thiên đình cụ thể phương vị, ngược lại là hướng thẳng đến nhân tộc lãnh địa bay đi. Muốn tìm được thiên đình phương vị tự nhiên rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện đi tìm mấy người hỏi thăm liền có thể. Ngay tại thiên thần tộc thánh tử để mắt tới thiên đình đồng thời, một bên khác nữ chiến thần cũng là gặp phải Quân Lâm Thương. Nữ chiến thần từ lúc đi tới hoang vực phía sau liền một mực đang tìm kiếm thành tiên lộ. Nàng cũng không có như thiên thần tộc thánh tử cái kia cao ngạo, hành sự tác phong ngược lại mười phần địa thấp, mặc dù nói mỹ mạo của nàng đưa tới rất nhiều người chú ý nhưng lại không có bạo lộ nàng tới từ những tinh vực khác tin tức. Dù cho là tại bên cạnh nàng tinh linh tộc thánh nữ đi theo tại nữ chiến thần bên cạnh cũng là mười phần địa thấp. Về phần vị này nữ chiến thần là thế nào gặp phải Quân Lâm Thương cái kia, đương nhiên là Quân Lâm Thương hoàng kim chiến xa đặc biệt nổi bật. Húng chi xem như đế tôn cảnh giới Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là một chút liền nhìn thấy trong đám người cái kia không hợp nhau nữ chiến thần. Không nghĩ tới quân huynh đúng là người của thiên đình, mấy ngày này ta thế nhưng nghe nói thiên đình thực lực thập phần cường đại, có được mấy chục vị đế tôn cấp bậc cường giả. Nữ chiến thần nhìn xem trước mặt mình Quân Lâm Thương chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của nàng mang theo thần sắc tò mò. Mấy ngày này nữ chiến thần một mực tại hoang vực du tẩu, cho nên nàng tự nhiên nghe nói qua liên quan tới thiên đình tồn tại, tất nhiên nàng cũng đã được nghe nói Quân Lâm Thương vị này tuyệt thế thiên kiêu cố sự. Cuối cùng hiện tại Quân Lâm Thương thế nhưng đã đạt tới đế tôn cảnh giới tồn tại. Hiện tại toàn bộ hoang vực đều lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết, mà đứng tại nữ chiến thần bên người tinh linh tộc thánh nữ cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn kỹ Quân Lâm Thương trước mặt. Cuối cùng nàng mấy ngày này thời gian bên trong cũng là nghe nói qua liên quan tới Quân Lâm Thương truyền thuyết, có thể nói toàn bộ hoang vực nổi danh nhất liền là Quân Lâm Thương trước mặt. Hắn không chỉ được khen là vị kia không cách nào siêu việt thiên tiêu, mà thân thế của hắn càng làm cho người thổn thức, cuối cùng một vị đã từng bị quân gia hạ đạt truy kích khiến thiên tài bây giờ phát triển đến đế tôn cấp bậc cường giả. Quân Mộ cũng không có nghĩ đến tại nơi này có thể gặp phải cô nương như vậy thiên tiêu, e rằng cô nương không phải hoang vực người a. Quân Lâm Thương nhìn xem trước mặt mình nữ chiến thần chậm rãi mở miệng nói, lông mày của hắn ôn hòa ý cười một mực không có tán đi, làm cho cả người hắn nhìn lên tắm rửa xuân phong. Quân huynh quả nhiên xứng đáng là được khen là đệ nhất thiên kiêu tồn tại, ta đích xác không phải hoang vực người, lần này tiến về hoang vực nguyên nhân chủ yếu chính là vì tìm kiếm thành tiên lộ có phải là thật hay không, không biết rõ quân huynh có tin tức hay không. Nữ chiến thần nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau không chút nào giấu giếm, ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn xem Quân Lâm Thương mở miệng nói. Về phần nàng tại sao muốn hỏi thăm Quân Lâm Thương, cái kia đương nhiên là bởi vì sau lưng Quân Lâm Thương thế lực là thiên đình. Mà thượng cổ thiên đình cùng thành tiên lộ ở giữa có rất lớn quan hệ. Mặc dù nói thượng cổ thiên đình tại hắc ám rối loạn bên trong liền không tồn tại nữa, nhưng mà tại hắc ám rối loạn thời điểm, thượng cổ thiên đình cũng là tiến vào qua thành tiên lộ. Có thể nói bên trong thượng cổ thiên đình vị kia thiên đế là duy nhất tiến vào qua thành tiên lộ tồn tại. Hiện tại thiên đình cùng thượng cổ thiên đình mặc dù nói không có quá lớn liên quan, nhưng mà nữ chiến thần trong lòng cũng là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Thành tiên lộ có lẽ tồn tại, nhưng mà ta thiên đình cũng không có một chút liên quan tới thành tiên lộ tin tức. Quân Lâm Thương nghe được nữ chiến thần lời nói phía sau lắc đầu, tiếp đó có chút bất đắc dĩ đối nữ chiến thần mở miệng nói. Mặc dù nói hiện tại Diệp Quynh Tiên đã tra xét đến một chút liên quan tới thành tiên lộ vị trí, nhưng mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc đem những tin tức này nói cho trước mặt nữ chiến thần. Như vậy phải không, nhìn tới lần này ta muốn vô công mà trở về. Nữ chiến thần nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau có chút thất lạc. Cuối cùng nàng đi tới hoang vực thời gian lâu như vậy cũng không có tìm tới liên quan tới thành tiên lộ tồn tại. Cho nên hiện tại nữ chiến thần cũng bắt đầu hoài nghi hoang vực đến cùng có hay không có thành tiên lộ. Ngay tại nữ chiến thần cảm thấy thất lạc thời điểm, một vị thiên đình mật thám từ bên trong không gian đi ra tới, tiếp đó đối Quân Lâm Thương trước mặt cung kính thi lễ một cái. Khởi bẩm công tử, có mấy vị ngoại tộc tiên kiêu chính giữa chạy tới thiên đình. Vị này thiên đình mật thám đối Quân Lâm Thương thi lễ một cái, phía sau liền trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Chương 134. Quân Lâm Thương biết được tin tức, Hắc Hoàng cùng Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai thiếu niên. Chương 134. Quân Lâm Thương biết được tin tức, Hắc Hoàng cùng Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai thiếu niên. Quân Lâm Thương khi nghe đến thiên đình mật thám lời nói phía sau nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới ngoại tộc người dĩ nhiên đánh lên bọn hắn thiên đình chủ kiến. Đem tin tức cáo chi Vương Phong, để Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo đi xử lý a. Quân Lâm Thương sau khi suy nghĩ một chút đối với mình bên người thiên đình mật thám phân phó nói, hiện tại Vương Phong tu vi đã đạt đến hư đạo sơ kỳ, muốn đối phó mấy cái từ bên ngoài đến thiên kiêu vẫn là vô cùng dễ dàng. Về phần mặt khác, Nam Cung vấn đạo thì là tại thiên đình tu luyện trong khoảng thời gian này thành công đột phá đến hư vương cảnh giới, quan trọng hơn chính là tại thần vương dưới sự hướng dẫn của Khương Thái Hư, thực lực của hắn đạt được biến hóa long trời lở đất. Bây giờ tại hư vương cảnh giới thuộc về vô địch tồn tại, có hai người bọn họ trở lại thiên đình đi, những cái kia thiên kiêu tự nhiên chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Về phần những cái kia thiên kiêu người đứng phía sau Quân Lâm Thương thì là một chút cũng không cần lo lắng, cuối cùng hiện tại thiên đình đế tôn cấp bậc cường giả cũng không ít. Hắn cũng không tin những cái kia thiên kiêu đằng sau còn có thiên đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa thanh đế lúc này cũng không biết có đột phá hay không đến thiên đế cảnh giới, nếu như đột phá đến thiên đế cảnh giới, như thế thiên đình càng thêm không sợ. Quân huynh, nếu như ta không có đoán sai, tiến về thiên đình hẳn là thiên thần tộc thánh tử, tu vi của hắn cũng không yếu, quân huynh nhưng không nên coi thường hắn. Thiên đình mật thám rời đi về sau, nữ chiến thần chậm rãi mở miệng nói. Lúc này nàng tự nhiên đoán được tiến về người của thiên đình đến cùng là người nào, cuối cùng loại trừ thiên thần tộc vị kia thánh tử bên ngoài, người khác dường như thật không có loại can đảm này đi khiêu khích thiên đình. Ta thiên đình cũng không phải không có thiên kiêu, có lẽ lần này vị này cái gọi là thiên thần tộc thánh tử cần trải qua đến trong đời thất bại đây. Quân Lâm Thương nghe được nữ chiến thần lời nói phía sau cười cười, tiếp đó đối trước mặt nữ chiến thần trêu ghẹo nói: "Đã quân huynh giống như cái này lòng tin ta liền yên tâm, bất quá tại hạ muốn đi xem, quân huynh không biết có muốn cùng đi hay không?" Nữ chiến thần nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là càng thêm tò mò lên. Cuối cùng thiên thần tộc vị kia thánh tử tuy là mười phần làm cho người ta chán ghét, nhưng mà thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Dù cho là nữ chiến thần chính mình cũng không dám hứa chắc mình có thể đánh bại thiên thần tộc vị kia thánh tử. Tất nhiên thiên thần tộc vị kia thánh tử muốn đánh bại nàng cũng là không dễ dàng. Thậm chí có thể nói dù cho là thiên thần tộc vị kia thánh tử cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng đánh bại nữ chiến thần. "Hảo, cũng đi ra đã lâu, hiện tại cũng nên trở về nhìn một chút." Quân Lâm Thương trực tiếp đáp ứng nữ chiến thần mời, tất nhiên hắn cũng muốn trở về nhìn một chút vị kia thiên thần tộc thánh tử đến cùng là nhân vật bậc nào. Theo sau, Quân Lâm Thương nữ chiến thần một đoàn người hướng thẳng đến thiên đỉnh phương hướng tiến đến. Một bên khác, lúc này Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo ngay tại giao chỉ thánh địa làm khách. Nam Cung Vấn Đạo tu luyện tới hư vương cảnh giới phía sau hắn liền có lẽ nhìn một chút chính mình cô. Cho nên hai người trong lúc rảnh rỗi phía sau liền trực tiếp đi tới giao chỉ thánh địa, đối với Vương Phong tới nói hắn cả đời này bằng hữu tốt nhất liền là Nam Cung Vấn Đạo, cho nên đi theo chính mình hảo bằng hữu đi tới giao chỉ thánh địa đối với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Đang lúc hai người tại giao chỉ thánh địa làm khách đồng thời, Thiên Đình mật thám cũng là xuất hiện tại Vương Phong bên hai, nhẹ nhàng đối hai Vương Phong nói vài câu, theo sau vị này Thiên Đình mật thám liền biến mất tại giao chỉ thánh địa. Bất quá lúc này Vương Phong sắc mặt lại âm trầm. "Thế nào?" Trông thấy một màn này, Nam Cung Vấn Đạo cũng là cấp bách dò hỏi. "Có người khiêu khích ta Thiên Đình, công tử để hai chúng ta trở về giải quyết." Vương Phong nghe được Nam Cung Vấn Đạo hỏi thăm chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng mãnh liệt sát ý. Vương Phong đối Thiên Đình cùng đối Quân Lâm Thương vẫn là có phi thường tôn kính tình cảm. Có thể nói lúc này Vương Phong đã đem Thiên Đình xem như nhà của mình. Hiện tại có người khiêu khích nhà mình, Vương Phong lại thế nào khả năng chịu được đây? Ai như vậy không biết sống chết dám khiêu khích ta Thiên Đình? Nam Cung Vấn Đạo nghe được phía sau cũng là nháy mắt liền ngự khí lạnh như băng lên. Tại Thiên Đình trong khoảng thời gian này, hắn cũng là triệt để đem Thiên Đình coi như nhà của mình. Cho nên bây giờ tại chiếm được tin tức này, hắn tự nhiên cũng là có chút phẫn nộ. Hai chúng ta mau mau chạy trở về a, ta ngược lại muốn xem là ai lớn mật như thế dám khiêu khích ta Thiên Đình. Vương Phong lúc này quay đầu đối Nam Cung Vấn Đạo chậm chậm nói, lúc này hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạy tới Thiên Đình. Nam Cung Vấn Đạo nghe được Vương Phong lời nói phía sau cũng là gật đầu một cái, theo sau hai người liền trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang biến mất tại giao chỉ thánh địa. Giao chỉ thánh địa thánh chủ Nam Cung Tuyết trông thấy một màn này mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà nàng lúc này đương nhiên sẽ không chỉ nhà chất nhi. Cuối cùng hiện tại Nam Cung Vấn Đạo không chỉ tu vi cao hơn nàng, hơn nữa hiện tại Nam Cung Vấn Đạo vẫn là người của Thiên Đình. Ngay tại hoang vực gió nổi mây phun thời điểm, lúc này tại ước vạn năm ánh sáng bên ngoài một chòm sao bên trong, một tòa cổ lão lại hoang mạc trong thành lũy, trong này có một đôi kỳ hoa tổ hợp. Chỉ thấy một đầu cường tráng như châu hắc cầu chính giữa mang theo một cái 14-15 tuổi thiếu niên tại cái này một tòa cổ lão trong thành lũy chạy nhanh. Mà tại phía sau của bọn hắn thì là rất nhiều yêu thú, những yêu thú này khí trùng trời, trong ánh mắt mang theo ánh sáng màu đỏ nhìn kỹ phía trước một chó một người. "Hắc Hoàng, bọn hắn muốn đuổi tới, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Thiếu niên nhìn xem trước mặt mình hắc cầu nhịn không được hét lớn, đồng thời tốc độ của hắn cũng là không chậm chút nào, tiếp tục hướng về phía trước tập kích bất ngờ mà đi. "Tiểu tử, ngươi không chết được, bổn hoàng liền bố trí cái trận pháp." Một đầu này hắc cầu nghe được thiếu niên lời nói nhịn không được lật một cái xem thường, tiếp đó chỉ thấy nó không biết rõ từ chỗ nào móc ra một phương trận pháp. Một giây sau, hắc cầu cùng thiếu niên nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Là một người một chó xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới cung điện nội bộ. "Hắc Hoàng, lần này trận pháp của ngươi cũng thật là đáng tin a, dĩ nhiên đi thẳng tới trong cung điện." Thiếu niên đứng dậy chậm rãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn hắn tình cảnh hiện tại lúc, trong ánh mắt của thiếu niên toát ra thần sắc mừng rỡ. "Đó là đương nhiên, bổn hoàng thế nhưng không gì làm không được tồn tại, đến lúc đó ngươi cùng bổn hoàng về thiên đình ngươi liền biết bổn hoàng thực lực." Hắc Hoàng khi nghe đến thiếu niên lời nói trong ánh mắt toát ra thần sắc kiêu ngạo. Một đầu này hắc cẩu cũng liền là Quân Lâm Thương triệu hồi ra tới hắc hoàng, từ lúc một lần trước từ Vạn Yêu Sơn đào thoát phía sau, hắc hoàng trải qua mấy lần chạy nạn liền xuất hiện tại phiến tinh vực này bên trong. Mà đi tới mảnh tinh vực này bên trong hắc hoàng lại phát hiện trước mặt vị thiếu niên này. Ngay lúc đó thiếu niên vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào tu luyện, xem như đã từng đi theo đại đế hắc hoàng tự nhiên một chút liền xem thấu thiếu niên thể chất là trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể lạc thai. Thế là hắn liền trực tiếp đem thiếu niên lắc lư tới. Tất nhiên quan trọng nhất chính là thiếu niên vừa mới bước vào tu luyện cũng không có công pháp tu luyện của rất tốt, cho nên rất nhanh liền bị hắc hoàng lắc lư đến. Chương 135. Thiên thiên thánh thể đạo thai lục vô song, tề tụ thiên đỉnh. Chương 135. Thiên thiên thánh thể đạo thai lục vô song, tề tụ thiên đỉnh. Thiếu niên khi nghe đến thiên đỉnh, danh tự lúc trong ánh mắt xuất hiện một chút hiếu kỳ. Hắn tại hắc hoàng trong miệng nghe được vô số lần thiên đỉnh tin tức, nhưng mà hắc hoàng gia hỏa này nhưng vẫn không có dẫn hắn tiến về thiên đỉnh. Mặc dù nói thiếu niên cũng biết hắc hoàng gia hỏa này có chút không đáng tin cậy, nhưng mà tại đi theo hắc hoàng trong khoảng thời gian này là hắn vui vẻ nhất. Thiếu niên tên là Lục Vô Song, hiện tại mới có 15 tu vi liền đã đạt tới nhập thánh cảnh giới. Phải biết dù cho là Quân Lâm Thương từng tại 15 thời điểm tu vi cũng còn không có Lục Vô Song cao. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lục Vô Song cái này tiên tiên đạo thể thánh thai thể chất đến cùng cường hãn đến mức nào. Có thể nói tiên tiên thánh thể đạo thai tại rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đều là đỉnh tiêm thể chất, duy nhất có thể cùng sánh vai e rằng chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn thể. Bổn hoàng đã nghĩ đến về trận pháp của thiên đình, chờ chúng ta đem bên trong tòa cung điện này bảo bối lấy đi liền trở về. Hắc hoàng nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Lục Vô Song lắc lắc hắn cái kia cường tráng chân trước mở miệng nói, theo sau liền một mặt hiếu kỳ hướng về trong cung điện đi đến. Mà Lục Vô Song cũng là đi theo tại Hắc hoàng đằng sau hướng về trong cung điện đi đến. Không biết rõ Quân Lâm Thương tên kia qua thế nào, hiện tại thiên đình phát triển đến cái tình trạng gì, đi ở phía trước trong mắt Hắc hoàng xuất hiện một vòng hoài niệm, theo sau chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm. Lục Vô Song tuy là không biết rõ Quân Lâm Thương đến cùng là ai, nhưng mà tên của người nọ lại một mực xuất hiện tại Hắc hoàng trong miệng, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Quân Lâm Thương tầm quan trọng ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, lúc này đã trở lại thiên đình Quân Lâm Thương đột nhiên hắt hơi một cái. Đến cùng là ai tại nhắc tới ta còn có người quen biết không tại thiên đình ư? Quân Lâm Thương ngẩng đầu lên chậm rãi nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng thần sắc mê mang. Người hắn quen biết đại đa số đều tại thiên đình, hơn nữa cùng hắn quan hệ còn không tệ cũng chỉ có thiên đình Nam Cung Minh Nguyệt cùng Quân Yên Nhiên. Về phần Quân An Hảo lão đầu tử kia còn không đến mức nhắc tới hắn. Chẳng lẽ là lại có địch nhân mới ư? Quân Lâm Thương có chút không xác định tiếp tục mở miệng nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem Hắc Hoàng đầu này chó chết quên đi. Bằng không mà nói Quân Lâm Thương khẳng định trước tiên liền đoán được, cuối cùng Hắc Hoàng cũng không phải đầu an phận chó. Lâm Thương, Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo trở về. Ngay tại Quân Lâm Thương còn đang nghi ngờ thời điểm, bên cạnh hắn Quân Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói: "Trở về liên hảo, tiếp xuống đại chiến còn cần hai người bọn họ đây." Quân Lâm Thương nghe được Quân Yên Nhiên lời nói cũng là đem vừa mới chủ đề ném ra sau đầu, tiếp đó ánh mắt tùy ý nhìn về bên ngoài thiên đỉnh. Về phần bên cạnh Quân Lâm Thương nữ chiến thần nghe được Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo trở về lúc trong ánh mắt xuất hiện một vòng chiến ý, nữ chiến thần từ lúc cùng Quân Lâm Thương gặp gỡ phía sau liền cùng Quân Lâm Thương cùng đi đến thiên đỉnh, đối với thiên đỉnh nữ chiến thần cũng là mười phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới hoang vực lại còn giống như cái này linh khí cường hãn địa phương. Phải biết hoang vực linh khí dưới cái nhìn của nàng mười phần mỏng manh, hơn nữa còn là linh khí khôi phục phía sau hoang vực. Nhưng mà thiên đình linh khí lại để nàng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thiên đình linh khí đã có thể cùng bọn hắn chỗ tồn tại tinh vực linh khí so sánh với. Thậm chí có thể nói thiên đình linh khí có khả năng vượt qua rất nhiều tinh vực linh khí. Phải biết hoang vực thế nhưng đã từng bị đánh nát tinh vực, nói cách khác hoang vực linh khí không có khả năng hơn được bọn hắn, nhưng mà hiện tại thiên đình nhanh cảm giác của nàng thật là không giống nhau. Quan trọng hơn chính là nữ chiến thần còn cảm nhận được thiên đỉnh thiên binh thiên tướng khí tức, nàng có thể rõ ràng phân tích thiên đỉnh những thiên binh thiên tướng này khí tức chí ít cũng là đạt tới chuẩn đế cảnh giới, đây cũng là nữ chiến thần kinh hại nhất địa phương. Đồng thời liên quan tới Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo nàng cũng là nghe nói qua, Vương Phong từ lúc gia nhập thiên đỉnh phía sau liền trở thành thiên đỉnh tuyệt thế thiên tiêu. Về phần Nam Cung vấn đạo thì vốn chính là một vị thiên tiêu, tại gia nhập thiên đỉnh phía sau, thực lực của hắn khẳng định đạt được càng khủng bố hơn tăng lên. Chỉ chốc lát sau phía sau, Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo lần lượt đi tới thiên đỉnh hai người cũng là hướng thẳng đến Quân Lâm Thương chỗ tồn tại thiên đế cung chạy đến. Lúc này hai người bọn họ tự nhiên biết Quân Lâm Thương đã từ ngoại giới chạy đến, cho nên hiện tại hai người liền đến nhìn một chút Quân Lâm Thương. Vương Phong Nam Cung vấn đạo ra mắt công tử, đi tới trước mặt Quân Lâm Thương phía sau hai người trực tiếp đối Quân Lâm Thương cung kính mở miệng nói: "Không tệ, hai người các ngươi tốc độ tiến triển không tệ." Quân Lâm Thương tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay hai người tu vi. Vương Phong tu vi đạt tới hư đạo sơ kỳ, có thể nói hiện tại Vương Phong đã tính toán mà đến chuẩn đế phía dưới cơ giả. Mà Nam Cung vấn đạo tu vi thì là đạt tới hư vương hậu kỳ, mặc dù nói tại trên tu vi không sánh bằng Vương Phong, nhưng mà trải qua Bạch Tỷ thần vương khoảng thời gian này bồi dưỡng, lúc này Nam Cung vấn đạo chiến lược vượt xa khỏi hư vương hậu kỳ, huống chi hắn còn tu luyện thần vương Khương Thái hư thần vương tịnh thổ, làm cho Nam Cung vấn đạo chiến lược tăng lên trên diện rộng. Tiếp xuống khiêu khích ta thiên đình thiên thần tộc hoặc là tộc khác thiên kiêu liền giao cho các ngươi hai người. Quân Lâm Thương nói xong sau đó lại đối hai người khoát tay nào nói. Mặc dù nói hắn cho tới bây giờ liền không có e ngại qua thiên thần tộc cùng tộc khác thiên kiêu, nhưng mà tại nhìn thấy hai người lúc này tu vi lúc, hắn mới chân chính yên lòng. Cuối cùng hắn tuy là cũng coi là thời đại này thiên kiêu, nhưng xem như đế tôn cảnh giới cường giả hắn lại thế nào khả năng đối những bọn tiểu bối kia xuất thủ đây. Mời công tử yên tâm, Vương Phong nhất định để bọn hắn biết ta chỗ lợi hại của thiên đình. Vương Phong nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau một mặt kiên định cùng tự tin mở miệng nói. Mặc dù nói Vương Phong cũng biết thiên thần tộc là 3000 đạo châu bên trong tối cường chủng tộc, nhưng mà hắn lúc này không nhận làm chính mình thất bại tại vị kia. Húng chi phía sau mình còn có thiên đình như vậy một thế lực khổng lồ ủng hộ chính mình. Nam Cung vấn đạo cũng là tự tin gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy, cũng để cho hắn cảm nhận được vô địch tịch mịch. Tất nhiên tại vô địch đồng thời hắn cũng đối Vương Phong giá hỏa này cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng Nam Cung Vấn Đạo, lúc này vô luận như thế nào tu luyện đều đuổi không kịp Vương Phong, thậm chí có thể nói mỗi lần đại chiến hắn đều thua ở Vương Phong trong tay. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong loại trừ Quân Lâm Thương vị này bật hắc lại một mực không xuất thủ yêu nghiệt bên ngoài, lúc này Vương Phong liền thật tốt chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ nhất. Mà Nam Cung Vấn Đạo thì là thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ hai, tại Vương Phong trước mặt mãi mãi cũng là ngàn năm thứ hai. Tại bên cạnh Quân Lâm Thương nữ chiến thần lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được hai người khí tức. Mới bắt đầu nàng đối với hai người xem thường, nhưng mà tại cảm nhận được trên thân hai người khí tức lúc, nữ chiến thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Cuối cùng chính nàng tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là hư đạo sơ kỳ thôi, có thể nói nữ chiến thần tu vi cùng Vương Phong tu vi đạt tới nhất trí. Nhưng mà nữ chiến thần lại từ Vương Phong trên mình cảm nhận được một cô đáng sợ uy hiếp, đây là nàng tại Thiên Thần tộc thánh tử trên mình đều không có cảm nhận được. Chương 136. Thiên Vũ tộc thánh tử khiêu khích, Nam Cung Vấn Đạo hung hãn xuất thủ. Chương 136. Thiên Vũ tộc thánh tử khiêu khích, Nam Cung Vấn Đạo hung hãn xuất thủ. Vương Phong tự nhiên cũng từ nữ chiến thần trên mình cảm nhận được một vòng như có như không uy hiếp. Phải biết từ lúc hắn thành danh phía sau liền không có từ đồng bối thiên kiêu trên mình cảm nhận được loại khí tức này. Dù cho là trước mặt hắn Nam Cung Vấn Đạo cũng không cách nào để hắn cảm nhận được cái này một vòng như có như không uy hiếp. Nhưng mà hiện tại chính mình công tử bên cạnh hết lần này tới lần khác xuất hiện như vậy một vị để chính mình cảm nhận được một vòng như có như không uy hiếp khí tức. Vị này là chiến thần nhất tộc nữ chiến thần, tu vi giống như ngươi. Nhìn thấy Vương Phong ánh mắt nhìn về nữ chiến thần, Quân Lâm Thương cũng là chậm chậm mở miệng giới thiệu nói. Xem như đế tôn cấp bậc cường giả hắn tự nhiên biết nữ chiến thần tu vi tuy là cùng Vương Phong nhất trí, nhưng mà hắn cũng minh bạch, nếu như hai người chân chính đại chiến lời nói, như thế thắng lợi sẽ là Vương Phong. Cuối cùng chỉ nhìn một cách đơn thuần trên thân hai người khí tức liền có thể nhận ra được hai người đại chiến kết quả. Không tệ, có thể đánh với ta một trận. Vương Phong nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau gật đầu một cái, theo sau trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía nữ chiến thần. Bây giờ không phải là ngươi đại chiến thời điểm, ngươi đối thủ chân chính là Thiên Thần tộc vị kia thánh tử, mấy ngày nay hai người các ngươi liền nghỉ ngơi dưỡng sức a. Quân Lâm Thương trông thấy nữ chiến thần cùng Vương Phong trên mặt đều tràn đầy chiến ý thế là chậm chậm khoát tay áo nói. Mặc dù nói hắn biết Vương Phong nhất định có thể đánh bại nữ chiến thần, nhưng mà hiện tại ai cũng không biết Thiên Thần tộc vị kia thánh tử lúc nào tới. Làm Thiên Đình không tại trận đại chiến này bên trong thất bại, Quân Lâm Thương nhưng không cho phép có sai lầm xuất hiện. Vương Phong nghe được hắn phía sau, chậm rãi đem khí tức trên thân thu liễm. Theo sau Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo liền rời đi Thiên Đế Cung, hai người cũng bắt đầu chờ mong lên tiếp xuống đại chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày nay thời gian bên trong Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo đều một mực tại bên trong Thiên Đình nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù nói Thiên Thần tộc thánh tử cùng chủng tộc khác thiên kiêu có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mà làm Thiên Đình vinh dự bọn hắn không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Một ngày này giữa trưa, trên bầu trời xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền, tại trên mình chiến thuyền còn có thể cảm nhận được cái kia khí tức cổ xưa. Cái này một chiếc chiến thuyền rất nhanh liền đứng tại Thiên Đình Nam Thiên Môn bên ngoài trên không, theo sau chỉ nghe được bên trong chiến thuyền truyền ra một đạo cao ngạo âm thanh. Thiên Vũ tộc thánh tử khiêu chiến Thiên Đình thiên kiêu. Theo sau chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn tú nhưng mang theo một vòng âm nhu nam tử chậm chậm từ bên trong chiến thuyền đi ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn khinh thường nhìn phía dưới Nam Thiên Môn. Loại trừ vị này Thiên Vũ tộc thánh tử đi ra bên ngoài, cái khác thiên kiêu đều chưa hề đi ra, ngược lại là lặng lặng ngồi tại bên trong chiến thuyền. Phản phất Thiên Vũ tộc vị thánh tử này liền có thể giải quyết hết thảy đồng dạng. Bên trong Thiên Đế cung Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là nghe được một thanh âm này, theo sau chỉ thấy ánh mắt của hắn như lúc nhìn về bên ngoài thiên đỉnh. Lúc này Quân Lâm Thương cũng là nhìn thấy bên ngoài vị này Thiên Vũ tộc thiên kiêu, tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là hư vương trung kỳ thôi, nhưng Quân Lâm Thương không nghĩ tới hắn như vậy cản rỡ. Lúc này Quân Lâm Thương đều có chút không nhịn được muốn đem vị này Thiên Vũ tộc thiên kiêu chụp chết. Ta đạo là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai liền là một vị nho nhỏ hư vương trung kỳ tu sĩ, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khiêu khích ta thiên đỉnh. Thiên Vũ tộc vị này thiên kiêu âm thanh vừa mới kết thúc, bên trong thiên đỉnh liền truyền ra một giọng nói khinh khỉnh. Theo sau chỉ thấy một vị thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, một giây sau vị này thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại Thiên Vũ tộc thiên kiêu trước mặt. Đạo này thân ảnh màu trắng chính là Nam Cung Vấn Đạo, về phần hắn tại sao muốn mặc một bộ áo trắng, cái kia đương nhiên là học thần vương Khương Thái Hư. Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem trước mặt mình Thiên Vũ tộc thiên kiêu trong ánh mắt loại trừ khinh thường bên ngoài liền là khinh miệt. Mặc dù nói trước mặt vị này Thiên Vũ tộc thiên kiêu tu vi đã đạt đến hư vương trung kỳ, nhưng mà tại Nam Cung Vấn Đạo nhìn tới người này vẫn là quá yếu. Ngươi chính là Thiên Đình thiên kiêu, nhìn thấy bản thánh tử còn không xưng tên ra. Thiên Vũ tộc thiên kiêu nhìn xem trước mặt mình Nam Cung Vấn Đạo một mặt cao ngạo mở miệng nói. Tuy là hắn cũng xem thấu Nam Cung Vấn Đạo tu vi muốn cao hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà hắn tin tưởng mình có khả năng vượt cấp mà chiến đánh bại Nam Cung Vấn Đạo. Người chết là không cần nhớ kỹ tên của ta. Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem trước mặt mình Thiên Vũ tộc thiên kiêu trong ánh mắt vẻ khinh miệt càng tràn đầy. Theo sau chỉ thấy Nam Cung Vấn Đạo trực tiếp hung hãn xuất thủ, một trường liền chụp về phía Thiên Vũ tộc trước mặt thiên kiêu. Trường lực mang theo ngập trời cự lực, một đạo đáng sợ uy áp hướng thẳng đến Thiên Vũ tộc thiên kiêu đánh tới, đồng thời trên bầu trời cũng xuất hiện một vòng hào quang màu trắng bạc, chỉ thấy đạo này hào quang màu trắng bạc hướng thẳng đến vị này Thiên Vũ tộc thiên kiêu đánh tới. Thiên Vũ tộc thiên kiêu tại cảm nhận được một trường này uy áp phía sau nháy mắt hướng về đằng sau thối lui, đồng thời phía sau hắn cái kia hai đôi cánh cũng là trực tiếp bày ra. Có cái này hai đôi cánh ra chỉ phía dưới, Thiên Vũ tộc vị này thiên kiêu chật vật không chịu nổi trốn khỏi một trường này. Chỉ bất quá trận này tuy là bị Thiên Vũ tộc thiên kiêu tránh thoát, nhưng lại hung hăng đụng vào bọn hắn trên chiến thuyền, làm cho chiến thuyền cũng vì đó run lên, nhưng rất nhanh chiến thuyền lại vững vàng xuống tới. Ngồi tại chiến đoàn bên trong Thiên Thần tộc thánh tử tại cảm nhận được run lên trong ánh mắt của chiến thuyền xuất hiện một vòng sát ý, bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này một vòng sát ý kiềm chế. Sau đó tiếp tục lặng lặng ngồi tại bên trong chiến thuyền chờ đợi phía ngoài tin tức. Nam Cung Vấn Đạo gặp chính mình một trường này không có đem Thiên Vũ tộc vị này thiên kiêu đánh bại, thế là chỉ thấy hắn tiếp tục điều động trong thân thể lực lượng. Một giây sau, một quyền lại hướng về Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu đánh tới, một quyền này bên trong mang theo đáng sợ khí huyết. Nam Cung Vấn Đạo xung quanh ngân quang chợt hiện, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị cái này một vòng ngân quang nhuộm thành màu bạc, đây cũng là thần vương thể khí huyết, thần vương thể khí huyết cùng người thường khí huyết không giống nhau. Thần vương thể khí huyết phảng phất mang theo một vòng thần tính quang huy, cho nên tại hắn bên trong khí huyết trộn lẫn lấy ngân quang. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu tại cảm nhận được cái này một cỗ uy áp khủng bố phía sau, trong ánh mắt càng nhiều thì là kiêng kỵ. Bất quá lúc này hắn cũng không có tối lui, ngược lại là đồng dạng vung ra một quyền. Trong lúc nhất thời tại Thiên Vũ tộc sau lưng xuất hiện một đạo khủng bố thân ảnh, đạo thân ảnh này cao tới mấy ngàn trượng, đồng thời động tác của hắn cũng cùng Thiên Vũ tộc vị này Thiên Kiêu động tác nhất trí. Một đạo khủng bố năm đấm hướng thẳng đến Nam Cung Vấn Đạo phương hướng nện xuống. Mà Nam Cung Vấn Đạo thì là dũng cảm tiến tới trực tiếp mang theo trên mình cái này một cỗ ngập trời khí huyết hướng về Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu đánh tới. Một giây sau, hai người công kích liền đụng vào nhau. Nam Cung Vấn Đạo quanh thân khí huyết lực lượng trực tiếp đem Thiên Vũ tộc vị này Thiên Kiêu phía trước đạo này mấy ngàn trượng thân ảnh đánh nát, đồng thời Nam Cung Vấn Đạo nắm đấm không giảm chút nào hướng thẳng đến Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu đánh tới. Một giây sau, nắm đấm của hắn liền hung hăng giã tại Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu nơi ngực. Nháy mắt, Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu nơi ngực liền xuất hiện một đạo đáng sợ lom xuống, đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Chương 137. Miểu sát, Nam Cung Vấn Đạo hiện lộ vô địch ý nghĩ. Chương 137. Miểu sát, Nam Cung Vấn Đạo hiện lộ vô địch ý nghĩ. Thiên Vũ tộc thánh tử thân thể liền như đạn pháo bay ra ngoài, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Làm xong đây hết thảy, Nam Cung Vấn Đạo thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về trên bầu trời đạo này chiến thuyền trên mình. Mặc dù nói Thiên Vũ tộc thánh tử tại trong tay hắn liền ba chiêu đều không có tiếp lấy, nhưng mà Nam Cung Vấn Đạo lại biết Thiên Vũ tộc vị thánh tử này tại trong đám người này tính toán không được đỉnh tiêm. Thật là phế vật, quá ném Thiên Vũ tộc mặt. Quả nhiên, ngay tại Thiên Vũ tộc vị thánh tử này bị Nam Cung Vấn Đạo đánh bại đồng thời, trước mặt hắn bên trong chiến thuyền vang lên một đạo tiếng kinh thường. Theo sau chỉ thấy bên trong chiến thuyền xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này rất nhanh liền rơi vào trước mặt Nam Cung Vấn Đạo, đạo thân ảnh này đi tới trước mặt Nam Cung Vấn Đạo phía sau liền một mực đánh giá Nam Cung Vấn Đạo trước mặt. Không nghĩ tới Thiên Đình còn có ngươi loại này thiên tài tại, bất quá gặp phải ta ngươi cũng nên thua. Đạo thân ảnh này đối Nam Cung Vấn Đạo chậm chậm mở miệng nói, trong lời nói đều là bá đạo cùng tự tin. Mười chiêu. Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem trước mặt mình thân ảnh chậm chậm nói xong sau đó hắn cũng không hiểu thân ảnh trước mặt phản ứng, chỉ thấy hắn lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này lực lượng đã vượt xa khỏi vừa mới hắn đánh ra công kích. Mà ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói phía sau cũng là triệt để nổi giận lên. Thế là chỉ thấy hắn đồng dạng vung ra một quyền. Một giây sau, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Hai người va chạm sinh ra động tĩnh để không gian chung quanh cũng bắt đầu mãnh liệt rung động. Mà mới vừa từ trên chiến thuyền xuống đạo thân ảnh kia tại đạo này lực lượng kinh khủng phía dưới lui mấy chục bước. Nam Cung Vấn Đạo thì là một mặt bình tĩnh nhìn thân ảnh trước mặt, một kích này cũng không có đối với hắn xuất hiện bất kỳ uy hiếp gì, cả người hắn còn đứng ở tại chỗ. Trên mặt đều là yên lặng. Từ một quyền này liền có thể nhìn ra được Nam Cung Vấn Đạo đã chiếm cứ lợi thế. Lui ra ngoài đạo thân ảnh kia nhìn xem trước mặt trong ánh mắt của Nam Cung Vấn Đạo xuất hiện một vòng kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến Nam Cung Vấn Đạo dĩ nhiên thật cường đại như thế, đồng thời sau khi kinh ngạc đạo thân ảnh này trong mắt càng nhiều thì là chiến ý, chiêu thứ hai. Về phần Nam Cung Vấn Đạo thì là chậm rãi phun ra mấy chữ, theo sau thân ảnh của hắn liền biến mất ở không trung. Làm thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới ngoại tộc Thiên Kiêu đỉnh đầu. Chỉ thấy hắn từ trên bầu trời một trường chụp xuống. Ngoại tộc Thiên Kiêu lúc này cũng là phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển thân pháp tránh né. Tại Nam Cung Vấn Đạo bàn tay sắp rơi xuống mấy mắt, vị này ngoại tộc Thiên Kiêu khó khăn lắm tránh thoát Nam Cung Vấn Đạo một trường này. Chiêu thứ ba. Nam Cung Vấn Đạo nhưng không có để ý tới vị này ngoại tộc Thiên Kiêu, chỉ thấy thanh âm của hắn tiếp tục thong thả vang vọng bầu trời. Theo sau cả người hắn cũng là lần nữa hướng về ngoại tộc Thiên Kiêu phương hướng công tới. Lúc này Nam Cung Vấn Đạo khí tức trên thân càng thêm cường hãn, hiển nhiên mỗi một kích hắn cũng sẽ tăng thêm một chút thực lực. Ngoại tộc Thiên Kiêu nhìn xem đang theo lấy chính mình đánh tới Nam Cung Vấn Đạo đột nhiên liền cảm nhận được tê cả da đầu. Lúc này hắn phát hiện Nam Cung Vấn Đạo thực lực đã vượt xa khỏi lúc mới bắt đầu. Bất quá lúc này cho dù hắn lại thế nào tê cả da đầu hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng Nam Cung Vấn Đạo ngày kháng. Một giây sau, Nam Cung Vấn Đạo nắm đấm tiếp tục rơi vào vị này ngoại tộc Thiên Kiêu trên mình. Bất quá để mọi người bất ngờ chính là, Nam Cung Vấn Đạo một quyền này cũng không có đem trước mặt vị này ngoại tộc Thiên Kiêu đánh bại. Ngược lại là bị ngoại tộc Thiên Kiêu trước mặt một đạo hào quang màu hoàng kim chặn lại Nam Cung Vấn Đạo công kích. Chờ đạo này hào quang màu hoàng kim tán đi, chỉ thấy vị này ngoại tộc Thiên Kiêu trước mặt xuất hiện một trường to lớn thuẫn. Mà lúc này tại cái này một cái thuẫn bài trên mình cũng có thể nhìn thấy từng tia vết nước. Hiển nhiên vừa mới Nam Cung Vấn Đạo một kích này cũng không phải không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Kích thứ tư, Nam Cung Vấn Đạo mang theo một chút kinh ngạc nhìn trước mặt ngoại tộc Thiên Kiêu, theo sau chỉ thấy hắn bất ngờ lần nữa vung ra một quyền. Cương đại quyền phong lần nữa đụng vào cái này một cái thuẫn bài bên trên. Vốn là xuất hiện từng tia từng dòng vết nước thuẫn trên mình lúc này có càng nhiều vết nước, đồng thời những cái này vết nước cũng là càng thêm khủng bố. Lúc này thuẫn e rằng chỉ có thể ngăn cản Nam Cung Vấn Đạo một kích. Trông thấy một màn này, ngoại tộc Thiên Kiêu trên mặt nháy mắt liền xuất hiện một vòng hoảng sợ. Lúc này hắn tự nhiên cũng là phát hiện trên tấm thuẫn vết nước, chỉ là còn không cần hắn phản ứng lại. Nam Cung Vấn Đạo một kích tiếp theo liền bất ngờ xuất hiện, chỉ thấy một đạo càng khủng bố hơn lực quyền hướng về trước mặt hắn thuẫn công tới. Một giây sau, ngoại tộc Thiên Kiêu trong tay thuẫn liền trực tiếp nghiền nát ra. Bị vỡ nát thuẫn cũng là hóa thành một đạo lại một đạo mảnh vụn hướng về phía dưới rơi đi. Những mảnh vụn này tuy là tại Nam Cung Vấn Đạo đám người trong mắt không tính là cái gì, nhưng mà mỗi một mảnh vỡ đều có thể chế tạo thành một đạo thánh binh, có thể nói nếu như là đặt ở phía trước lời nói vẫn tính mà đến là một kiện cực kỳ cường đại binh khí. Không biết rõ hiện tại ngươi lấy cái gì ngăn cản. Trong ánh mắt của Nam Cung Vấn Đạo xuất hiện một vòng trêu tức nhìn xem trước mặt ngoại tộc Thiên Kiêu. Theo sau chỉ thấy hắn điều động trong thân thể lực lượng thần vương thể, trực tiếp một quyền đối trước mặt ngoại tộc thiên kiêu vung ra ngoài. Theo lấy Nam Cung Vấn Đạo vung ra một quyền này, trên bầu trời nháy mắt liền tràn ngập hào quang màu trắng bạc, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp từ trong cơ thể của hắn phát ra. Một giây sau, Nam Cung Vấn Đạo nắm đấm liền trực tiếp giã tại vị này ngoại tộc thiên kiêu trên mình. Theo sau chỉ thấy vị này ngoại tộc thiên kiêu toàn bộ trên mặt người xuất hiện một vòng dữ tợn đáng sợ thần sắc, đồng thời khóe miệng của hắn cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người xuôi theo cái này một cỗ lực lượng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kết cục của hắn cùng Thiên Vũ tộc vị kia thiên kiêu không khác nhiều. Nhìn xem đồng dạng hóa thành một đường vòng cung biến mất ở trên bầu trời ngoại tộc thiên kiêu, trên mặt của Nam Cung Vấn Đạo cũng không có quá nhiều thần sắc, ngược lại là lặng lặng nhìn trước mặt mình chiến thuyền. Theo sau chỉ thấy bên trong chiến thuyền lại đi ra tới một vị thanh niên, vị thanh niên này khí tức trên thân so vừa mới bị Nam Cung Vấn Đạo đánh bại cái kia hai vị ngoại tộc thiên kiêu khí tức muốn cường hãn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là vị thanh niên này nhìn lên lưng hùng vai gấu, toàn bộ người cho người một loại mười phần có sức mạnh cảm giác. Mười chiêu. Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem trước mặt vị này lưng hùng vai gấu thanh niên tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm của hắn mười phần yên lặng, phảng phất tại tự thuật một việc đồng dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Vị này lưng hùng vai gấu ngoại tộc thiên kiêu nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói nháy mắt liền bị chọc giận, thế là chỉ thấy hắn một quyền hướng về Nam Cung Vấn Đạo đánh xuống. Hắn một quyền này bên trong mang theo ngập trời lực lượng, đồng thời bên cạnh hắn cũng là xuất hiện đáng sợ khí tức màu tím. Những khí tức này liền là từ vị này ngoại tộc thiên kiêu trong thân thể khí huyết tạo thành, toàn bộ bầu trời đều bị những cái này đáng sợ khí huyết màu tím nhuộm thành màu tím. Phía dưới Nam Cung Vấn Đạo nhìn thấy một màn này không có chút nào bức bách, ngược lại là không nhanh không chậm đánh ra một quyền. Một vòng hào quang màu trắng bạc ở trên người hắn bộc phát ra, nháy mắt liền đem trên bầu trời cái này quét màu tím đánh tan rất nhiều. Chương 138. Kỳ Phong địch thủ, thiên cơ các chuẩn đế lo lắng. Chương 138. Kỳ Phong địch thủ, thiên cơ các chuẩn đế lo lắng. Theo sau Nam Cung Vấn Đạo toàn bộ người càng là hóa thành một đạo màu bạc trường hà trực tiếp đem trước mặt cái này một mảnh bầu trời màu tím đánh nát, đồng thời Nam Cung Vấn Đạo nắm đấm cũng là hung hăng giã tại trước mặt vị này ngoại tộc thiên kiêu trên mình. Tất nhiên vị này ngoại tộc thiên kiêu nắm đấm cũng hung hăng rơi vào trên mình Nam Cung Vấn Đạo. Theo sau hai người đồng thời thụt lùi ra ngoài vài trăm mét xa, lúc này hai người lộ ra kỳ phùng địch thủ. Trên mặt của Nam Cung Vấn Đạo cũng là cuối cùng xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng, mới bắt đầu đối mặt mấy vị địch nhân đối với hắn mà nói đều quá yếu. Nhưng mà hiện tại vị này lại cho hắn một điểm áp lực. Bất quá Nam Cung Vấn Đạo rất nhanh liền điều chỉnh tới, chỉ thấy hắn lại một lần nữa vận chuyển thân thể bên trong lực lượng. Một giây sau toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang màu bạc, hướng thẳng đến ngoại tộc thiên kiêu đánh tới. Vị kia ngoại tộc thiên kiêu nhìn thấy đang theo lấy chính mình đánh tới Nam Cung Vấn Đạo cũng là không có bất kỳ lưu ngọc trực tiếp cùng Nam Cung Vấn Đạo đại chiến tại một chỗ. Theo sau chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo lưu quang màu tím cùng một đạo lưu quang màu bạc không ngừng tại va chạm. Tại hai người va chạm sinh ra ba động bên trong thật nhiều không gian đều sinh ra vết nứt. Giờ khắc này tại bên ngoài thiên đình phảng phất như là tận thế tiến đến. Hai người công kích rất nhanh liền đưa tới núi lở đất mòn, một tòa lại một tòa núi nhỏ tại hai người bọn họ trong đại chiến băng liệt. Đối với tình huống như vậy hai người đều không có chú ý, ngược lại là tiếp tục toàn lực đối hai bên xuất thủ. Thiên đình bên trong Thiên Đế cung, Quân Lâm Thương một nhóm người cũng là chú ý trên bầu trời đại chiến. Trước mặt Quân Lâm Thương có một bức tử linh khí tạo thành hình ảnh, mà trong hình ảnh chính là Nam Cung Vấn Đạo cùng ngoại tộc Thiên Kiêu đại chiến tràng cảnh. Đây chính là Quân Lâm Thương làm ra đạt tới đế tôn cấp bậc cường giả muốn chơi ra một cái hình ảnh là mười phần nhẹ nhõm. Nam Cung Vấn Đạo khoảng thời gian này trưởng thành rất nhanh, hắn hiện tại tại hư vương cảnh giới có lẽ thuộc về vô địch. Quân Lâm Thương nhìn xem đang cùng ngoại tộc Thiên Kiêu đại chiến Nam Cung Vấn Đạo, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo còn không có đạt được thắng lợi, nhưng mà Quân Lâm Thương tự nhiên có thể nhìn ra được trận đại chiến này thắng lợi cuối cùng nhất người lại là Nam Cung Vấn Đạo. Cùng lúc đó Quân Lâm Thương cũng là tại trên mình Nam Cung Vấn Đạo nhìn thấy đã từng Khương Thái Hư bóng dáng. Khương Thái Hư tu vi tuy là cũng đã đột phá đến đế tôn cảnh giới, nhưng mà tại hư vương cảnh giới thời điểm Khương Thái Hư chiến lực cùng hiện tại Nam Cung Vấn Đạo cực kỳ tương tự. Có lẽ có thể nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo tại phòng theo đã từng Khương Thái Hư. Bất quá đây hết thảy đều rất bình thường, cuối cùng Nam Cung Vấn Đạo cùng Khương Thái Hư vốn là nắm giữ cùng một thể chất, đồng thời Nam Cung Vấn Đạo khoảng thời gian này vốn là đi theo Khương Thái Hư tu luyện. Cho nên hắn trong đại chiến có rất nhiều Khương Thái Hư bóng dáng. Kaka thực lực bây giờ cuối cùng vượt qua Sở Thiên Hùng, mặc dù nói Sở Thiên Hùng có thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối không có Kaka như vậy mạnh. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn xem cái kia đại hiện thần uy Nam Cung Vấn Đạo, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng vui vẻ ý cười, đồng thời chỉ thấy nàng trên mặt nhỏ vung lên một vòng tiêu thần tình. Xem như Nam Cung Vấn Đạo thân muội muội, Nam Cung Minh Nguyệt tự nhiên biết chính mình Kaka một mực bị cái kia cái gọi là thiên kiêu bảng thứ nhất đè ở dưới thân cảm giác. Có thể nói chính mình Kaka phía trước một mực được xưng là ngàn năm thứ hai. Mà bây giờ Nam Cung Vấn Đạo đã triệt để siêu việt đã từng thiên kiêu bảng thứ nhất Sở Thiên Hùng. Mặc dù nói Sở Thiên Hùng đã có thật lâu không có hiện thế, nhưng mà bọn hắn cũng đều biết Sở Thiên Hùng thực lực sẽ không quá mức cường đại. Quân Lâm Thương nghe được Nam Cung Minh Nguyệt lời nói phía sau, trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc cổ quái. Mặc dù nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo đã siêu việt đã từng Sở Thiên Hùng, nhưng mà hiện tại mạnh hơn hắn lại xuất hiện một vị vương phong. Có thể nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo lại về tới đã từng ngàn năm thứ hai, nếu như lại thêm mình như thế Nam Cung Vấn Đạo hiện tại liền là ngàn năm thứ ba. Bất quá trông thấy Nam Cung Minh Nguyệt cao hứng như thế cùng hưng phấn, Quân Lâm Thương cũng là không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là bình tĩnh nhìn trong hình ảnh đại chiến. Về phần lúc này nữ chiến thần, trong ánh mắt thì là toát ra một vòng chiến ý, nàng cũng không có nghĩ đến vị này vẹn vẹn chỉ là hư vương cảnh giới thiên kiêu lại có mãnh liệt như vậy chiến lực. Có thể nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo đã có thể cùng nàng đánh một trận. Tất nhiên Nam Cung Vấn Đạo có thể cùng nàng một trận chiến nhưng mà không thắng nổi nàng. Cuối cùng nàng vốn chính là trời sinh chiến thần thể, tu vi cũng đạt tới hư đạo sơ kỳ. Chiến thần thể nhưng không thể so thần vương thể kém, cho nên nói Nam Cung Vấn Đạo muốn cùng nàng chân chính một trận chiến tu vi nhất định cần đạt tới hư đạo sơ kỳ. Hư đạo cảnh giới là giữa các tu sĩ phân chia cảnh giới, mặc dù nói hư vương cảnh giới đã rất mạnh mẽ, nhưng mà nhất định cần trải qua hư đạo cảnh giới này mới có thể thành công tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Ngay tại Quân Lâm Thương đám người chú ý trên bầu trời đại chiến đồng thời, hoang vực rất nhiều thế lực đều phát hiện Thiên Đình bên này đại chiến. Mặc dù nói bởi vì linh khí khôi phục hoang vực rất nhiều tu sĩ đều chiếm được rất lớn đột phá, nhưng mà hư vương cảnh giới giữa các tu sĩ đại chiến vẫn là để bọn hắn không cách nào coi nhẹ. Huống chi hiện tại đại chiến địa điểm còn tại Thiên Đình. Mặc dù nói bên trong Thiên Đình có rất nhiều đế tôn cấp bậc cường giả, nhưng mà hư vương cảnh giới giữa các tu sĩ đại chiến vẫn là đưa tới bọn hắn một loạt suy đoán. Nam Cung Vấn Đạo tu vi đã như thế cường hắn à, gia nhập Thiên Đình hắn tăng lên quá nhiều à. Thiên Cơ các chuẩn đế lao tổ tự nhiên là nhìn thấy bên ngoài Thiên Đình cái kia đại chiến nhân vật chính là ai. Thế là chỉ thấy ánh mắt hắn bên trong xuất hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Liên quan tới Nam Cung Vấn Đạo hắn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng hắn không nghĩ tới Nam Cung Vấn Đạo tại cái này trong thời gian thật ngắn mặt dĩ nhiên tăng lên tới hư vương cảnh giới. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ Nam Cung Vấn Đạo tại hư vương bên trong cảnh giới cũng thuộc về vô địch tồn tại. Đúng vậy à, bất quá cái này ngoại tộc Thiên Kiêu thế nào sẽ đi Thiên Đình khiêu chiến Thiên Đình Thiên Kiêu đây, bọn hắn vừa mới đi tới hoang vực ta muốn còn không phải đặc biệt rõ ràng Thiên Đình thực lực à. Thiên Cơ các Thiên Cơ tử khi nghe thấy chính mình lão tổ lời nói phía sau cũng là tán đồng gật đầu một cái, theo sau chỉ thấy hắn có chút nghi hoặc nhìn Thiên Đình phương hướng dù gì nói. Những cái này ngoại tộc Thiên Kiêu tiến về phía trước Thiên Đình đi một chuyến Vạn Yêu Sơn, ta cũng nghĩ thế Vạn Yêu Sơn vị kia Vạn Yêu Hoàng muốn thăm dò Thiên Đình thực lực mới sẽ để những cái này ngoại tộc Thiên Kiêu tiến về Thiên Đình a. Thiên Cơ các chuẩn đế lão tổ lúc này trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Xem như Thiên Cơ các chuẩn đế cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên là phát hiện ngoại tộc Thiên Kiêu đi tới hoang vực sự tình đồng thời hắn cũng phát hiện những cái này ngoại tộc Thiên tướng diệt đi Thái Huyền Thánh địa phía sau liền đi đến Vạn Yêu Sơn. Hiện tại xuất hiện Thiên Đình chỉ có một loại khả năng, như vậy thì là Vạn Yêu Sơn vị kia Vạn Yêu Hoàng đề cập với bọn họ đến Thiên Đình. Có lẽ người khác không biết, nhưng mà Thiên Cơ các chuẩn đế lao tổ biết Thiên Đình cũng đã từng Thiên Thần nhất tộc có rất lớn nhân quả, cho nên Thiên Thần nhất tộc Thiên Kiêu tự nhiên không có khả năng thả Thiên Đình như vậy tốt lịch luyện cơ hội. Chương 139. Nam Cung Vấn Đạo lần nữa bại địch, Thiên Thần tộc thánh tử ra. Chương 139. Nam Cung Vấn Đạo lần nữa bại địch, Thiên Thần tộc thánh tử ra. Càng làm cho hắn lo lắng là sợ tối ám rối loạn còn không có tới Thiên Đình liền cùng Thiên Thần nhất tộc phát sinh đại chiến. Lời như vậy sợ rằng sẽ gây nên một hồi đại chiến kinh thiên. Phải biết vô luận là Thiên Đình vẫn là Thiên Thần nhất tộc có đế tôn cấp bậc cường giả đều đạt tới hơn 10 vị trở lên. Dạng này hai thế lực lớn đại chiến tại một chỗ lời nói có lẽ không sánh bằng hắc ám rối loạn, nhưng mà cho thế giới mang tới hủy diệt tuyệt đối sẽ không nhỏ. Thậm chí có thể nói nếu như Thiên Đình cùng Thiên Thần nhất tộc phát sinh đại chiến lời nói, như thế khả năng sẽ triệt để hủy đi hoang vực hoặc là Thiên Thần nhất tộc Thiên Thần vực đến lúc đó hắc ám tiến đến muốn thắng lợi liền càng thêm khó khăn. Cuối cùng hiện tại Thiên Cơ các vị này chuẩn đế lao tổ cũng không biết hắc ám rối loạn tiến đến thời điểm Thiên Đình có thể hay không sánh bằng. Cuối cùng một lần trước hắc ám rối loạn phát sinh thời điểm dù cho Thiên Đình cũng tại trận này hắc ám rối loạn bên trong bị triệt để xóa sạch. Phải biết thời điểm đó thượng cổ Thiên Đình so hiện tại Thiên Đình triển lộ ra thực lực mạnh hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế cũng lần trước thành Tiên Lạc cùng hắc ám rối loạn bên trong không xuất đầu lộ diện, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắc ám rối loạn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cuối cùng thời điểm đó thượng cổ Thiên Đình thế nhưng có được ngoài 10 vị thiên đế cường giả. Lúc này cái khác thế lực cũng là nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về Thiên Đình phương hướng, trong lòng của bọn hắn cũng là có một chút suy đoán. Dù sao có thể xuất hiện hư vương cảnh giới ba động chí ít cũng là hư vương cảnh giới tu sĩ xuất thủ. Mà Thiên Đình không có lựa chọn dùng càng cao tu vi người tới trấn áp trận đại chiến này, cũng liền đại biểu lấy trận chiến này là Thiên Kiêu chi chiến. Từ nơi này những đại thế lực này liền có thể suy đoán được, Thiên Đình lúc này có lẽ có Thiên Kiêu cùng ngoại tộc người đại chiến. Về phần lúc này Nam Cung Vấn Đạo thì là đang cùng trước mặt vị này ngoại tộc Thiên Kiêu sống mái với nhau. Thi triển ra Thần Vương Tịnh Thổ Nam Cung Vấn Đạo cũng là bắt đầu chiếm cứ lợi thế, đồng thời hắn thần vương thể cũng là tản mát ra hào quang chói sáng. Phản phất toàn bộ bầu trời đều thuộc về hắn vị này thần vương đồng dạng. Mà Nam Cung Vấn Đạo sau lưng cũng là xuất hiện một mảnh từ tiên khí lượn lờ cung điện tạo thành Thần Vương Tịnh Thổ. Lúc này ngoại tộc Thiên Kiêu phảng phất như là tại Nam Cung Vấn Đạo bên trong lĩnh vực, lộ ra 10 phần bị động, theo lấy Nam Cung một đạo không ngừng đối nó phát động tiến công, trước mặt vị này ngoại tộc Thiên Kiêu bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Thậm chí có đến vài lần trực tiếp bị Nam Cung Vấn Đạo đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét, đồng thời quanh thân hắn tán phát hào quang màu tím cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên lúc này trong thân thể của hắn lực lượng đã trải qua bắt đầu chậm rãi yếu bớt, mà một bên khác Nam Cung Vấn Đạo trên mình luồng hào quang màu bạc kia thì là trực tiếp đem trọn vùng trời không đều bao phủ. Trước mặt vị này ngoại tộc Thiên Kiêu lúc này ở trước mặt hắn liền lộ ra nhỏ yếu như vậy. Nhìn xem sắp lạc bại ngoại tộc Thiên Tiêu, Nam Cung Vấn Đạo khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười, theo sau chỉ thấy hắn trực tiếp thi triển ra chính mình thần vương dị tượng. Phía sau hắn dâng lên một lượn trăng tròn. Một vòng này trăng tròn trực tiếp ở trên bầu trời hiện ra. Giờ khắc này tất cả mọi người bị ngây ngẩn cả người. Cuối cùng tại cái này sáng rực thời tiết dĩ nhiên xuất hiện một vòng minh nguyệt. Mà cái này một vòng minh nguyệt lại còn muốn cùng trên bầu trời Thái Dương tranh phong. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, một vòng này minh nguyệt trên mình phát ra uy áp trực tiếp đem vị này ngoại tộc Thiên Tiêu áp không cách nào xuất thủ. Nhìn xem đang khổ cực chống đỡ ngoại tộc Thiên Tiêu, Nam Cung Vấn Đạo trực tiếp đi ra phía trước một quyền liền đem nó đánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể của hắn cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang. Tại vị này ngoại tộc Thiên Tiêu còn không có dừng lại, nháy mắt hắn lại bù đắp một quyền. Một quyền này trực tiếp đem vị này ngoại tộc Thiên Tiêu đánh lâm vào phía dưới bên trong núi nhỏ. Toàn bộ người trực tiếp bị khảm nạm tại ngọn núi này bên trong. Làm xong đây hết thảy Nam Cung Vấn Đạo vậy mới vừa ý phủi tay. Chiến thuyền bên trong ngoại tộc Thiên Tiêu nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn không nghĩ tới hoang vu như vậy địa phương dĩ nhiên xuất hiện như vậy Thiên Tiêu, phải biết vừa mới bị Nam Cung Vấn Đạo đánh bại vị này Thiên Tiêu tại bọn hắn những tinh vực khác cũng coi là rất mạnh Thiên Tiêu. Có khả năng sắp xếp trước 10 tồn tại, thế nhưng dạng này Thiên Tiêu đều thua ở trong tay Nam Cung Vấn Đạo. Ta đi chiếu cố hắn. Hắc Long nhất tộc Thiên Kiêu nhìn xem cái kia giống như thần vương một dạng thân ảnh cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Vị này Hắc Long tộc Thiên Kiêu tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là hư vương viên mãn cảnh giới, cùng vừa mới bị đánh bại vị kia ngoại tộc Thiên Kiêu tu vi bằng nhau. Thậm chí có thể nói hai người thực lực đều không kém nhiều. Vừa mới vị kia ngoại tộc Thiên Kiêu đều đã bị trước mặt vị này Thiên Đình Thiên Kiêu đánh bại, Hắc Long tộc Thiên Kiêu trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Ngươi không cần đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiên Thần tộc Thánh Tử khi nghe đến Hắc Long tộc Thiên Kiêu lời nói phía sau chậm rãi đứng dậy nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện một vòng thần sắc tò mò, hắn cũng không có nghĩ đến Thiên Đình dĩ nhiên thật có cường đại như vậy Thiên Kiêu. Lúc này trên người hắn cũng là tản ra một vòng cường đại đáng sợ chiến ý, trên mình cô kia thuộc về hư đạo cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Theo sau cả người hắn cũng là trực tiếp từ trên chiến thuyền thoáng qua liền xuất hiện tại trên bầu trời. Xuất hiện ở trên bầu trời, Thiên Thần tộc Thánh Tử ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Nam Cung Vấn Đạo trước mặt. Thực lực của ngươi rất không tệ, không bằng làm bản thánh tử tùy tùng như thế nào? Thiên Thần tộc Thánh Tử nhìn xem Nam Cung Vấn Đạo trước mặt mang theo hơi thưởng thức nói, đồng thời hắn cũng đang chờ mong Nam Cung Vấn Đạo phục hồi. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng ta đi theo. Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem trước mặt mình vị này trên mình mang theo cảm giác gáp bách thanh niên không chút do dự nói. Trên mặt của hắn cũng không có quá lớn ba động, càng nhiều thì là yên lặng. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản đến ta sao? Dù cho là thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi bây giờ đây. Thiên Thần tộc Thánh Tử nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói cũng không tức giận, ngược lại là nghiền ngẫm nhìn xem Nam Cung Vấn Đạo trước mặt. Nam Cung Vấn Đạo mặc dù nói đánh bại phía trước mấy vị thiên tiêu, nhưng mà cũng để cho linh lực của hắn dùng hết chừng phân nửa. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải Thiên Thần tộc Thánh Tử đối thủ, tất nhiên dù cho là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định là Thiên Thần tộc Thánh Tử đối thủ. Hiện tại ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng các ngươi khiêu chiến cũng là ta Thiên Đình tất cả thiên tiêu, cho nên đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Nam Cung Vấn Đạo nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm Thiên Thần tộc Thánh Tử chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn thấy trên mặt của hắn xuất hiện một vòng hưu quạng thần sắc. Hiển nhiên lần này hắn vốn là muốn dựa vào sức một mình trực tiếp đánh bại ngoại tộc tất cả thiên tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới ngoại tộc những thiên kiêu này vậy mà như thế cường đại, mặc dù nói hắn đã đánh bại mấy vị, nhưng mà hiện tại xuất hiện gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện tại có khả năng ứng đối. Trừ phi thực lực của hắn tại đột phá đến hư vương viên mãn cảnh giới có lẽ có thể cùng đánh một trận, nhưng mà muốn chân chính đánh bại trước mặt vị này Thiên Thần tộc Thánh Tử, như thế thực lực của hắn nhất định phải đột phá đến hư đạo sơ kỳ. Chương 140. Vương Phong xuất thủ, hiển lộ hoang cổ thánh thể. Chương 140. Vương Phong xuất thủ, hiển lộ hoang cổ thánh thể. Thiên Thần tộc Thánh Tử nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói phía sau có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Thiên Đình lại còn có cái khác thiên kiêu tồn tại. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, cuối cùng hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là thuộc về tối cường tồn tại, có được vô địch đạo tâm hắn lại thế nào khả năng e ngại cái khác thiên kiêu đây. Dù cho là chiến thần nhất tộc nữ chiến thần hắn cũng cho tới bây giờ không sợ. Mà tại bên trong Thiên Đế cung nữ chiến thần nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói phía sau cũng là một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt hình ảnh. Bởi vì nàng biết tiếp xuống muốn xuất hiện vị này liền là Thiên Đình tối cường thiên kiêu. Bất quá nghĩ đến nơi này, nữ chiến thần đi nhìn một chút bên cạnh mình Quân Lâm Thương, cuối cùng bên cạnh mình vị này mới thật sự là đệ nhất thiên kiêu. Tuổi còn trẻ liền đạt tới đế tôn cảnh giới. Dù cho là tại thần thoại thời kỳ cũng không có thiên phú như vậy người. Về phần Nam Cung Minh Nguyệt thì là một mặt bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới chính mình ca ca cuối cùng vẫn là thua. Mặc dù nói hiện tại Nam Cung Vấn Đạo không có thất bại, nhưng mà lúc này hắn không có lựa chọn đại chiến chẳng phải cũng đại biểu lấy thất bại ư? Mà Thiên Đình bên ngoài Nam Cung Vấn Đạo nhìn xem Thiên Thần tộc trước mặt thậm chí có chút không cam lòng lui trở về. Nam Cung Minh, ta đều cùng ngươi nói cuối cùng vẫn là cần ta xuất hiện, hiện tại ngươi tin chưa? Ngay tại Nam Cung Vấn Đạo vừa vặn muốn rời khỏi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiêu sái âm thanh. Sắp lui ra ngoài Nam Cung Vấn Đạo tự nhiên cũng là nghe được đạo thanh âm này. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Nam Thiên Môn nhìn xem Thiên Thần tộc Thánh Tử phương hướng. Mà đạo thanh âm này kết thúc về sau một vị thanh niên thân ảnh cũng là xuất hiện tại Thiên Thần tộc Thánh Tử trước mặt. Người này chính là Thiên Đình Vương Phong, mới bắt đầu hắn dự định trực tiếp một người đánh xuyên tất cả ngoại tộc thiên tiêu. Chỉ bất quá Nam Cung Vấn Đạo muốn thử xem chính mình có thể hay không đánh xuyên ngoại tộc tất cả thiên tiêu, hắn vậy mới không có xuất thủ. Hiện tại trông thấy Thiên Thần tộc vị thánh tử này, lúc Vương Phong trong mắt cũng là nhiều hơn một vòng chiến ý, không nghĩ tới ngoại vực lại còn có người như vậy thiên tài. Bất quá xem ở ngươi coi như không tệ mặt mũi có thể hay không làm người theo đuổi của ta, yên tâm, bản công tử đãi ngộ rất tốt. Vương Phong nhìn xem trước mặt mình Thiên Thần tộc Thánh Tử chậm chậm mở miệng nói, bất quá trong ánh mắt của hắn mặt cũng không có mang theo vẻ chăm chú, càng nhiều thì là hắn cái kia một mặt nghiền ngẫm. Phía dưới Nam Cung Vấn Đạo nghe được Vương Phong lời nói cũng là minh bạch Vương Phong giá hỏa này là làm chính mình chút giận. Thế là chỉ thấy hắn từ phía dưới hướng về Vương Phong phương hướng quăng tới một cái xem thường, bất quá trong lòng của hắn vẫn là chạy qua một dòng nước ấm. Bản thánh tử cũng không có nghĩ đến Thiên Đình lại còn có ngươi như vậy tồn tại, bất quá muốn cho bản thánh tử đi theo ngươi, ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình à, hơn nữa ngươi cảm thấy Thiên Đình dám để cho bản thánh tử đi theo ngươi sao? Thiên Thần tộc Thánh Tử khi nghe đến Vương Phong lời nói trong ánh mắt xuất hiện một vòng sắc ý, theo sau chỉ thấy hắn cao ngạo đối Vương Phong mở miệng nói, xem như Thiên Thần nhất tộc Thánh Tử mặc kệ đi đến nơi nào, hắn đều là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ vậy mà tại cái này nho nhỏ hoang mạc địa phương lại còn có người muốn cho chính mình đi theo hắn. Tình huống như vậy Thiên Thần tộc Thánh Tử từ lúc xuất thế đến nay cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Chỉ cần ngươi dám đi theo ta, ta Thiên Đình liền dám đem ngươi nhận lấy, nói thật, Thiên Thần nhất tộc, ta Thiên Đình còn thật không sợ. Vương Phong nghe được Thiên Thần tộc Thánh Tử lời nói tự nhiên cũng là minh bạch hắn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn đối Thiên Thần tộc Thánh Tử chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là tràn đầy ánh sáng tự tin. Mặc dù nói hiện tại Vương Phong cũng không rõ ràng Thiên Đình thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng mà hắn vẫn luôn tin tưởng Thiên Đình là thế gian này thế lực cường đại nhất. Cuối cùng Thiên Đình có khả năng một lần lấy ra trên trăm vị đế tôn cấp bậc cường giả, thực lực như vậy cũng không phải ai cũng có khả năng cầm ra được. Huống chi Vương Phong còn biết Thiên Đình có một vị đế tôn tầng 9 cường giả ngay tại đột phá thiên đế cảnh giới. Vẹn vẹn bằng hiện tại Thiên Đình bày ra thực lực, Vương Phong liền không sợ hai bất kỳ thế lực nào. Ngươi càn rỡ, dám như vậy vũ nhục ta Thiên Thần nhất tộc. Thiên Thần tộc thánh tử nghe được Vương Phong lời nói phía sau cũng là triệt để nổi giận lên, hắn đây là lần đầu tiên nghe được người khác hạ thấp Thiên Thần tộc. Dù cho một mực cùng bọn hắn không hợp nhau, Chiến Thần tộc đều không dám như vậy hạ thấp bọn hắn. Theo sau chỉ thấy Thiên Thần tộc thánh tử bất ngờ xuất thủ, hắn cái kia một đôi năm đấm hướng thẳng đến Vương Phong phương hướng đập tới. Mà tại hắn quanh thân còn tản ra hào quang màu trắng bạc, cùng Nam Cung Vấn Đạo Thần Vương thể khác biệt chính là đạo này hào quang màu trắng bạc bên trong trộn lẫn lấy một vòng cường đại chiến ý, nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu trắng bạc, đứng ở trong đó Vương Phong phảng phất như là đại hải bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng. Liên tức giận, quả thật xứng đáng là một đám tự ngạo tự đại gia hỏa. Vương Phong nhìn xem bị nhuộm thành một mảnh bầu trời màu trắng bạc, trong mắt xuất hiện một vòng trêu tức thân sắc. Theo sau chỉ thấy hắn đồng dạng đấm ra một quyền này cũng không như trong tưởng tượng như thế hoa lệ, ngược lại nhìn qua phảng phất như là phổ phổ thông thông một quyền. Mà một quyền này lại trực tiếp xuyên thấu trước mặt màu trắng bạc bình chướng, trực tiếp giã tại Thiên Thần tộc thánh tử trên mình. Tại Thiên Thần tộc thánh tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Phong một quyền này trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Theo lấy trên bầu trời cái này hào quang màu trắng bạc cũng là chậm rãi tiêu tán. Một giây sau, Thiên Thần tộc thánh tử liền tại mấy trăm trượng bên ngoài một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt Vương Phong. Hắn không nghĩ tới trước mặt Vương Phong vậy mà như thế tùy tiện liền phá vỡ công kích của mình. Muốn so với ta nhục thân lực lượng, ngươi còn kém xa lắm. Vương Phong nhìn xem trên bầu trời cái kia kinh ngạc Thiên Thần tộc thánh tử yên lặng lần nữa mở miệng nói. Theo sau chỉ thấy quanh thân hắn tản mát ra một vòng khí huyết màu vàng lực lượng, cái này một cỗ khí huyết màu vàng lực lượng trực tiếp phóng lên tận trời. Nháy mắt liền đem bên ngoài Nam Thiên môn nhuộm thành một mảnh màu vàng kim, mà cái này một vòng màu vàng kim khí huyết lực lượng xuất hiện trong nháy mắt cũng là đem trên bầu trời cái kia quét hào quang màu trắng bạc nháy mắt ma diệt. Giờ khắc này toàn bộ phía trên Thiên Đình xuất hiện một đạo màu hoàng kim đại đạo, mà Vương Phong toàn bộ người thì là trực tiếp đứng ở cái này màu hoàng kim trên đại đạo, ánh mắt trêu tức nhìn xem Thiên Thần tộc trước mặt thánh tử. Hoang cổ thánh thể, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ hoang cổ thánh thể. Thiên Thần tộc thánh tử nhìn xem cái kia đứng ở màu hoàng kim trên đường lớn Vương Phong, trong ánh mắt xuất hiện một vòng thần sắc kinh khủng. Hắn tự nhiên biết trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, phải biết đây chính là đại thành có khả năng chiến đế tôn thể chất. Nếu như triệt để đem nó tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lời nói vậy liền có thể cùng thiên đế một trận chiến, thể chất như vậy đã hoàn toàn không thua tại hắn vị này thiên đế dòng dõi. Mặc dù nói Thiên Thần tộc thánh tử không có bất kỳ tu luyện thể chất, nhưng hắn nhưng là thiên đế dòng dõi, hắn bản thân huyết mạch liền có thể vượt qua rất nhiều thánh thể. Bất quá bây giờ hắn đối mặt thế nhưng trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, nhục thân lực lượng có thể nghiền ép hết thể thánh thể tồn tại. Dù cho hắn là thiên đế dòng dõi, tại nhục thân lực lượng phía trên cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Chương 141. Đế binh ra, đại chiến thăng cấp. Chương 141. Đế binh ra, đại chiến thăng cấp. Để Thiên Thần tộc thánh tử không thể tin được chính là cái này vắng vẻ hoang vực dĩ nhiên xuất hiện hoang cổ thánh thể. Phải biết dù cho là thượng cổ thời kỳ hoang cổ thánh thể cũng cực ít xuất hiện. Nhưng là bây giờ hoang cổ thánh thể dĩ nhiên xuất hiện tại hoang vực. Vốn là lòng tin 10 phần có thể nghiền ép thiên đỉnh thiên kiêu Thiên Thần tộc thánh tử trong ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Mặc dù nói hắn đối với chính mình có 10 phần lòng tin, đồng thời bản thân hắn càng là thiên đế dòng dõi, vừa ra đời liền nắm giữ người khác khó mà đạt tới huyết mạch. Nhưng bây giờ đối thủ của hắn là nắm giữ hoang cổ thánh thể thiên kiêu, phải biết nắm giữ hoang cổ thánh thể thiên kiêu trưởng thành tuyệt đối không kém gì hắn thiên đế huyết mạch. Không nghĩ tới đường đường Thiên Thần tộc thánh tử dĩ nhiên chỉ có như vậy kiến thức. Vương Phong nhìn xem trước mặt mình vị này trợn mắt hốc mồm Thiên Thần tộc thánh tử chậm chậm mở miệng nói. Nói xong sau đó, hắn cái kia nắm đấm màu vàng nóng cũng là hướng thẳng đến Thiên Thần tộc thánh tử đập tới. Một cỗ khủng bố ngập trời huyết khí từ Vương Phong trên mình phát ra. Lúc này hắn đã đúng nghĩa đem hoang cổ thánh thể khai phá đến sắp đại thành tình trạng. Cho nên lúc này quanh thân hắn tản ra chói mắt hào quang màu hoàng kim. Phản phất toàn bộ bầu trời đều có chút không chịu nổi đạo này khí huyết màu vàng kim lực lượng. Mà tại dưới chân hắn cái kia một đạo màu hoàng kim đại đạo càng là lộ ra như vậy lóa mắt. Dù cho là chuẩn đế cấp bậc tu sĩ trông thấy một màn này cũng theo đó ghé mắt. Mặc dù nói bọn hắn cũng có thể đem bản thân khí huyết diễn hóa thành đại đạo, nhưng mà bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy khí huyết lãng phí. Giống bây giờ Vương Phong như vậy đại chiến bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng Vương Phong hiện tại dưới chân màu hoàng kim đại đạo loại trừ lóa mắt bên ngoài không có quá lớn lực công kích. Tất nhiên một đầu này màu hoàng kim đại đạo lại có thể xua đuổi trên bầu trời hào quang màu bạc, cái này cũng có thể liền là một đầu này từ khí huyết lực lượng tạo thành màu hoàng kim đại đạo chủ yếu tác dụng. Tuy là ngươi là hoang cổ thánh thể, nhưng mà ngươi nội tình còn kém rất rất xa ta. Thiên Thần tộc thánh tử nhìn xem hướng về chính mình anh tới một quyền này, trong ánh mắt chấn kinh cũng là khôi phục lại, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn xuất hiện lần nữa một vòng khiêu khích ý vị. Theo sau Thiên Thần tộc thánh tử ngón tay nhẹ nhàng động một chút, hắn trong chữ vật giới chỉ liền bay ra một trôi tản ra lóa mắt quang mang trường đao. Quan trọng nhất chính là một thanh này trên trường đao tản ra đế binh khí tức. Vẹn vẹn chỉ là trôi này trường đao trên mình tản ra những cái này từng tia từng dòng đế binh khí tức liền để Vương Phong nắm đấm khó mà tới gần Thiên Thần tộc thánh tử. Nhìn thấy nắm đấm của mình không cách nào tiến lên, Vương Phong cũng là nháy mắt thụt lùi đi ra. Đế binh à, ta cũng không phải không có. Vương Phong chế giễu nhìn một chút Thiên Thần tộc trước mặt thánh tử, theo sau chỉ thấy trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một trôi lóe kim quang lập lòe trường kiếm. Tại một thanh này trên mình trường kiếm bất ngờ cũng là tản ra đế binh mới có khí tức. Theo sau chỉ thấy Vương Phong trường kiếm trong tay cùng Thiên Thần tộc thánh tử trường đao trong tay trên mình tản ra khí tức không ngừng đối kháng. Mà Vương Phong toàn bộ người cũng là cầm trong tay một thanh này trường kiếm vàng rực hướng về Thiên Thần tộc thánh tử đánh tới. Có đế binh ra chỉ phía dưới, Vương Phong rất nhanh liền đi tới Thiên Thần tộc thánh tử bên cạnh. Theo lấy hai tay của hắn thật cao giơ lên trong tay đế binh, một cỗ ngập trời lực lượng từ phía chân trời sẽ qua. Phản phất muốn đem phía dưới Thiên Thần tộc thánh tử nghiền nát đồng dạng. Mà Thiên Thần tộc thánh tử tại nhìn thấy một màn này cũng là vội vàng dùng trong tay đế binh ngăn cản. Một giây sau, một đạo kinh thiên nổ vang ở trên bầu trời vang lên. Vương Phong trong tay đế binh cùng Thiên Thần tộc thánh tử trong tay đế binh đụng vào nhau. Mà hai đạo đế binh va chạm sinh ra ba động đã vượt xa khỏi bọn hắn trước mắt cảnh giới. Hiển nhiên đạo này có hai đạo địa binh va chạm sinh ra ba động đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Lúc này hai người đều không có khinh thường hai bên, chỉ thấy hai người không ngừng cầm trong tay đế binh lẫn nhau sát pháp lấy, đồng thời lúc này hai người cũng không có sử dụng ra những cái kia hoa lệ võ kỹ, ngược lại đều là phổ phổ thông thông vật lộn. Mặc dù nói chiêu thức của bọn hắn nhìn lên 10 phần phổ thông, nhưng mà hai người công kích cũng là để phổ thông hư đạo cảnh giới tu sĩ không cách nào gia nhập bọn hắn chiến trường. Gia hỏa này quả nhiên là khí vận chi tử, không nghĩ tới dĩ nhiên không biết từ nơi nào làm một trôi đế binh, hơn nữa tại đế binh bên trong vẫn tính mà đến không tệ tồn tại. Bên trong Thiên Đế cung Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là một mực chú ý phía ngoài đại chiến, phát hiện Vương Phong trong tay nhiều hơn một trôi đế binh lúc Quân Lâm Thương cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới gia hỏa này khả năng là khí vận chi tử, Quân Lâm Thương liền không có quá nhiều kinh ngạc. Cuối cùng khí vận chi tử khí vận cũng không phải ai cũng có khả năng đoán được, nói không chắc một giây sau nhân gia có thể đạt được tiên nhân truyền thừa đây. Về phần đứng ở bên cạnh Quân Lâm Thương nữ chiến thần thì là trên mình tản ra đáng sợ chiến ý nhìn xem trong hình ảnh đại chiến hai người. Bất quá lúc này nữ chiến thần trong lòng cũng là biết chính mình khả năng không phải bên ngoài hai người này đối thủ. Nữ chiến thần đối với Thiên Thần tộc thánh tử khinh thường nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thiên Thần tộc vị thánh tử này tuổi tác muốn vượt qua nàng rất nhiều. Cho nên tại nữ chiến thần nhìn tới, chỉ cần cho nàng thời gian nhất định nàng liền có thể siêu việt Thiên Thần tộc vị thánh tử này. Nhưng mà từ lúc đi tới hoang vực phía sau, nàng liền phát hiện đã từng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tốt như không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng không nói trước mặt mình vị này Quân Lâm Thương, vẹn vẹn là bên ngoài ngay tại đại chiến Vương Phong thiên phú tu luyện liền mạnh hơn nàng. Cùng nữ chiến thần khác biệt chính là, Nam Cung Minh Nguyệt mấy người thì là một mặt chờ đợi nhìn xem trong hình ảnh Vương Phong. Các nàng lúc này lớn nhất hy vọng liền là Vương Phong có khả năng đạt được trận đại chiến này thắng lợi, lời như vậy, người thắng cuối cùng cũng sẽ là các nàng Thiên Đình. Nhưng lúc này tại bên ngoài Thiên Đình trong phi thuyền, cái kia 7-8 vị ngoại tộc tiên tiêu lúc này trên mặt lại tràn đầy khó chịu thần sắc. Nhất là vừa mới chiến bại mấy vị kia, khi nhìn đến trên bầu trời đang cùng Thiên Thần tộc thánh tử đại chiến Vương Phong lúc trên mặt bọn hắn khó xử càng thêm dày đặc. Cuối cùng vừa mới đánh bại bọn hắn còn không phải Thiên Đình tối cường tiên tiêu, nếu như chuyện này truyền đến trong tộc đi lời nói như thế mặt của bọn hắn ở đâu? Không nghĩ tới Thiên Đình còn giống như cái này cường đại tiên tiêu. Dĩ nhiên có thể cùng Thiên Thần tộc thánh tử đại chiến đến nước này. Hắc Long nhất tộc Thiên Kiêu nhìn xem phía ngoài đại chiến chậm chậm mở miệng nói, lúc này trong ánh mắt của hắn ngạo khí cũng là giảm bớt rất nhiều. Cho dù Thiên Đình vị này Thiên Kiêu có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là Thiên Thần tộc thánh tử đối thủ, cuối cùng thánh tử trong tay át chủ bài nhưng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lúc này chậm chậm đứng ra mở miệng nói, xem như Thiên Thần tộc tử trung, Thiên Vũ tộc đối với Thiên Thần tộc có 10 phần lòng tin. Thậm chí có thể nói bọn hắn đối Thiên Thần tộc có mù quáng tự tin. Mặc dù nói Thiên Thần tộc thánh tử trong tay có chúng ta không tưởng tượng được át chủ bài, nhưng mà Thiên Đình vị này Thiên Kiêu trong tay có lẽ cũng có chúng ta không tưởng tượng được át chủ bài đây, cuối cùng hắn nhưng là hoàng cổ thánh thể người sở hữu. Cuối cùng bị Nam Cung Vấn Đạo đánh bại vị kia Thiên Kiêu chậm chậm đứng ra nhìn xem trên bầu trời đại chiến nói. Chương 142. Hắc Long tộc Thiên Kiêu khiêu khích Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu, thần thoại thời kỳ nhân vật chính. Chương 142. Hắc Long tộc Thiên Kiêu khiêu khích Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu, thần thoại thời kỳ nhân vật chính. Người khác khi nghe đến vị này ngoại tộc Thiên Kiêu lời nói phía sau cũng là sửng sở. Ha ha, cho dù hắn nắm giữ hoang cổ thánh thể lại như thế nào, phải biết nơi này chính là hoang vực, trong tay hắn có khả năng có một trôi đế binh đã coi như là thật tốt, huống chi là cường đại hơn át chủ bài đây. Rất nhanh, trong đó một vị ngoại tộc thiên kiêu phản ứng lại, chỉ thấy hắn một mặt khinh thường nhìn phía ngoài Vương Phong mở miệng nói. Mặc dù nói vừa mới bọn hắn đã nhìn thấy Thiên Đình Nam Cung vấn đạo vị này thiên kiêu cường đại, đồng thời hiện tại bọn hắn cũng nhìn thấy Thiên Đình một vị khác thiên kiêu Vương Phong chỗ cường đại. Nhưng mà đối với hoang vực trong ấn tượng của bọn hắn vẫn là như thế linh khí mỏng manh. Thậm chí có thể nói hoang vực tại trong ấn tượng của bọn hắn liền xuất hiện không được cường giả. Có khả năng xuất hiện Vương Phong cùng Nam Cung vấn đạo dạng này thiên kiêu đã coi như là hoang vực mấy chục vạn năm tới khó gặp. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đã được nghe nói có quan hệ thiên đình truyền thuyết, nhưng mà bọn hắn nhưng không tin thiên đình thật giống như cái này cường đại. Húng chi tại trong ấn tượng của bọn hắn, thiên đình cùng trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình không có bất kỳ liên hệ. Tất nhiên ngay trong bọn họ cũng có một số người không biết rõ thượng cổ thiên đình tồn tại, cuối cùng bọn hắn đều là sinh ở thời đại này, cùng thượng cổ thiên đình ở giữa cách nhau lấy mấy chục vạn năm. Thậm chí có mấy vị nghe nói qua thượng cổ thiên đình ngoại tộc thiên kiêu đều cảm thấy trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi. Cuối cùng mấy chục vạn năm thời gian bọn hắn đều không có nghe nói qua thượng cổ thiên đình bất cứ tin tức gì. Đúng vậy à, vẹn vẹn là chúng ta Thiên Vũ tộc lấy ra tới nội tình cũng không phải là hoang vực có khả năng ngăn cản được, huống chi là Thiên Thần tộc nội tình đây. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu khi nghe đến người này lời nói phía sau cũng là đứng ra khẳng định thêm tự tin nói. Lúc này trên mặt của hắn còn tràn đầy một vòng ngạo khí, phản phất vừa mới chiến bại không phải hắn đồng dạng. Ngươi lợi hại như vậy, vừa mới vì sao bại bởi Thiên Đình vị kia Thiên Kiêu đây? Hắc Long nhất tộc Thiên Kiêu nhìn thấy Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trên mặt ngạo khí cũng là nhịn không được trực tiếp rêu cợt nói. Hắn nhìn về phía Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trên mặt mang theo một bộ khinh miệt nụ cười, phản phất như là tại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Ta đó là còn không có chuẩn bị liền bị hắn đánh lén đánh bại. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu khi nghe đến Hắc Long nhất tộc Thiên Kiêu lời nói phía sau trên mặt cũng là nháy mắt liền nhịn không được rồi, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng tìm cho mình cái cớ. Bất quá lúc này trên mặt của hắn lại mang theo một vòng kinh ngạc thần sắc, bởi vì đối với vừa mới chính mình bị đánh bại sự tình, hắn hiện tại cũng còn không có tiếp nhận. Liên nhân gia bà chiêu đều giới không được còn không biết xấu hổ nói chuyện, ta nếu mà là ngươi trực tiếp trở lại Thiên Vũ tộc bế quan không đến chuyện không ra, tránh đi ra mất mặt, hơn nữa còn là ném toàn bộ Thiên Vũ tộc mặt. Hắc Long tộc Thiên Kiêu trông thấy trên mặt Thiên Vũ tộc xuất hiện lúng túng thần sắc không có chút nào lưu tình tiếp tục nói, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vòng đồng tình mang theo nụ cười giễu cợt. Nếu là ngươi lên lời nói cũng sẽ bị hắn đánh bại, ta cũng không giống như một ít người liền lên đều không dám lên. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lúc này phảng phất là bắt được cái gì, thế là chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Hắc Long tộc Thiên Kiêu mở miệng nói, ta chí ít không có bại. Hắc Long tộc Thiên Kiêu nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói cũng không có Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu tưởng tượng cái kia nổi giận, ngược lại là khinh miệt nhìn một chút Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu chậm rãi nói, ngươi. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu khi nghe đến Hắc Long tộc Thiên Kiêu lời nói nháy mắt liền tức giận lên đầu, chỉ bất quá hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh hắn liền đứng ra một vị thanh niên. Chúng ta đã đều đến nơi này, như vậy thì không muốn lẫn nhau náo mâu thuẫn, cuối cùng tại hoang vực chúng ta mới là một cái đoàn thể. Thanh niên ánh mắt yên lặng nhìn lướt qua Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu, theo sau vậy mới chậm rãi nhìn về phía Hắc Long tộc Thiên Kiêu mở miệng nói. Hắc Long tộc Thiên Kiêu khi nghe đến thanh niên lời nói phía sau cũng là không có tiếp tục đả kích Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu, ngược lại là yên lặng đem ánh mắt nhìn về trên chiến trường đứng ra vị này Thiên Kiêu là Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Kiêu, thực lực của hắn cùng Hắc Long tộc vị này Thiên Kiêu thực lực không phân sàn sàn nhau, tất nhiên quan trọng hơn chính là hắn đứng sau lưng Thiên Thần tộc. 3000 đạo châu bên trong Phượng Hoàng nhất tộc cùng Hắc Long nhất tộc đều là đã từng cao cấp nhất thế lực một trong, bất quá bởi vì 10 phần xa xưa thần thoại chi chiến để hai thế lực lớn thực lực thật to giảm bớt. Thẳng đến thượng cổ thời kỳ hai thế lực lớn vậy mới đầu nhập vào Thiên Thần nhất tộc, cho nên hai thế lực lớn lúc này lệ thuộc vào Thiên Thần nhất tộc. Về phần cái khác Huyền Vũ nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc thì là đầu nhập vào tại Chiến Thần nhất tộc. Cuối cùng hiện tại toàn bộ 3000 đạo châu cường đại nhất cũng liền là Thiên Thần nhất tộc cùng Chiến Thần nhất tộc. Mà lấy bọn hắn tứ đại chủng tộc nổi danh Kỳ Lân nhất tộc thì là tại thần thoại thời kỳ cái kia một tràng trong đại chiến triệt để chôn vùi tại dòng sông lịch sử bên trong. Rất nhiều đại thế lực đều suy đoán Kỳ Lân nhất tộc có lẽ đã triệt để diệt tộc, nhưng mà cũng có người tại cái này Kỳ Lân nhất tộc có lẽ ẩn thế không ra, đang tìm xuất thế cơ hội. Bằng không mà nói tại thần thoại thời kỳ chủng tộc mạnh nhất liền là bọn hắn ngũ tộc, thời điểm đó Thiên Thần nhất tộc tại trước mặt bọn hắn cũng coi như không được cái gì. Cuối cùng trưởng quản thần thoại thời kỳ chủng tộc liền là bọn hắn ngũ đại thần thú chủng tộc. Tất nhiên lúc ấy cùng bọn hắn ngũ đại thần thoại chủng tộc có khả năng lẫn nhau đối kháng còn có nhân tộc cùng ma tộc. Tại thần thoại thời đại, ngũ đại chủng tộc cùng nhân tộc, ma tộc có đế tôn cấp bậc cường giả chí ít cũng là hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí có thể nói thần thoại thời kỳ những cái này đỉnh tiêm chủng tộc có thiên đế cấp bậc cường giả cũng là đạt tới vô tiền khoáng hậu cường đại. Cuối cùng tại thần thoại thời kỳ không hề giống bây giờ thiên địa như vậy khó mà chứng đến đế tôn cảnh giới. Hơn nữa khi đó tu sĩ tuổi thọ muốn viễn siêu hiện tại, cho nên bọn hắn có càng nhiều thời gian đột phá đến đế tôn cảnh giới cùng thiên đế cảnh giới. Thậm chí tại trong truyền thuyết thần thoại thời kỳ nắm giữ cấp bậc tiên nhân tồn tại, chỉ bất quá bởi vì đằng sau cái kia một tràng đại chiến dẫn đến toàn bộ 3000 đạo châu lâm vào linh khí khô kiệt. Mà nhân tộc cùng ma tộc cũng tại cái kia một tràng trong đại chiến liên tiếp suy yếu, thẳng đến cuối cùng ma tộc thực lực chỉ có thể an phận một chỗ. Nhân tộc thực lực càng là tại thượng cổ đại chiến lúc lần nữa bị suy yếu, trực tiếp từ đã từng hàng đầu rơi xuống đến 3000 đạo châu bên trong mấy trăm tên bên ngoài. Tất nhiên này cũng không phải nói nhân tộc rất yếu, mà là bởi vì nhân tộc không giống bọn hắn chủng tộc khác cái kia đoàn kết. Cũng tỉ như 3000 đạo châu bên trong không sai biệt lắm mỗi cái đạo châu đều có nhân tộc dấu tích. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng không đồng nhất, có nhân tộc thực lực đạt tới vô tiền khoáng hậu cường đại, thậm chí vẹn vẹn sách đi ra cũng có thể sánh ngang một chút không tệ chủng tộc thực lực. Nhưng mà nhân tộc khuyết điểm liền là bọn hắn vị trí không có một cái nào vị trí thực sự. Nếu như nói đem nhân tộc toàn bộ đặt ở một cái tinh vực lời nói, như thế nhân tộc thực lực tuyệt đối có thể cùng 3000 đạo châu bên trong trước 20 cấp bậc chủng tộc so sánh. Cho nên nói bọn hắn tuy là xem thường nhân tộc, nhưng cũng không thể không thừa nhận nhân tộc thực lực không kém. Chương 143. Hắc Hoàng trở về, hệ thống nhiệm vụ tái hiện, không an phận Hắc Hoàng. Chương 143. Hắc Hoàng trở về, hệ thống nhiệm vụ tái hiện, không an phận Hắc Hoàng. Lúc này phía ngoài Thiên Thần tộc thánh tử cùng Vương Phong ở giữa đại chiến cũng là đánh khó bỏ khó phân. Mặc dù nói Thiên Thần tộc vị thánh tử này mười phần ngạo mạn, nhưng mà thực lực của hắn thật là không tệ. Dù cho là cùng Vương Phong đại chiến thời gian lâu như vậy cũng là vẹn vẹn chỉ là rơi xuống một chút thế bất lợi. Nhưng mà Vương Phong muốn chân chính thủ thắng vẫn là cần thời gian nhất định, thậm chí kiên trì đến cuối cùng, Vương Phong còn chưa nhất định có khả năng thắng lợi đây. Mọi người ở đây đều nhìn chăm chú lấy trận đại chiến này đồng thời, chỉ thấy tại Thiên Đình vùng trời Nam Thiên Môn đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Nên chết Thiên Vũ tộc, bổn hoàng lần sau tuyệt đối mang người đi đem mộ tổ tiên nhà ngươi đào. Theo sau chỉ nghe thấy bên trong cái hắc động này truyền ra một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh, một giây sau chỉ thấy một đầu người mặc quần cuộc hoa hắc cẩu mang theo một vị thiếu niên từ trong hắc động đi ra. Mà đạo thanh âm này xuất hiện cũng là triệt để hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người, đồng thời tại bên trong chiến thuyền Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuất hiện một đầu này hắc cẩu cùng thiếu niên. Hắn không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này hắc cẩu dĩ nhiên chửi mắng chính mình, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi muốn đi đào chính mình mộ tổ. Liền trên bầu trời ngay tại đại chiến Thiên Thần tộc thánh tử cùng Vương Phong cũng là không khỏi ghé mắt nhìn về phía Hắc Hoàng phương hướng. Bùn Hoàng cuối cùng trở về, vẫn là cái này mùi vị quen thuộc. Lúc này Hắc Hoàng phảng phất là không có trông thấy trên bầu trời ngay tại đại chiến Thiên Thần tộc thánh tử cùng Vương Phong, ngược lại là nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem Nam Thiên Môn phương hướng khóc thút thít nói, không nghĩ tới là chó chết này trở về, kém chút bản công tử liền đem chó chết này quên đi. Quân Lâm Thương nhìn xem xuất hiện tại bên ngoài Nam Thiên Môn Hắc Hoàng chỗ chán cũng là xuất hiện một đạo hắc tuyến, đồng thời lúc này hắn cũng là cuối cùng nhớ ra chính mình, phía trước còn triệu hoán qua gia hỏa này đều trách gia hỏa này rời khỏi Thiên Đình thời gian quá lâu, cho nên hắn đều quên gia hỏa này tồn tại đinh, kiểm tra đo lường đến Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đem Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai thu nhập Thiên Đình, ban thưởng ký chủ thất thải thể. Triệu hoán một chương. Cùng lúc đó trong đầu Quân Lâm Thương mặt cũng là vang lên âm thanh hệ thống. Vang lên tiếng hệ thống Quân Lâm Thương cũng là nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Hắc Hoàng vị thiếu niên kia, đồng thời con ngươi của hắn bên trong cũng là tản ra một đạo thanh sắc quang mang. Rất nhanh, Quân Lâm Thương liền có thể xác định bên cạnh Hắc Hoàng vị thiếu niên kia đích thật là Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai. Không nghĩ tới hệ thống nhanh như vậy lại đưa tới cho ta thẻ triệu hoán, hơn nữa còn là cao cấp như vậy thẻ triệu hoán. Quân Lâm Thương nhìn một chút bên cạnh Hắc Hoàng vị thiếu niên kia trong lòng tự lẩm bẩm. Công tử, là cái kia hắc cầu trở về, đứng ở bên cạnh Quân Lâm Thương Thanh Điểu tự nhiên cũng là nhìn thấy Hắc Hoàng, thế là chỉ thấy nàng chậm chậm mở miệng nói. Xem như trước hết nhất đi theo Quân Lâm Thương nàng tự nhiên biết Hắc Hoàng tồn tại. Đúng vậy a, không biết rõ ra hỏa này đi địa phương nào, còn giống như chọc phải Thiên Vũ tộc. Quân Lâm Thương nghe được Thanh Điểu lời nói phía sau gật đầu một cái, theo sau có chút hiếu kỳ nhìn về Hắc Hoàng phương hướng. Tuy là hắn không biết rõ Hắc Hoàng gia hỏa này xảy ra chuyện gì, nhưng mà dựa vào hắn vừa mới lời nói Quân Lâm Thương liền có thể nghe được gia hỏa này hẳn là cùng Thiên Vũ tộc kết thủ. Lâm Thương, đầu này hắc cẩu cũng là thiên đình sao? Lúc này Nam Cung Minh Nguyệt chậm rãi đứng ra đối Quân Lâm Thương dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt của nàng cũng là mang theo vẻ tò mò. Từ vừa mới Thanh Điểu cùng Quân Lâm Thương đối thoại nàng liền có thể nghe được đầu này hắc cẩu cùng thiên đình ở giữa có rất lớn quan hệ, cho nên Nam Cung Minh Nguyệt mới sẽ như vậy hỏi thăm Quân Lâm Thương. Người khác khi nghe đến Nam Cung Minh Nguyệt hỏi thăm phía sau cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn kỹ Quân Lâm Thương, liền trên mình tràn ngập chiến ý nữ chiến thần cũng không ngoại lệ. Đầu này chó chết xem như ta người của thiên đình a, không đúng, là ta thiên đình chó. Quân Lâm Thương mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận xuống tới. Mà phía ngoài Hắc Hoàng lúc này nhưng không an phận, đi ra hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy trên bầu trời cái kia ngay tại đại chiến thiên thần tộc thánh tử cùng Vương Phong. Thế là chỉ thấy hắn một mặt tò mò nhìn trên bầu trời thiên thần tộc thánh tử cùng Vương Phong. Và, dĩ nhiên là hoang cổ thánh thể, nếu là có tiên thiên đạo thể lời nói lại có thể xuất hiện một vị tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng nhìn xem Vương Phong trong ánh mắt không ngừng lóe ra hào quang, lúc này hắn phảng phất tại đánh ong vàng ý định gì đồng dạng. Mà bên cạnh hắn thiếu niên Lục Vô Song thì là một mặt rung động nhìn xem phía trên đại chiến. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới, cho nên tại cảm thụ được phía trên cái kia khủng bố đại chiến lúc, trong ánh mắt của hắn loại trừ chấn động bên ngoài càng nhiều vẫn là chấn động. Cuối cùng hắn có thể nhìn ra được hai người kia niên kỷ cũng không lớn, nhưng mà hai người giống như cái này tu vi, đủ để nhìn ra hai người tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu. Phía dưới Nam Cung Vấn Đạo lúc này cũng là phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn hướng về Hắc Hoàng phương hướng phất phất tay, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Hắc Hoàng cùng Lục Vô Song đưa đến Nam Thiên Môn. Tiểu tử ngươi là ai vậy, dám như vậy đối với bổn hoàng, ngươi cũng đã biết bổn hoàng cùng Quân Lâm Thương tiểu tử kia là bạn tốt. Bất quá nhìn ngươi dạng này cũng là người của thiên đình a. Sau đó đi theo tại bổn hoàng bên cạnh, bổn hoàng mang ngươi vô địch thiên hạ. Không tệ, không tệ, tuy là không sánh bằng hoang cổ thánh thể, nhưng mà ngươi thần vương thể cũng không tệ. Vừa mới bị Nam Cung Vấn Đạo lấy tới Nam Thiên Môn, Hắc Hoàng liền đối với Nam Cung Vấn Đạo quan sát, đồng thời hắn cũng bắt đầu dài dòng văn tự nói một tràng. Bất quá lúc này Hắc Hoàng hiển nhiên là coi trọng Nam Cung Vấn Đạo thực lực cùng thể chất. Ngươi đầu này hắc cẩu tại càn rỡ, công tử nhà ta lại thế nào khả năng có ngươi bằng hữu như vậy. Nam Cung Vấn Đạo nghe được Hắc Hoàng lời nói nháy mắt liền nổi giận, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng nhìn xem Hắc Hoàng trước mặt. Nhớ ngày đó bổn hoàng thế nhưng cùng Quân Lâm Thương tiểu tử kia một chỗ tung hoành thiên hạ, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hắc Hoàng nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói nháy mắt liền không vui, thế là chỉ thấy hắn đứng ra nói, hắn cái kia quần cục hoa trong mắt mọi người đặc biệt nổi bật. Chết hắc cẩu, ngươi còn không im miệng, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi chút giáo hơn ư? Ngay tại Hắc Hoàng dự định nói tiếp thời điểm, một đạo thông thả âm thanh đột nhiên từ bên cạnh Nam Cung Vấn Đạo vang lên. Theo sau chỉ thấy Hàn Đường thân ảnh chậm rãi đi ra, trải qua khoảng thời gian này tăng lên, Hàn Đường thực lực cũng là đạt tới hư đạo hậu kỳ cảnh giới. Lần này xuất hiện hắn chủ yếu là bởi vì không quen nhìn đầu này hắc cẩu như vậy vũ nhục chính mình công tử, cho nên hắn mới trực tiếp đi ra cắt ngang Hắc Hoàng lời nói. Ngươi cái tên này thực lực thế nào tăng lên nhiều như vậy? Hắc Hoàng nghe được Hàn Đường lời nói phía sau quả nhiên rất là biết điều, thế là chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hàn Đường trước mặt mở miệng nói. Thật tốt tại một bên ở lấy, đừng ảnh hưởng phía trên đại chiến. Hàn Đường không để ý đến Hắc Hoàng lời nói, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về trên bầu trời chậm rãi mở miệng nói. Chương 144. Hắc Hoàng sự tích, hoang cổ thánh thể cường hãn. Chương 144. Hắc Hoàng sự tích, hoang cổ thánh thể cường hãn. Hắc Hoàng nghe được Hàn Đường lời nói phía sau thì là nhếch răng nhếch mép, bất quá lúc này hắn cũng không dám chống đối Hàn Đường trước mặt, cuối cùng lần đầu tiên xuất thế hắn liền bị Hàn Đường trước mặt đánh một trận. Bổn hoàng ra ngoài trong khoảng thời gian này hoang vực dĩ nhiên xuất hiện nhiều thiên kiêu như thế ư? Hắc Hoàng nhìn xem trên bầu trời cái kia khủng bố đại chiến hơi nghi hoặc một chút đối với bên cạnh mình Nam Cung Vấn Đạo mở miệng dò hỏi. Lúc này Hắc Hoàng nhưng không dám hỏi thăm bên cạnh Hàn Đường, mà Nam Cung Vấn Đạo xem xét liền là người của Thiên Đình, cho nên Hắc Hoàng mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên chính là hắn. Vương Phong là chúng ta Thiên Đình, một vị khác thì là ngoại vực thiên kiêu, nghe nói đến từ Thiên Thần nhất tộc. Nam Cung Vấn Đạo lúc này tự nhiên cũng biết trước mặt đầu này đại hắc cẩu thuộc về Thiên Đình, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói. Đúng rồi, vừa mới ta còn đánh bại một vị tự xưng là Thiên Vũ tộc thiên kiêu. Nam Cung Vấn Đạo lúc này liền nghĩ tới Hắc Hoàng vừa mới lúc đi ra nói câu nói kia, thế là hắn liền đối với Hắc Hoàng trước mặt nói bổ sung. Người đây, ngươi không có giết hắn à? Hắc Hoàng nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói phía sau trong ánh mắt nháy mắt xuất hiện một vòng kim quang, theo sau ánh mắt liếc qua chiến trường xung quanh, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về trên bầu trời cái kia một chiếc trên chiến thuyền. Không có, quá yếu, không có chết trong tay ta tư cách. Nam Cung Vấn Đạo nghe được Hắc Hoàng lời nói ngạo khí mười phần mở miệng nói. Bất quá hắn những lời này cũng coi là thật, cuối cùng Thiên Vũ tộc vị kia thiên kiêu liền tại trên tay của hắn kiên trì ba chiêu đều không làm được. Người như vậy đối với Nam Cung Vấn Đạo tới nói thật quá yếu. Đã dạng này, vậy bản hoàng chờ sau đó liền muốn báo bổn hoàng lúc trước thủ, để Thiên Vũ tộc nhớ kỹ bổn hoàng cũng không phải hào chiêu trọng. Hắc Hoàng hai quả thật to con ngươi không ngừng chuyển động, lúc này hắn hiển nhiên đã trải qua bắt đầu mưu đồ như thế nào giải quyết Thiên Vũ tộc vị kia thiên kiêu. Cuối cùng xem như phi thường xấu bụng Hắc Hoàng hắn không có khả năng như vậy liền bỏ qua Thiên Vũ tộc thiên kiêu. Mà lúc này tại cái kia một chiếc bên trong chiến thuyền Thiên Vũ tộc thiên kiêu đám người tự nhiên cũng là chú ý tới Hắc Hoàng đến. Đầu này đại hắc cẩu dĩ nhiên là người của Thiên Đình, nhìn tới chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu nhìn phía dưới đại hắc cẩu trong ánh mắt tràn đầy một vòng sát ý, trong khoảng thời gian này Hắc Hoàng tại bọn hắn tinh vực không ngừng trêu chọc bọn hắn tộc thiên kiêu, một số thời khắc Hắc Hoàng gia hỏa này thậm chí đi đào bọn hắn mộ tổ. Cái này khiến ngoại vực chủng tộc đối với Hắc Hoàng đều là cắn răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới tại nơi này dĩ nhiên gặp phải Hắc Hoàng. Không tệ, chờ trên bầu trời đại chiến kết thúc về sau chúng ta nhất định cần bức Thiên Đình giao ra Hắc Hoàng, bằng không mà nói, Thiên Đình bệnh là muốn cùng chúng ta làm địch. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lúc này cũng là đứng ra nói, trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Hắc Hoàng tồn tại, quan trọng nhất chính là Hắc Hoàng còn hố bọn hắn Thiên Vũ tộc đế kinh. Bọn họ đây Thiên Vũ tộc làm sao có thể nhận đến? Chúng ta bây giờ vị trí là Thiên Đình, nếu quả như thật chọc giận Thiên Đình lời nói có lẽ chút chuyện này liền không tốt thu tràng. Hắc Long nhất tộc Thiên Kiêu vẫn tính lý trí, chỉ thấy hắn cao mày đối trước mặt mấy vị chủng tộc khác Thiên Kiêu mở miệng nói. Mặc dù nói hắn cũng không biết Thiên Đình thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng mà bọn hắn hiện tại vị trí dù nói thế nào cũng là tại Thiên Đình. Nếu quả như thật chọc giận Thiên Đình, Thiên Đình muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đó cũng là có thể làm được. Cuối cùng đoạn thời gian trước bọn hắn cũng là nghe nói Thiên Đình tại đối chiến ma tộc thời điểm thế nhưng sơ sơ hiện lộ ra mấy chục vị đế tôn cấp bậc cường giả. Bọn hắn hiện tại bên cạnh tuy là có một tôn đế tôn cấp bậc cường giả tổng số tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, nhưng mà dạng này tư thế đối với Thiên Đình tới nói vẫn là quá yếu. Trừ phi Thiên Đình thật kiêng kỵ thế lực của bọn hắn đem đầu này đại hắc cầu giao cho bọn hắn, bằng không mà nói bọn hắn dựa vào cái lực lượng này còn thật không cách nào đem đầu này đại hắc cầu mang đi. Ta nhìn ngươi là sợ à, không nghĩ tới đường đường Hắc Long tộc Thiên Kiêu vậy mà như thế nhát gan. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lúc này đứng ra chậm chậm nói, trên mặt đều là ý chào phúng. Mà tại bên cạnh hắn mấy vị Thiên Kiêu nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói phía sau cũng là nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Hắc Long tộc Thiên Kiêu. Bọn hắn đều là bên ngoài Hoang vực Thiên Kiêu, cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền xem thường Hoang vực, cho nên đối với Hoang vực Thiên Đình cái thế lực này bọn hắn tự nhiên cũng là không có quá nhiều để ở trong lòng. Hắc Long tộc Thiên Kiêu nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không trở về lại. Mà lúc này đây phía ngoài đại chiến cũng là đi tới cuối cùng thời khắc, chỉ thấy Vương Phong trên mình tản mát ra đáng sợ khí huyết màu vàng kim. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì trên người hắn cái này một cỗ khí huyết màu vàng kim khuyết đại thành màu hoàng kim. Mà tại dưới chân hắn cái kia một cỗ màu hoàng kim đại đạo càng là giống như thời gian trường hà đồng dạng, đồng thời ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cao tới mấy ngàn trượng màu hoàng kim cự nhân, màu hoàng kim cự nhân trong tay cầm Vương Phong đế binh đối Thiên Thần tộc Thánh tử đánh tới. Mà Thiên Thần tộc Thánh tử bên này cũng là triệt để kích hoạt lên trong thân thể cỗ kia thiên đế huyết mạch, trong toàn bộ bầu trời đều bao phủ một cỗ uy áp khủng bố, đồng thời tại Thiên Thần tộc Thánh tử sau lưng cũng là xuất hiện một đạo đồng dạng cao tới mấy ngàn trượng pháp tướng, tất nhiên một đạo pháp này lẫn nhau hư ảnh gương mặt cùng Thiên Thần tộc Thánh tử chênh lệch rất xa. Hiển nhiên đạo pháp này lẫn nhau hư ảnh hẳn là Thiên Thần tộc Thánh tử sau lưng vị kia thiên đế. Theo sau chỉ thấy hai đạo pháp tướng lực lượng đụng vào nhau, một đạo này lực lượng quá mức đáng sợ, dẫn đến những ngọn núi xung quanh đều đi theo lấy cái này hai cỗ lực lượng không ngừng băng liệt. Thậm chí cái này hai cỗ lực lượng va chạm còn hướng về Nam Thiên Môn phương hướng đánh tới. Bất quá tại sắp va chạm đến Nam Thiên Môn nháy mắt liền bị một cỗ càng khủng bố hơn khí tức màu xanh toàn bộ đem nó tiêu diệt. Mà lúc này trên bầu trời đại chiến cũng là triệt để phân ra được thắng bại. Chỉ thấy đạo kia khí huyết màu vàng kim không ngừng đem trên bầu trời hào quang màu bạc thôn vệ hầu như không còn. Tại Thiên Thần tộc Thánh tử sau lưng cái kia một đạo pháp tướng hư ảnh lúc này cũng là bị bóng người màu hoàng kim đánh lung lay sắp đổ, thậm chí lồng ngực vị trí còn xuất hiện một đạo khủng bố lỗ thủng. Lúc này Thiên Thần tộc Thánh tử trong miệng cũng là mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi của hắn không hề giống người bình thường máu tươi cái kia thuộc về màu đỏ tươi. Càng nhiều thời điểm thì là mang theo màu bạc trắng hờ hững hào quang, bên trong máu tươi mang theo loẹt loẹt ngân quang, phản phất là cái gì bảo dược một loại để xung quanh linh lực cũng vì đó điên cuồng. Về phần Vương Phong thì là không có cho Thiên Thần tộc Thánh tử cơ hội thở dốc, chỉ thấy hắn cái kia mang theo khí huyết màu vàng kim nắm đấm trực tiếp xuyên thấu hào quang màu bạc dã tại Thiên Thần tộc Thánh tử lồng ngực. Nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp truyền vào Thiên Thần tộc Thánh tử trong thân thể, theo sau cả người hắn lần nữa mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây một loại bay ra ngoài, hung hăng nện ở mặt đất, nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, đem Thiên Thần tộc Thánh tử triệt để chôn vùi tại trong đó. Chương 145. Thiên Thần tộc Thánh tử chiến bại rời đi, ngoại vực chúng thiên kiêu uy hiếp thiên đỉnh. Chương 145. Thiên Thần tộc Thánh tử chiến bại rời đi, ngoại vực chúng thiên kiêu uy hiếp thiên đỉnh. Nhìn xem cái kia bụi mù nổi lên bốn phía mặt đất, Vương Phong khẽ miệng câu lộ ra một vòng nụ cười. Theo sau chỉ thấy hắn quay đầu có chút khiêu khích nhìn một chút Nam Cung Vấn Đạo. Tuy nói hai người bọn họ quan hệ mười phần hảo, nhưng mà giữa hai người cũng là một mực phát sinh cạnh tranh. Cuối cùng tại cái này to như vậy bên trong hoang vực có khả năng cùng bọn hắn hai người một trận chiến thiên kiêu cũng chỉ có hai bên. Khụ khụ, không nghĩ tới có một ngày bản thánh tử dĩ nhiên sẽ thua ở hoang vực. Qua một hồi lâu, chỉ thấy trong bụi mù kia chậm rãi truyền ra một thanh âm, theo sau Thiên Thần tộc Thánh tử chậm rãi từ đó đi ra. Lúc này hắn nhìn lên chật vật không chịu nổi, lồng ngực có một chỗ khủng bố lõm xuống, nếu như là phàm nhân lồng ngực xuất hiện như vậy một cái lõm xuống lời nói e rằng đã hoàn toàn chết đi, đồng thời lúc này Thiên Thần tộc Thánh tử khóe miệng cũng là mang theo một chút máu tươi màu bạc. Cùng mới bắt đầu hắn nhìn lên khác nhau một trời một vực, hắn lúc này đã không có mới bắt đầu cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng nhìn lên y nguyên như trên trời tiên nhân rơi xuống phàm trần đồng dạng. Theo sau chỉ thấy Thiên Thần tộc vị thánh tử này ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Phong, theo sau toàn bộ người nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang biến mất tại chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trong chiến thuyền. Cái khác thiên kiêu đều đại khí không dám thở nhìn xem Thiên Thần tộc trước mặt thánh tử. Dù cho là bọn hắn cũng không có nghĩ đến Thiên Thần tộc thánh tử dĩ nhiên sẽ thua ở hoang vực. Chuyện kế tiếp bản thánh tử không tham dự, Vương lão, về Thiên Thần tộc bế quan, không phải chuẩn đế cảnh giới bản thánh tử không xuất quan. Thiên Thần tộc thánh tử nhìn một chút trước mặt mấy người chậm chậm mở miệng nói, nói xong sau đó, hắn đối sau lưng hư không gật đầu một cái. Theo sau chỉ thấy một khe hở không gian liền xuất hiện tại chiến thuyền bên trong, một cái lao giả đối Thiên Thần tộc thánh tử gật đầu một cái, theo sau hai người liền biến mất ở chiến thuyền bên trong. Chỉ để lại cái khác thiên kiêu một điểm đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên biết lần này sự tình cho Thiên Thần tộc thánh tử đả kích rất lớn, hiển nhiên vị thánh tử này bởi vì lần này đả kích lựa chọn trở về bế quan. Đã thiên thần tộc thánh tử đều rời đi lời nói, như thế ta lưu tại nơi này cũng không có tác dụng quá lớn, các vị, gặp lại. Hắc Long tộc Thiên Kiêu nhìn thấy Thiên Thần tộc Thánh tử rời đi về sau chậm rãi nhìn về phía xung quanh cái khác Thiên Kiêu nói. Nói xong sau đó, trước mặt hắn đồng dạng xuất hiện một khe hở không gian, theo sau Hắc Long tộc vị này Thiên Kiêu cùng một vị lão giả đồng dạng rời đi nơi đây. Không nghĩ tới Hắc Long tộc gia hỏa này dĩ nhiên đi thật, xem ra muốn thảo phạt cái kia Hắc cậu, chỉ có chính chúng ta đi. Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu tại nhìn thấy Hắc Long tộc tại Thiên Kiêu rời đi về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ phức tạp. Bất quá càng nhiều thì là thần sắc trào phúng. Cuối cùng hắn thấy, Hắc Long tộc Thiên Kiêu là bởi vì e ngại Thiên Đình mới rời khỏi. Về phần Thiên Thần tộc Thánh tử hắn thì là không dám quá nhiều phỏng đoán, cuối cùng nhân ra Thiên Thần tộc Thánh tử thế nhưng đệ nhất đại tộc Thánh tử, bọn hắn lại thế nào dám phỏng đoán nhân ra đây. Cái khác Thiên Kiêu nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu trên mặt cũng là lộ ra tương cận biểu tình. Về phần lúc này Vương Phong cũng là chậm rãi đem chính mình khí huyết toàn bộ thu về, tiếp đó giống như người thường một loại chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống đi tới Nam Thiên Môn. Vương Phong nhìn một chút Nam Cung Vấn Đạo trước mặt, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng hỏi thăm. Đầu này Hắc Cẩu là ta người của Thiên Đình, không đúng, là ta Thiên Đình chó, còn giống như cùng công tử có biết. Nam Cung Vấn Đạo trông thấy Vương Phong trong ánh mắt hỏi thăm cũng là chậm rãi mở miệng nói, cái gì gọi là chó, bổn hoàng là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói nháy mắt liền không vui, thế là chỉ thấy hắn xì lấy răng hàm đối Nam Cung Vấn Đạo mở miệng nói. Nam Cung Vấn Đạo trông thấy Hắc Hoàng cái bộ dáng này cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, cuối cùng gia hỏa này có lẽ thật cùng chính mình công tử có liên hệ lớn lao. Về phần vị kia Lục Vô Song thì là một mặt sùng bái nhìn xem trước mặt Vương Phong, vừa mới hắn nhưng là nhìn xong cả tràng đại chiến, cho nên đối với trước mặt Vương Phong hắn tự nhiên là mang theo sùng bái, tất nhiên càng nhiều thì là đối Vương Phong thực lực hướng về. Chết Hắc Cẩu, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ngay tại Hắc Hoàng còn dự định nói cái gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng mắng chửi, theo sau chỉ thấy bên trong chiến thuyền đi ra 5-6 vị thanh niên, những cái này trên mình thanh niên đều tản ra thuộc về trên phản hư khí tức. Cương đại nhất hai vị thanh niên trên mình còn tản mát ra hư vương viên mãn cảnh giới khí tức, một người trong đó bất ngờ chính là Nam Cung Vấn Đạo đánh bại ngoại tộc Thiên Tiêu. Là ai dám mắng ngươi Hắc Hoàng gia gia, nha, nguyên lai là mấy người các ngươi à, không nghĩ tới tại hoang vực còn có thể nhìn thấy các ngươi. Nghe được âm thanh Hắc Hoàng cũng là quay đầu lại nhìn xem trên bầu trời những cái này ngoại tộc Thiên Tiêu, chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện một vòng trêu tức nụ cười. Mặc dù nói Hắc Hoàng cũng chưa từng gặp qua mấy vị này Thiên Tiêu, nhưng mà đối với những Thiên Tiêu này trên mình cố khí tức quen thuộc kia hắn tự nhiên là nhận ra được. Chết hoàng chó, thức thời đem tộc ta đế kinh trả lại cho ta, dạng này ta có lẽ sẽ để ngươi chết thoải mái một chút. Thiên Vũ tộc Thiên Tiêu nhìn xem Hắc Hoàng cái này muốn ăn đòn biểu tình cũng là trực tiếp đứng ra mở miệng nói. Ngay tại bổn hoàng trên mình, có loại ngươi xuống tới cầm a. Hắc Hoàng nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói càng là một bộ không biết xấu hổ đối với Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu mở miệng nói. Hai vị, đầu này chết Hắc Cẩu là ta Thiên Vũ tộc truy nã đối tượng, chắc hẳn hai vị sẽ không ngăn cản ta đuổi bắt hắn à? Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu nghe được Hắc Hoàng lời nói nháy mắt liền bị khí đến tức giận lên. Bất quá trông thấy Nam Cung Vấn Đạo trước mặt cùng Vương Phong lúc hắn vẫn là nhịn xuống lửa giận trong lòng dò hỏi. Tuy là ta cũng nhìn xem đầu này Hắc Cẩu có chút phiền, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là ta Thiên Đình chó, cho nên lần này làm sao có thể để các ngươi mang đi? Nam Cung Vấn Đạo nghe được Thiên Vũ tộc Thiên Kiêu lời nói chậm chậm đứng ra nói, từ lúc gia nhập Thiên Đình phía sau. Hắn Nam Cung Vấn Đạo bất kỳ thế lực nào đều không e ngại đừng nói trước mặt vị này vẫn là bại tướng dưới tay của mình, cho dù chính mình đánh không thắng chính mình cũng muốn mười phần kiên cường. Thiên Đình chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta rất nhiều thế lực làm địch ư? Phượng Hoàng tộc Thiên Kiêu lúc này cũng là chậm chậm đứng ra một mặt âm trầm nhìn phía dưới nói. Kỳ thực đuổi bắt Hắc Hoàng cũng là bởi vì mặt bọn hắn nguyên nhân, cuối cùng Hắc Hoàng thế nhưng đào bọn hắn mộ tổ. Cùng các ngươi làm địch lại như thế nào, hiện tại là các ngươi có lẽ nghĩ rõ ràng có phải hay không muốn cùng ta Thiên Đình làm địch, mà không phải ta Thiên Đình muốn cùng các ngươi làm địch. Vương Phong nghe được người này lời nói phía sau trực tiếp bá khí mười phần đứng ra trả lời. Từ lúc hắn gia nhập Thiên Đình một khắc kia trở đi, Vương Phong đối với Thiên Đình liền có lớn lao tự tin cùng lòng trung thành. Bây giờ lại có người đứng ra uy hiếp như vậy hắn uy hiếp Thiên Đình, như thế hắn tự nhiên cũng là bá khí mười phần phục hồi. Đồng thời nói xong câu đó, Vương Phong trên mình càng là tản ra càng khủng bố hơn khí huyết lực lượng, bên cạnh nháy mắt liền xuất hiện một đạo màu hoàng kim đại đạo. Chương 146. Ngoại vực Thiên Kiêu vấn tội, phi bổng chém chuẩn đế viên mãn cường giả trấn trận. Chương 146. Ngoại vực Thiên Kiêu vấn tội, phi bổng chém chuẩn đế viên mãn cường giả trấn trận. Nam Cung Vấn Đạo tại nhìn thấy Vương Phong bên cạnh lại xuất hiện một đầu này màu hoàng kim đại đạo khẽ miệng cũng là giật giật. Hắn không nghĩ tới chính mình nhận thức gia hỏa này vậy mà như thế trang, phải biết một dạng người đều sẽ không đem chính mình khí huyết ngưng kết thành một đầu đại đạo. Cuối cùng lời như vậy đối khí huyết tổn thất rất lớn. Bất quá đây đối với nắm giữ hoang cổ thánh thể Vương Phong tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. Hơn nữa còn thật để hắn trang đến đồng thời lúc này Nam Cung Vấn Đạo trên mình cũng là yên lặng tản ra hắn cố kia thuộc về thần vương thể khí tức. Nháy mắt toàn bộ bên ngoài Nam Thiên Môn liền bắt đầu nhìn nhau. Các ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch ư? Phượng Hoàng tộc Thiên Kiêu lúc này khỏe mắt cũng là xuất hiện một vòng kiếm kỵ, bất quá xem như Phượng Hoàng tộc Thiên Kiêu hắn lại thế nào khả năng nhận sợ đây, chỉ thấy hắn đứng ra trầm giọng đối Vương Phong hai người dò hỏi. Vương Phong nhìn một chút Nam Cung Vấn Đạo, theo sau hai người trực tiếp phóng lên tận trời đối trước mặt cái này 5-6 vị Thiên Kiêu liền phát động tiến công. Hơn nữa thực lực của hai người bọn họ cũng là mười phần cường hãn, tại đối mặt mấy vị này những tinh vực khác Thiên Kiêu vẹn vẹn chỉ là chốc lát liền đem nó toàn bộ đánh ngã dưới đất. Càn rỡ. Đang lúc Vương Phong dự định hạ sát thủ thời điểm, trên bầu trời truyền đến một luồng khí tức kinh khủng đem Vương Phong công kích ngăn cản xuống tới, đồng thời một đạo lão giả thân ảnh chậm rãi từ giữa hư không đi ra. Cũng liền tại lúc này, trong hư không chậm rãi đi ra mấy đạo lão giả thân ảnh, đây đều là bọn hắn hộ đạo giả. Hơn nữa cái này 6 vị trên người lão giả tản ra khí tức đều đạt tới chuẩn đế cấp bậc, trong đó 2 vị khí tức càng là đạt tới khủng bố chính xác viên mãn cảnh giới. Chân chính càn rỡ là các ngươi, thật coi ta Thiên Đình dễ ức hiếp ư? Ngay tại Vương Phong toàn lực ngăn cản cái này 6 vị trên người lão giả phát ra chuẩn đế cấp bậc khí tức lúc, trong thiên đỉnh truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Theo sau chỉ thấy một chuôi trường kiếm màu xanh biếc vạch phá bầu trời, trực tiếp chém giết một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới lão giả. Vị lão giả này đến chết đều không hiểu chính mình đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, tuy nhiên lại như vậy tùy tiện bị người chém giết. Chỉ thấy cái kia một chuôi trường kiếm màu xanh biếc chém giết vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lão giả phía sau đứng sừng sững ở trên bầu trời. Mà lúc này trên bầu trời cũng là hạ xuống một tràng huyết vũ, tại huyết vũ nhiễm phía dưới đại địa sinh cơ cũng là bắt đầu không ngừng khôi phục. Cái khác còn lại 5 vị chuẩn đế cấp bậc lão giả thì là thất kinh nhìn xem trước mặt một thanh này trường kiếm màu xanh biếc, đồng thời lúc này bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn tâm đều không dám có, cuối cùng một thanh này trường kiếm màu xanh biếc thế nhưng chém giết một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là miểu sát tình huống. Ngay tại mấy vị này trên mặt lão giả xuất hiện hoảng sợ thần sắc đồng thời, chỉ thấy một vị người mặc ngân giáp thanh niên chậm chậm từ trên bầu trời đi xuống, trên mặt của hắn thường xuyên mang theo một bộ lạnh giá thần sắc, ánh mắt coi thường nhìn xem trước mặt mấy người. Gặp qua Phi Đồng tướng quân, Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo trông thấy xuất hiện thanh niên tự nhiên cũng là biết thanh niên thân phận, thế là chỉ thấy hai người đồng thời đối thanh niên trước mặt chắp tay hành lễ nói. Người tới chính là Thiên Đình Phi Đồng tướng quân, lúc này thực lực của hắn đã đột phá đến đế tôn tầng 5, cho nên tại đối mặt những cái này chuẩn đế thời điểm trên người hắn có một loại uy áp khủng bố. Thiên Đình không phải các ngươi có thể cản rỡ địa phương, nếu muốn chiến liền cùng bản tướng một trận chiến, bất quá các ngươi còn chưa có tư cách, còn không lan. Phi Bồng đối trước mặt Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo gật đầu một cái, theo sau hắn đối trước mặt mấy người tức giận nói. Nghe được Phi Bồng lời nói, mấy người trong ánh mắt mặc dù có không cam lòng, nhưng mà bọn hắn lúc này tự nhiên cũng là không dám thật cùng Phi Bồng một trận chiến. Thế là mấy người nhanh chóng mang theo bên người mấy đại thiên kiêu nhanh chóng đi tới trên chiến thuyền. Một giây sau liền trực tiếp lái chiến thuyền rời đi Nam Thiên Môn. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, Phi Bồng vậy mới chậm rãi đi xuống nhìn một chút hắc hoàng, tiếp đó liền biến mất ở tại chỗ. Đi thôi, đi Thiên Đế cung gặp công tử một mặt phía sau, ta muốn bế quan tu luyện. Vương Phong nhìn một chút Nam Cung Vấn Đạo phía sau chậm chậm nói, vừa mới hắn tại cảm nhận được vị lão giả kia uy áp lúc, trong lòng của hắn liền có một cô muốn mạnh lên trái tim. Nam Cung Vấn Đạo nghe được Vương Phong lời nói phía sau cũng là gật đầu một cái, lần này hắn tại đối mặt Thiên Thần tộc thánh tử thời điểm cảm nhận được cô kia khủng bố cảm giác áp bách. Vốn là một mực hắn đều cho rằng loại trừ Vương Phong bên ngoài hắn liền có thể đánh bại thiên hạ tất cả thiên kiêu. Nhưng mà bây giờ tại đã thấy được Thiên Thần tộc thánh tử trên mình toát ra tới khí tức lúc, hắn cũng biết thực lực của mình còn không đủ. Cho nên lần này Nam Cung Vấn Đạo cũng dự định trở về bế quan tu luyện. Về phần Hắc Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở lại thiên đình dĩ nhiên cho chính mình lớn như vậy kinh hỉ. Phải biết xem như đã từng theo hầu Vô Thủy Đại Đế Hắc Cẩu, hắn tự nhiên là nhìn ra được Phi Bồng thực lực, Phi Bồng thực lực đã đạt đến đế tôn tầng 5. Thiên đình xuất hiện cường giả như vậy hắn tự nhiên có tốt hơn át chủ bài ra ngoài phóng đãng. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút công tử. Theo sau chỉ thấy Hắc Hoàng không kịp chờ đợi đối Lộ Vô Song trước mặt nói. Mà Ma Lục Vô Song cũng là nghe được Hắc Hoàng lời nói phía sau mới từ vừa mới chấn kinh bên trong phản ứng lại. Hắn không nghĩ tới những cái kia cao cao tại thượng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên như vậy bị Thiên Đình một vị tướng quân chém giết. Hiện tại Lục Vô Song đối toàn bộ Thiên Đình đều tràn đầy mười phần hiếu kỳ. Mà lúc này bên trong Thiên Đế cung, nữ chiến thần cùng tinh linh tộc cái khác thiên kiêu cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Quân Lâm Thương, các nàng không nghĩ tới Thiên Đình cũng dám như vậy chém giết ngoại tộc cường giả. Các nàng càng không nghĩ đến chính là Thiên Đình lại còn giống như cái này tồn tại cường đại. Các nàng tự nhiên cũng là nhìn ra được vừa mới Thiên Đình vị cường giả này tuyệt đối không phải mới vừa tiến vào đế tôn, ngược lại là tại đế tôn cảnh giới đi rất xa cường giả. Ngay tại các nàng khiếp sợ đồng thời, Vương Phong Nam Cung Vấn Đạo mấy người cũng là mang theo Hắc Hoàng đi tới Thiên Đế cung. "Tiểu Hắc, khoảng thời gian này chạy đi đâu? Bản công tử thế nhưng có thời gian mấy năm chưa từng thấy ngươi." Trông thấy xuất hiện trước mặt đầu này trắng như châu ăn mặc quần cọc hoa hắc cẩu, Quân Lâm Thương khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười mở miệng nói. Quan trọng nhất không phải Hắc Hoàng xuất hiện, mà là gia hỏa này một lần tới liền mang đến cho mình một trương thất thải thẻ triệu hoán. Cái này mới là trên mặt Quân Lâm Thương xuất hiện ý cười nguyên nhân trọng yếu nhất. "Đi một chuyến ngoại vực, công tử, ngươi nhìn ta mang về một cái tiên thiên thánh thể đạo thai." Hắc Hoàng tại cảm nhận được Quân Lâm Thương trên mình cố kia khí tức kinh khủng lúc, bên trong con mắt cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ, phản ứng lại hắn một mặt định nọt nhìn xem Quân Lâm Thương trước mặt chậm chậm nói. Mà lúc này đây Lục Vô Song thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Quân Lâm Thương trước mặt, hắn vốn là cho là Thiên Đình trưởng khống giả, Hắc Hoàng tâm tâm niệm niệm công tử hẳn là một vị giống như chiến thần một dạng nhân vật. Nhưng là bây giờ Quân Lâm Thương lại cho hắn một cỗ trích tiên cảm giác, phản phất như là ở trên bầu trời tiên nhân hàng thế đồng dạng. Chương 147. Thành tiên lộ tin tức, cấp bách mọi người. Chương 147. Thành tiên lộ tin tức, cấp bách mọi người. Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là nhìn thấy bên cạnh Lục Vô Song, chỉ thấy hắn không ngừng đánh giá bên cạnh Lục Vô Song đối với Lục Vô Song trước mặt, Quân Lâm Thương vẫn là thật hài lòng. Tuổi tác không lớn liền đã đạt tới nhập thánh cấp bậc, cái này nếu là đặt ở phía trước hoang vực tuyệt đối là mấy chục vạn năm khó gặp một lần thiên tiêu. Tất nhiên dựa vào hắn tiên tiên thánh thể đạo thai cũng coi như mà đến mấy cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện thiên tiêu. Lục Vô Song ra mắt công tử. Lúc này Lục Vô Song cũng là từ chấn kinh bên trong hồi thần lại, tiếp đó chỉ thấy hắn đối Quân Lâm Thương thi lễ một cái. Bất quá hai con mắt của hắn bên trong còn mang theo chấn kinh. Bên cạnh Quân Lâm Thương Nam Cung Minh Nguyệt nghe được Lục Vô Song lời nói thì là cổ quái nhìn một chút bên cạnh mình Quân Lâm Thương. Quân Lâm Thương cảm nhận được một cỗ ánh mắt một mực trên người mình, cũng là quay đầu nhìn mình bên người Nam Cung Minh Nguyệt đồng thời hắn cũng lúng túng sờ lên mũi. Lúc này Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là muốn lên đã từng cùng Nam Cung Minh Nguyệt giới thiệu. Hắn lúc đó mặc dù không có dùng Lục Vô Song cái tên này, nhưng hắn lại dùng Ngọc Vô Song, cùng cái tên này có chút tương tự. Người khác thì là không nghĩ ra nhìn xem hai người đình, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng thất thải thẻ triệu hoán một chương. Ngay tại Quân Lâm Thương có chút lúng túng đồng thời, đầu óc hắn bên trong tiếng hệ thống cũng là vào lúc này thích hợp vang lên. Liên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ạ, đây không phải thật tốt cho ta đưa thẻ triệu hoán. Quân Lâm Thương không nghĩ tới như vậy thoải mái liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể nói nhiệm vụ này hắn cơ bản không có xuất thủ. Bất quá hẳn là Lục Vô Song bị Hắc Hoàng gia hỏa này lừa đến Thiên Đình, hơn nữa Lục Vô Song cũng công nhận Thiên Đình. Đã đi tới Thiên Đình, như thế ngươi có thể muốn gia nhập Thiên Đình. Mặc dù nói hệ thống ban thưởng đã tới tay, nhưng mà Quân Lâm Thương vẫn là đối Lục Vô Song trước mặt dò hỏi. Vô Song nguyện ý gia nhập Thiên Đình. Lục Vô Song đã sớm muốn gia nhập Thiên Đình, bây giờ nghe Quân Lâm Thương lời nói hắn tự nhiên không có chút nào do dự liền làm ra quyết định. Quân Lâm Thương nghe được Lục Vô Song lời nói gật đầu một cái, cuối cùng kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Về phần bên cạnh Hắc Hoàng thì là một mặt đắc ý, hiển nhiên hắn làm Thiên Đình tìm một vị tiên thiên thánh thể đạo thai để hắn cảm thấy 10 phần đắc ý. Công tử, ta cảm giác giữa thiên địa phảng phất phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, cho nên ta muốn đi bế quan, không đột phá chuẩn đế tuyệt không xuất quan. Nhìn xem sự tình đã không sai biệt lắm phải kết thúc, Vương Phong lúc này mới đứng ra chậm chậm mở miệng nói. Thiên địa hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa rất lớn, có lẽ thành tiên lộ thật sẽ ở kỷ nguyên này xuất hiện, cho nên mau chóng đem tu vi của mình tăng lên đây đi. Quân Lâm Thương nghe được Vương Phong lời nói cũng là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Vương Phong vẹn vẹn chỉ là hư đạo cảnh giới liền cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa. Quả thật xứng đáng là hắn cho rằng khí vận chi tử, đồng thời lúc này Quân Lâm Thương cũng là sắp thành tiên lộ có lẽ sẽ tại kỷ nguyên này xuất hiện tin tức cáo chi mọi người. Vương Phong khi nghe đến Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là 10 phần chấn kinh, đối với Quân Lâm Thương lời nói hắn sẽ không hoài nghi để hắn khiếp sợ là thành tiên lộ dĩ nhiên thật tại kỷ nguyên này xuất hiện, phải biết đây chính là những cái kia đế tôn cùng thiên đế cấp bậc cường giả chờ đợi mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm vạn năm cơ hội. Thành tiên lộ thật sẽ ở câu này duyên xuất hiện ư? Liên đứng ở một bên nữ chiến thần nghe được Quân Lâm Thương lời nói phía sau cũng là có chút chấn kinh. Tại biết Thiên Đình thần bí phía sau, nữ chiến thần đối với Quân Lâm Thương lời nói cũng là tin hơn phân nửa. Không tệ, căn cứ Thiên Đình phát hiện thành tiên lộ sẽ ở cái này nhất thời xuất hiện, tất nhiên thành tiên lộ xuất hiện hắc ám rối loạn cũng sẽ theo đó đến, đến lúc đó chuẩn đế cảnh giới tu sĩ cũng lại không tính là cường giả, dù cho là thiên đế cấp bậc tu sĩ cũng có thể sẽ tại trận này rối loạn bên trong vẫn lạc. Quân Lâm Thương nhìn một chút mọi người tiếp tục giải thích nói, tất nhiên hắn đây cũng là muốn cho mọi người đang ngồi có chút áp lực. Quả nhiên, Quân Lâm Thương tiếng nói kết thúc về sau, trước mặt hắn trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhất là Vương Phong, hắn muốn tại lần này trên đường thành tiên nổi danh tu vi nhất định phải nâng lên cảnh giới rất cao. Nghĩ tới chỗ này Vương Phong một mặt lo lắng nhìn về Quân Lâm Thương phương hướng dò hỏi. Công tử, thành tiên lộ đại khái còn bao lâu mới có thể xuất hiện? Người khác nghe được Vương Phong lời nói phía sau cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem Quân Lâm Thương, bọn hắn cũng muốn biết thành tiên lộ đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện. Thành tiên lộ đại khái còn có thời gian 10 năm liền sẽ xuất hiện, cho nên các ngươi bây giờ còn có thời gian 10 năm tăng cao tu vi. Quân Lâm Thương đối với Vương Phong đám người tự nhiên cũng là không chút nào giấu giếm, trực tiếp sắp thành tiên lộ xuất hiện thời gian nói cho mọi người. Tất nhiên dù cho là đối với bên người nữ chiến thần đám người Quân Lâm Thương cũng không có che giấu, cuối cùng chiến thần nhất tộc muốn tra xét ra thành tiên lộ xuất hiện thời gian cũng là không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Cho nên hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem thời gian này sớm cáo chi mọi người thôi. Công tử, ta xuống dưới bế quan. Vương Phong khi biết thành tiên lộ mở ra thời gian cụ thể lúc cũng là trực tiếp đối Quân Lâm Thương thi lễ một cái phía sau liền rời đi. Lúc này hắn tự nhiên biết thời gian 10 phần đuổi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tăng lên thực lực của mình. Mà Nam Cung Vấn Đạo cũng là đồng dạng đối Quân Lâm Thương thi lễ một cái phía sau liền rời đi. Liên luôn luôn nữa thích hồ nháo trên mặt Hắc Hoàng cũng là xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng ở kiếp trước Hắc Hoàng cũng là trải qua hắc ám rối loạn, tất nhiên Hắc Hoàng đi theo mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Vô luận là đã từng Vô Thủy Đại Đế, hoặc là sớm hơn thời kỳ Hoàng Thiên Đế thậm chí Vô Trung Đại Đế, cùng đằng sau Diệp Thiên Đế đều là mỗi cái thời đại người nổi bật. Hơn nữa hiện tại Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là thời đại này người nổi bật, thậm chí có thể nói Quân Lâm Thương có lẽ có thể là thời đại này trưởng khống giả. Lâm Thương, chúng ta cũng muốn đi tu luyện, bằng không đợi đến hắc ám rối loạn tiến đến thời điểm e rằng liền tự vệ tư cách đều không có. Quân Yên Nhiên nhìn xem Quân Lâm Thương chậm rãi mở miệng nói, nghe được cái tin tức này phía sau lông mày của nàng liền bắt đầu nhíu lại. Hiện tại đối với nàng tới nói thời gian phi thường bức bách, nàng cũng không hy vọng hắc ám rối loạn tiến đến thời điểm còn cần Quân Lâm Thương thủ hộ nàng. Ta cũng muốn đi tu luyện, đến lúc đó đi ra bảo vệ ngươi. Nam Cung Minh Nguyệt cũng là một mặt không bỏ nhìn xem Quân Lâm Thương, đồng thời nàng còn dùng một bộ tự tin ngôn ngữ đối Quân Lâm Thương mở miệng nói. Theo sau Quân Yên Nhiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt cũng là về tới Thiên Đình bế quan nơi trốn bế quan tu luyện lên. Lúc này Thiên Đình linh khí đã có thể nói là phi thường xịn xịn, trong không khí cũng có thể tùy ý cảm giác được linh khí tồn tại. Quân huynh, ta cũng muốn trở về, cuối cùng đạo này tin tức đối với chúng ta mà nói hết sức trọng yếu, thành tiên lộ mở ra gặp lại. Nữ chiến thần nhìn xem Thiên Đình tất cả mọi người trở về bế quan tu luyện, thế là liền đối với Quân Lâm Thương chắp tay nói. Chương 148. Thiên Đình mọi người thực lực đạt được tăng lên, Thiên Đế Hằng Vũ Đại Đế, bán tiên khí. Chương 148. Thiên Đình mọi người thực lực đạt được tăng lên, Thiên Đế Hằng Vũ Đại Đế, bán tiên khí. Thành tiên lộ gặp lại. Quân Lâm Thương nghe được nữ chiến thần lời nói phía sau gật đầu một cái. Theo sau nữ chiến thần cũng là mang theo bên người mấy vị thiên kiêu rời đi Thiên Đình. Công tử, ta cùng Lục Vô Song cũng đi tu luyện. Nhìn xem tất cả mọi người đã rời đi, Hắc Hoàng con ngươi đi lòng vòng kéo lấy Lục Vô Song liền rời đi. Về phần Lục Vô Song thì là có chút ngậm nhìn một chút Quân Lâm Thương, tiếp đó bị ép đi theo Hắc Hoàng rời đi. Ai, lại chỉ còn dư lại chúng ta mấy cái. Quân Lâm Thương nhìn một chút bên người Thanh Điểu cùng lão hoàng thong thả mở miệng nói. Lão hoàng nghe được hắn thì là nhếch mép lộ ra lão hoàng răng cười cười. Về phần Thanh Điểu thì là đứng ở bên cạnh Quân Lâm Thương không động, phảng phất là một cái không dễ đi lại hộ vệ đồng dạng. Nhìn xem bên cạnh mình Thanh Điểu cùng lão hoàng, Quân Lâm Thương bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau bắt đầu tiến vào hệ thống trong không gian. Hệ thống, cho ta đổi 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán cùng 1 chương thất thải thẻ triệu hoán. Quân Lâm Thương nhìn xem hệ thống trong không gian còn sót lại điểm hối đoái do dự chốc lát, liền trực tiếp đem nó toàn bộ đổi thành thẻ triệu hoán. Cuối cùng hiện tại hắn cũng không có quá nhiều chuyện muốn làm, đã lời nhảm chán vậy liền tới rút thẻ A Đinh, ký chủ thành công đổi 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán 1 chương thất thải thẻ triệu hoán, hiện tại ký chủ tổng cộng có 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán cùng 2 chương thất thải thẻ triệu hoán, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng. Quân Lâm Thương tiếng nói vừa mới kết thúc, âm thanh hệ thống lại tại trong đầu của hắn vang lên. Sử dụng trước 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán a. Quân Lâm Thương nghe được âm thanh hệ thống phía sau xoa xoa đôi bàn tay, theo sau vậy mới đem ánh mắt nhìn về cái kia 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán. Hắn hiện tại mỗi tiến hành một lần triệu hoán giống như rút manh hạp đồng dạng đình, ký chủ sử dụng toàn thạch thẻ triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ thành công thu được toàn thạch đoàn thể tu vi tăng lên thẻ 1 chương, chúc mừng ký chủ thành công thu được toàn thạch triệu hoán nhân vật hàng vũ đại đế, chúc mừng ký chủ thu được toàn thạch vũ khí tăng lên thẻ 2 chương, chúc mừng ký chủ thu được toàn thạch triệu hoán nhân vật đại thành thánh thể 9 vị. Quân Lâm Thương vừa mới sử dụng thành công cái này 4 tấm toàn thạch thẻ triệu hoán, hệ thống trong không gian liền nhiều hơn 4 tấm thẻ triệu hoán, đồng thời cái này 4 tấm thẻ triệu hoán giới thiệu cũng là xuất hiện tại trước mặt Quân Lâm Thương. Chương thứ nhất thẻ triệu hoán phía trên rõ ràng là đoàn thể tu vi tăng lên thẻ, có thể để cho Quân Lâm Thương phía trước triệu hoán tới nhân vật toàn bộ tăng lên 2 cái cảnh giới, tất nhiên chương này đoàn thể tu vi tăng lên thẻ cũng là có hạn chế, cao nhất chỉ có thể tăng lên tới đế tôn cảnh giới, không thể đạt tới thiên đế cảnh giới, đồng thời những thiên binh thiên tướng kia tu vi không thể tăng lên, cũng liền đại biểu lấy cái này một chương đoàn thể tu vi tăng lên thẻ chỉ có thể tăng lên triệu cao đám người tu vi. Tất nhiên dạng này đối với Quân Lâm Thương tới nói tác dụng cũng rất lớn, cuối cùng hắn phía trước triệu hoán tới những nhân vật kia tu vi quá thấp, hiện tại vừa vặn để tu vi của bọn hắn lần nữa tăng lên một đợt. Hệ thống, sử dụng đoàn thể tu vi tăng lên thẻ. Quân Lâm Thương nhìn xem cái này một chương tăng lên thẻ hơi kích động nói. Theo lấy Quân Lâm Thương vừa nói ra phía sau, hệ thống trong không gian cái kia một chương tu vi tăng lên thẻ nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bên trong thiên đình xuất hiện một đạo lại một đạo cường hãn khí tức đứng ở bên cạnh hắn, Lao Hoàng cùng Thanh Điểu tu vi cũng là nháy mắt liền được tăng lên. Lao Hoàng tu vi đi thẳng tới đế tôn tầng 9, đã nhanh muốn vượt qua Thanh Đế tu vi. Tất nhiên liền bên cạnh hắn Thanh Điểu tu vi đều đã tăng lên tới đế tôn tầng 1. Ngay tại làm nhiệm vụ triệu cao đám người tu vi càng là toàn bộ tăng lên tới đế tôn cảnh giới. Trong đó tu vi cao nhất chính là Độc Cô Cầu Bại cùng Đặng Thái A. Tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới đế tôn tầng 9, đây là bởi vì bọn hắn vốn là tu vi liền đã đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, cho nên vậy mới thẻ như vậy một cái bụt. Hơn nữa phi đồng đám người tu vi cũng là toàn bộ trong nháy mắt này tăng lên tới đế tôn tầng 9. Có thể nói cái này một chương đoàn thể tu vi tăng lên thẻ đối với Quân Lâm Thương tới nói hết sức trọng yếu. Dùng phi đồng đám người thiên phú tu luyện tại tương lai thành tiên lộ tiến đến lúc tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Quân Lâm Thương nhìn một chút bên cạnh mình Lão Hoàng cùng Thanh Điểu, theo sau vậy mới đem ánh mắt nhìn về hệ thống trong không gian mặt khác một chương thẻ triệu hoán. Cái này một chương thẻ triệu hoán bên trên cũng là liên quan tới Hàng Vũ Đại Đế giới thiệu. Hàng Vũ Đại Đế chính là gia thiên thế giới người ở bên trong tộc Đại Đế một trong, tất nhiên thực lực của hắn tại gia thiên thế giới Đại Đế bên trong cũng coi là cường giả. Quân Lâm Thương triệu hoán tới Hàng Vũ Đại Đế tu vi càng là đã đạt đến Thiên Đế tầng 1, đã siêu việt hư không Đại Đế. Tất nhiên nếu như hư không Đại Đế muốn đạt tới Hàng Vũ Đại Đế tình trạng cũng là vẹn vẹn chỉ là cần thời gian liền có thể làm đến. Mà triệu hoán Hàng Vũ Đại Đế Quân Lâm Thương cũng là thêm ra tới một vị Thiên Đế cấp bậc cường giả. Lúc này Thiên Đình tổng cộng có 2 vị Thiên Địa cấp bậc cường giả, cường đại nhất dĩ nhiên chính là Diệp Khuynh Tiên. Cuối cùng nàng bây giờ vẹn vẹn chỉ là kém nửa bước liền có thể bước vào tiên nhân cảnh giới. Quân Lâm Thương nhìn xong liên quan tới Hàng Vũ Đại Đế giới thiệu phía sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía chương thứ 3 toàn thạch thẻ triệu hoán. Chương thứ 3 toàn thạch thẻ triệu hoán đối với hiện tại Quân Lâm Thương tới nói vừa đúng, cuối cùng 2 lần tăng lên vũ khí cơ hội vừa vặn có thể để cho vũ khí trong tay hắn tăng lên. Hệ thống, sử dụng cái này 2 chương vũ khí tăng lên thẻ tăng lên Tử Tiêu cung cùng Trạm Long kiếm. Quân Lâm Thương tự nhiên cũng là rất nhanh liền làm ra quyết định, chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn xem hệ thống trong không gian chương này toàn thạch thẻ triệu hoán. Mà theo lấy hắn vừa nói ra phía sau, tại hắn trong chữ vật giới chỉ Trảm Long kiếm cùng Tử Tiêu cung nháy mắt từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, đồng thời tại cái này 2 thanh trên mình vũ khí còn tại không ngừng tản mát ra đáng sợ cường đại hào quang. Trảm Long kiếm lúc này càng là tản mát ra màu xanh uy áp khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trảm Long kiếm liền tiến vào đế binh cấp độ, đồng thời nó phẩm cấp còn tại không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát sau thời gian, Trảm Long kiếm liền đạt tới bán tiên khí, nếu như không phải cái thế giới này không cho phép nắm giữ tiên khí lời nói, như thế Trảm Long kiếm sợ rằng sẽ tiến vào tiên giai. Tất nhiên Trảm Long kiếm tiến vào bán tiên cấp bậc khí tức cũng là triệt để chuyển khắp toàn bộ hoang vực, thậm chí còn tại không ngừng hướng về 3000 đạo châu khuyết tán mà đi. Thật nhiều ngủ say lão quái vật cũng là bị một đạo khí tức này cho bừng tỉnh. Tiếp đó nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về hoang vực phương hướng. Mà lúc này đây Tử Tiêu cung cũng là hoàn thành tiến giai, phẩm cấp của nó đồng dạng đạt tới bán tiên cấp bậc. Một đạo bán tiên cấp bậc khí tức lần nữa truyền khắp toàn bộ 3000 đạo châu. Những cái kia vốn là không có đánh thức lão quái vật, lúc này cũng là triệt để bị đánh thức, theo sau nhộn nhịp ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về hoang vực. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian 3000 đạo châu đế tôn thậm chí thiên địa cấp bậc ánh mắt liền nộn nhịp tụ tập tại hoang vực, đồng thời ánh mắt của bọn hắn còn tại không ngừng tìm kiếm cái này 2 đạo khí tức truyền tới phương vị. Hừ, coi như ánh mắt của bọn hắn sắp tới thiên đình lúc, trong thiên đình Diệp Khuynh Tiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liền cắt ngang những cái này đang định tìm kiếm ánh mắt. Chương 149, kinh động cấm khu, 9 vị đại thành thánh thể. Chương 149, kinh động cấm khu, 9 vị đại thành thánh thể. Tại cảm nhận được Diệp Khuynh Tiên trên mình cô kia khí tức kinh khủng, những ánh mắt này cũng là nộn nhịp thu về. Thiên thần đạo châu, thiên thần nhất tộc thiên đế lao tổ ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, bất quá lúc này trong ánh mắt của hắn lại mang theo vẻ ngưng trọng. Nhìn tới thành tiên lộ quả nhiên là tại kỷ nguyên này xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến hoang vực lại có đáng sợ như vậy tồn tại, hơn nữa vừa mới xuất hiện cái kia 2 thanh vũ khí khí tức có lẽ đạt tới bán tiên cấp bậc a. Thiên thần tộc vị này thiên đế cấp bậc lao tổ thong thả nhìn về phía chân trời mở miệng nói, lúc này hắn nhưng không dám đem ánh mắt lần nữa nhìn về thiên đình phương hướng. Cuối cùng thiên đình vị kia để hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác lạnh như băng truyền đến, nói cách khác nếu như cùng vị này một trận chiến lời nói, như thế hắn tuyệt đối sẽ bại, thậm chí có khả năng tử vong, đây là độc thuộc tại Thiên Đế trực giác. Chiến thần Đạo Châu, chiến thần nhất tộc Thiên Đế cũng là cao mày nhìn về hoang vực phương hướng. Vừa mới hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được hoang vực truyền ra cái kia hai đạo bán tiên khí khí tức, đồng thời đối với Diệp Khuynh tiên khí tức trên thân hắn cũng là cảm nhận được khí tức tử vong. Nhìn tới hoang vực cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ đã từng đại nhân vật còn có sống sót, nhìn tới lần này thành tiên lộ có lẽ là thật chính xác thời gian chính xác địa điểm. Chỉ thấy chiến thần nhất tộc Thiên Đế hơi nghi hoặc một chút xem lấy chỉ phương hướng, theo sau trong ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện một đạo mừng rỡ ánh mắt. Cái khác đạo châu Thiên Đế thậm chí Đế Tôn tự nhiên cũng là cảm nhận được đạo khí tức này, lúc này bọn hắn cũng là nhộn nhịp ý thức được hoang vực có lẽ không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, đồng thời lúc này bọn hắn cũng là bắt đầu coi trọng hơn hoang vực, không còn như lúc trước cái kia khinh thị hoang vực. Một chỗ hoang vu lại tản ra tử khí trong cung điện, cái này đến trong cung điện không có chút nào sinh cơ. Lúc này cung điện hậu sơn để đó 7 cái quan tài, mà lúc này tại cái này 7 cái trong quan tài nhân vật chính cũng là bởi vì Quân Lâm Thương vũ khí tăng lên khí tức bừng tỉnh. Không nghĩ tới lại có bán tiên khí tại kỷ nguyên này xuất hiện, hơn nữa bán tiên khí chủ nhân dường như đạt tới Thiên Đế tầng 9, nhìn tới chân chính thành tiên lộ thật tại kỷ nguyên này xuất hiện. Một đạo thần niệm âm thanh chậm rãi truyền đến cái khác mấy cái trong quan tài. Cái khác mấy cái trong quan tài người khi nghe đến đạo thần niệm này âm thanh cũng là nhộn nhịp gật đầu một cái. Tiếp tục ngủ say a, đợi đến thành tiên lộ mở ra chúng ta lại đi ra. Theo sau những người này lại bắt đầu ngủ say xuống dưới. Nơi này liền là được xưng là Tử Vong Chi Địa cấm khu, từng tại thượng cổ thời kỳ Tử Vong Chi Địa cũng là phát động hắc ám rối loạn ngọn nguồn một trong. Cái khác cấm khu, lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới Thiên Đình biến hóa bên này. Chỉ là hiện tại còn không phải bọn hắn xuất thế thời cơ, cho nên những cấm khu này Chí Tôn cùng Cổ Hoàng đều nhộn nhịp lần nữa lâm vào trong ngủ say. Thiên Đình Quân Lâm Thương nhưng không biết bởi vì chính mình hai thanh vũ khí tăng lên nguyên nhân kinh động đến cấm khu Cổ Hoàng cùng Chí Tôn. Hắn hiện tại chính giữa một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay đã tăng lên tới bán tiên khí Trảm Long kiếm cùng Tử Tiêu cung. Hiện tại bọn chúng mới xứng với ta sử dụng, hơn nữa dù cho là tu vi của ta tiến cấp tới Thiên Đế cấp bậc cũng có thể sử dụng, đợi đến tu vi của ta đạt tới tiên nhân chân chính cấp bậc thời điểm lại có thể lần nữa tăng lên cấp bậc của bọn nó. Quân Lâm Thương đem trong thân thể linh lực truyền vào bên trong Trảm Long kiếm, hắn lúc này cảm giác nếu như mình cầm lấy Trảm Long kiếm trong tay tác chiến, như thế thực lực của hắn sẽ đạt được bay vọt tăng lên. Dù cho hắn lúc này vẹn vẹn chỉ là Đế Tôn tầng 2, nhưng mà cầm trong tay Trảm Long kiếm hắn lại có thể cùng Đế Tôn tầng 7 cường giả đại chiến, thậm chí có thể cùng Đế Tôn tầng 9 tu sĩ một trận chiến, tất nhiên nếu như cùng Đế Tôn tầng 9 tu sĩ một trận chiến lời nói, Quân Lâm Thương vẫn là không có cơ hội thắng lợi. Trừ phi hắn có thể đem Thanh Liên đạo thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, hiện tại Quân Lâm Thương Thanh Liên đạo thể đã nhanh muốn đi vào cảnh giới đại thành. Nhưng mà căn cứ phỏng đoán của hắn, có lẽ phải chờ tới tu vi của hắn tiến vào Đế Tôn tầng 4 bên trên đạo thể của hắn mới sẽ tiến vào cảnh giới đại thành. Mà chờ đạo thể của hắn tiến vào cảnh giới đại thành phía sau, Quân Lâm Thương tại Đế Tôn cảnh giới liền có thể vô địch. Nắm giữ Trảm Long kiếm cùng Tử Tiêu cung hắn thậm chí có thể vượt cấp chiến Thiên Đế cấp bậc cường giả. Quân Lâm Thương qua một hồi lâu mới đưa trong lòng xúc động bình tĩnh lại, theo sau vậy mới chậm rãi thu hồi Trảm Long kiếm cùng Tử Tiêu cung. Tiếp đó lần nữa đem thần thức dò vào hệ thống trong không gian đi, lúc này hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về cuối cùng một chương toàn thạch thẻ triệu hoán. Cuối cùng một chương toàn thạch thẻ triệu hoán đến là 9 vị đại thành thánh thể. Quân Lâm Thương rất nhanh cũng là nhìn xong cuối cùng một chương toàn thạch thẻ triệu hoán giới thiệu. Cái này 9 vị đại thành thánh thể không ngoài sở liệu của hắn, đều là già thiên thế giới bên trong 9 vị đại thành thánh thể. Quân Lâm Thương đối với cái này 9 vị đại thành thánh thể tự nhiên cũng là biết đến. Có thể nói cái này 9 vị đại thành thánh thể tại già thiên thế giới bên trong không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc anh hùng. Cuối cùng câu kia, nhân tộc không đại đế, cựu đại thánh thể chiến thương khung, thế nhưng để ngay lúc đó Quân Lâm Thương nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa cái này 9 vị đại thành thánh thể cũng đúng nghĩa làm được che chở nhân tộc. Thậm chí bọn hắn chết về sau cũng muốn che chở nhân tộc. Cũng là bởi vì cái này cho nên đại thành thánh thể chịu đến địa phủ nguyên rủa, đây cũng là vì sao hậu thế Diệp Thiên Đế thánh thể khó mà đạt thành nguyên nhân. Hơn nữa lúc ấy có truyền ngôn Vô Thủy đại đế phụ thân cũng liền là trong đó một vị đại thành thánh thể tuổi già chịu đến nguyên rủa. Vô Thủy đại đế bởi vậy dẫn theo Hắc Hoàng tại địa phương tàn bộ, cũng là đạt thành tại cấm khu dắt chó thành cừu. E rằng trong lịch sử đạt thành cái thành tựu này chỉ có Vô Thủy đại đế một người, a cuối cùng không phải mỗi một vị đại đế thực lực đều có Vô Thủy đại đế mạnh mẽ như vậy. Tất nhiên có lẽ Ngoan Nhân đại đế thực lực có Vô Thủy đại đế như vậy cường hãn, đồng thời Ngoan Nhân đại đế cũng hướng Vô Thủy đại đế như vậy kinh diễm. Nhưng mà Ngoan Nhân đại đế chấp niệm lại chỉ là vì tại trong hồng trần chờ chính mình ca ca trở về, cho nên hắn cũng không có như Vô Thủy đại đế cái kia làm nhân tộc mà chiến. Quân Lâm Thương đem trong đầu ý nghĩ vứt bỏ, vậy mới chậm rãi nhìn về toàn thạch thẻ triệu hoán bên trên liên quan tới 9 vị đại thành thánh thể tu vi giới thiệu. 9 vị đại thành thánh thể tu vi đồng dạng đều đã đạt tới Đế Tôn tầng 9, đồng thời bọn hắn bởi vì thánh thể đại thành nguyên nhân tại Đế Tôn cảnh giới thuộc về vô địch tồn tại. Thậm chí 9 người đều có thể vượt cấp mà chiến cùng Thiên Đế tầng 1 cường giả một trận chiến. Quan trọng hơn chính là hệ thống triệu hoán tới mỗi người tuổi tác đều là tại đỉnh phong thời kỳ. Nói cách khác cái này 9 vị đại thành thánh thể thực lực là tại bọn hắn đỉnh phong thời kỳ. Hệ thống, đem Hằng Vũ đại đế cùng 9 vị đại thành thánh thể toàn bộ triệu hoán đến Trưởng lão điện đi. Quân Lâm Thương không có chút nào do dự trực tiếp đem Hằng Vũ đại đế cùng 9 vị đại thành thánh thể triệu hoán đến Thiên Đình Trưởng lão điện đi. Làm xong đây hết thảy hắn vậy mới đem ánh mắt nhìn về cuối cùng hai chương thất thải thẻ triệu hoán, cuối cùng đây mới là lần này triệu hoán màn kịch quan trọng. Chương 150. Bán tiên cường giả chân long, tu luyện chí bảo Thiên Đế cung điện. Chương 150. Bán tiên cường giả chân long, tu luyện chí bảo Thiên Đế cung điện. Quân Lâm Thương nhìn xem hệ thống trong không gian cái kia hai chương thất thải thẻ triệu hoán kích động trực tiếp đem nó mở ra đình, thất thải thẻ triệu hoán mở ra thành công chúc mừng ký chủ thành công thu được thất thải triệu hoán nhân vật thập hung một trong chân long chúc mừng ký chủ thành công thu được thất thải triệu hoán bảo vật Thiên Đế cung điện một tòa. Quân Lâm Thương nhìn xem hệ thống trong không gian hai chương thất thải thẻ triệu hoán cũng là không có chút nào do dự trực tiếp mở ra chương thứ nhất thất thải triệu hoán nhân vật giới thiệu. Chân Long, bên trong hoàn mỹ thế giới thập hung một trong chủng tộc, tu vi bán tiên cảnh giới, trong phong ấn. Quân Lâm Thương nhìn xem liên quan tới Chân Long giới thiệu ánh mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Hắn không nghĩ tới Chân Long tu vi dĩ nhiên đạt tới bán tiên cảnh giới, hơn nữa đằng sau còn viết trong phong ấn ba chữ to, cũng liền đại biểu lấy Chân Long chân chính tu vi không vẹn vẹn chỉ là bán tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Hệ thống, thiên đế cảnh giới phía sau chia làm cảnh giới gì? Nhìn xem Chân Long cảnh giới ở vào bán tiên cảnh giới, Quân Lâm Thương cũng là bắt đầu hiếu kỳ lên thiên đế phía sau cảnh giới, thế là chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ đối với hệ thống dò hỏi đinh, ký chủ trước mắt thế giới cảnh giới tối cao chỉ có thể tiếp nhận bán tiên cảnh giới, đây là bởi vì hệ thống triệu hồi ra tới nguyên nhân, bằng không mà nói ký chủ trước mắt thế giới cảnh giới tối cao chỉ có thể xuất hiện thiên đế tầng 9 chỉ có ký chủ thành công thông qua thành tiên lộ tiến bảo. Tiên vực mới có thể đột phá cấp bậc tiên nhân, tiên vực cấp bậc tiên nhân tu sĩ từ yếu đến mạnh chia làm nhân tiên, chân tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên quân, tiên tôn, chuẩn tiên đế, tiên đế. Quân Lâm Thương vừa mới hỏi thăm phía sau, âm thanh hệ thống liền tại trong đầu của hắn vang lên. Nguyên lai tiên giới còn có nhiều như vậy cảnh giới ư? Ta còn tưởng rằng tiên giới chỉ có 2-3 cái cảnh giới đây. Quân Lâm Thương nghe được hệ thống giải thích âm thanh phía sau cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới tiên giới lại còn có nhiều như vậy cảnh giới. Phải biết mới bắt đầu hắn cho là thành tiên lộ phía sau tiên giới tu vi phải cùng gia thiên thế giới tu vi cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng mà hiện tại hệ thống giải thích để hắn hiểu được tiên giới cảnh giới tu luyện cùng hắn cho rằng cảnh giới tu luyện có sự bất đồng rất lớn. Bất quá lời như vậy cũng có thể nói rõ hắn hiện tại thực lực còn không phải đặc biệt cường đại. Cuối cùng hiện tại hắn mỗi ngày có người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là bán tiên cấp bậc Chân Long, dù cho là vị kia thiên phú như yêu nghiệt một dạng Diệp Quynh tiên tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là thiên đế tầng 9. Tất nhiên đây cũng là bởi vì tại bên trong cái thế giới này không cho phép thành tiên tồn tại, bằng không dựa vào Diệp Quynh tiên thiên phú nàng muốn đột phá tiên nhân cảnh giới cũng là hết sức dễ dàng. Mà bởi vì cái thế giới này không cho phép thành tiên tồn tại, Diệp Quynh tiên cũng là triệt để nằm thẳng, nàng bây giờ đã không có tu luyện dục vọng. Hệ thống, cuối cùng thiên đế cung điện lại là chuyện gì xảy ra? Quân Lâm Thương minh bạch liên quan tới tiên giới hết thảy phía sau, cái này một mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về cuối cùng thất thải thẻ triệu hoán triệu hồi ra tới thiên đế cung điện. Thiên đế cung điện là ký chủ chuyên môn cung điện, trong đó có cung thiên địa thiên binh thiên tướng tu luyện cung điện, cũng có thiên đế trưởng lão tu luyện trưởng lão cung điện. Trong đó bên trong thiên đế cung thời gian tu luyện là ngoại giới gấp trăm lần, trưởng lão điện thời gian tu luyện là ngoại giới 50 lần, thiên binh thiên tướng cung điện thời gian tu luyện là ngoại giới 50 lần, tạp dịch đệ tử cung điện thời gian tu luyện là ngoại giới gấp 10 lần, ngoại môn đệ tử cung điện thời gian tu luyện là ngoại giới gấp 20 lần, nội môn đệ tử cung điện thời gian tu luyện là ngoại giới 30 vị. Quân Lâm Thương nhìn xong hệ thống giới thiệu, toàn bộ người đều ngây dại, hắn không nghĩ tới lần này chân chính màn kịch quan trọng là chính mình lấy được thất thải triệu hoán thiên đế cung điện. Có cái thiên đế cung này, điện phía sau bọn hắn thiên đình thực lực liền sẽ đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Phải biết trưởng lão điện thời gian tu luyện là ngoại giới 50 lần, nói cách khác hiện tại nếu như thiên đồng bọn người ở tại thiên đế cung trong điện mặt tu luyện, bọn hắn còn có 500 năm thời gian mới sẽ đợi đến hắc ám rối loạn đến. Phải biết bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tiêu, 500 năm thời gian tuyệt đối để tu vi của bọn hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Hệ thống, thiên đình trong cung điện linh khí mạnh hơn hoang vực bên trên bao nhiêu? Quân Lâm Thương tiếp tục đối với hệ thống dò hỏi đinh, thiên đế cung trong điện mặt linh khí cùng thiên đế cung trong điện mặt tốc độ tu luyện bằng nhau, nói cách khác ký chủ bên trong thiên đế cung thời gian tu luyện là ngoại giới gấp trăm lần, như thế bên trong thiên đế cung linh khí dày đặc độ liền là ngoại giới gấp trăm lần. Quân Lâm Thương tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống giải thích âm thanh lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên, đồng thời nghe được đạo thanh âm này trên mặt Quân Lâm Thương cũng là xuất hiện một vòng nụ cười mừng rỡ. Như thế, hiện tại bên trong thiên đế cung linh khí chẳng phải là thiên đình gấp trăm lần đông đúc. Quân Lâm Thương có chút không xác định đối hệ thống hỏi lại lần nữa không tệ, hơn nữa tại thiên đế cung trong điện mặt không có đại đạo áp chế, ký chủ cùng ký chủ triệu hoán tới nhân vật có thể ở trong đó đột phá tiên nhân cảnh giới. Hệ thống lại một lần nữa cho Quân Lâm Thương một cái đặc biệt lớn kinh hỉ. Quân Lâm Thương khi nghe đến cái tin tức này phía sau nụ cười trên mặt cũng lại không che giấu được. 1000 năm thời gian Diệp Quynh Tiên cùng Chân Long đám người tu vi có lẽ đều có thể đạt tới nhân tiên thậm chí chân tiên cảnh giới a. Quân Lâm Thương lúc này cũng là tại bắt đầu tính toán. Mặc dù nói lúc này thiên đình thực lực đã rất cường đại, nhưng mà muốn đối mặt tiếp xuống hắc ám rối loạn tiền đến, Quân Lâm Thương kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Bất quá bây giờ rút đến Thiên Đế cung điện hắn đã không chút nào lo lắng, cuối cùng thượng cổ thời kỳ hắc ám rối loạn tiến đến lúc cường đại nhất cường giả cũng bất quá là chí tôn tầng 9 tồn tại. Mặc dù nói những cái này chí tôn tầng 9 hắc ám chí tôn rất nhiều, nhưng mà bọn hắn lại thêm có khả năng mạnh được nhân tiên cấp bậc tồn tại ư? Điều này hiển nhiên là không có khả năng, bằng không mà nói những cái này chí tôn tầng 9 chí tôn lại thế nào khả năng một mực tại truy cầu thành tiên lộ đây đinh, ký chủ không thể thể hệ thống buộc, Diệp Quynh Tiên đám người là ký chủ triệu hoán tới nhân vật, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên trong trưởng lão điện tu luyện. Ngay tại Quân Lâm Thương còn tại thập phần hưng phấn thời điểm, âm thanh hệ thống lần nữa chậm rãi tại trong đầu hắn vang lên. Hả, không nghĩ tới ngươi là hệ thống như vậy, bất quá bọn hắn mặc dù không có 1000 năm thời gian tu luyện, nhưng mà cũng có 500 năm thời gian tu luyện, cái này đã đủ rồi. Quân Lâm Thương nghe được âm thanh hệ thống phía sau cũng là có chút không nói, hắn không nghĩ tới bên trong thiên đế cung chỉ có thể để hắn một người tu luyện. Bất quá bên trong trưởng lão điện có 50 lần ngoại giới thời gian cùng 50 lần ngoại giới linh khí sền sệt độ đã đủ. Lời như vậy Diệp Quynh Tiên mấy người cũng có 500 năm thời gian tu luyện. Quân Lâm Thương tin tưởng Diệp Quynh Tiên có 500 năm thời gian tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới, thậm chí có thể bước vào nhân tiên phía sau chân tiên cảnh giới. Cuối cùng nàng thế nhưng Diệp Thiên Đế tôn nữ, vị kia có thiên phú nhất tôn nữ. Chương 151. Lệnh bài thân phận, không an phận hắc hoàng. Chương 151. Lệnh bài thân phận, không an phận hắc hoàng. Hệ thống, Thiên Đế cung điện ở nơi nào? Quân Lâm Thương lúc này đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng Thiên Đế cung điện, thế là chỉ thấy hắn đối hệ thống dò hỏi Thiên Đế cung điện tại ký chủ giữa thần thức, chỉ cần ký chủ tâm niệm vừa động liền có thể tiến vào Thiên Đế cung điện, đồng thời người khác muốn đi vào Thiên Đế cung điện nhất định phải đeo Thiên Đế cung điện hạ phát lệnh bài thân phận, ký chủ triệu hoán tới nhân vật đều có thân phận của từng người lệnh bài, cho nên bọn hắn có thể dựa vào lệnh bài thân phận tiến vào Thiên Đế cung điện. Về phần hiện tại Thiên Đình mật thám thì là toàn bộ quy hoạch làm Thiên Đình ngoại môn đệ tử, cái khác ký chủ đưa tới thiên kiêu đều là Thiên Đình chân truyền đệ tử, bọn hắn hưởng thụ 50 lần bên ngoài thời gian tu luyện. Quân Lâm Thương tiếng nói vừa mới kết thúc về sau, hệ thống giải thích âm thanh lại một lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Quân Lâm Thương nghe được hệ thống giải thích âm thanh phía sau, cũng là đối trong đầu Thiên Đế cung điện tò mò lên. Thế là chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, nháy mắt sau đó cả người hắn liền xuất hiện tại một tòa giống như tiên cung một dạng trong cung điện. Nơi này cung điện đều là dùng bạch ngọc chế tạo thành, đồng thời xung quanh còn phiêu tán rất nhiều linh khí. Mà trên bầu trời còn thỉnh thoảng bay qua một cái lại một cái tiên hạc, nhìn lên thật liền giống như tiên cảnh đồng dạng. Quân Lâm Thương toàn bộ người cũng là tại một cái to lớn bạch ngọc trong cung điện, hắn chậm rãi đi vào hậu viện. Mặc dù nói Thiên Đế cung cũng không như trong tưởng tượng cái kia lớn, nhưng mà Quân Lâm Thương cũng sơ sơ đi 2 phút đồng hồ thời gian mới vừa tới Thiên Đế cung hậu viện. Mà lúc này Thiên Đế cung hậu viện cũng không có nhìn lên đơn giản như vậy, tại hậu viện bên trong có một mảnh phi thường to lớn tiên thổ, phía trên sinh ra rất nhiều tiên dược. Chỉ bất quá tiên dược này cũng không phải trong truyền thuyết trường sinh tiên dược, chỉ là tăng cao tu vi tiên dược thôi. Hiển nhiên hệ thống không có cho Quân Lâm Thương quá nhiều đồ vật. Cũng thật là một mảnh tiên thổ à, nhìn tới sau này muốn đi ngoại giới tìm những cái kia tiên thụ tới thua ở chỗ này, cuối cùng chân chính thiên đình thế nhưng nắm giữ bản đạo thụ. Quân Lâm Thương nhìn xem trước mặt cái này một mảng lớn trong lòng tiên thổ cũng là nháy mắt liền tới ý nghĩ. Tại thần thoại thời đại bên trong thiên đình thế nhưng nắm giữ bản đạo thụ tồn tại, ăn một khỏa liền có thể thành tiên bản đạo thụ. Hắn ở kiếp trước xem TV kịch thời điểm còn đặc biệt thèm muốn Tôn Ngộ Không có khả năng ăn một cái ném một cái. Hệ thống đem lệnh bài thân phận toàn bộ phân phát cho thiên đình mọi người, đánh giá một hồi lâu Thiên Đế cung hoàn cảnh phía sau Quân Lâm Thương cũng là đối hệ thống lẩm nhẩm nói. Theo lấy Quân Lâm Thương vừa nói ra phía sau, đang lúc Bế Quan Vương Phong đám người bên hông đột nhiên nhiều hơn một khối lệnh bài. Mà Vương Phong đám người trong tay cái này một khối lệnh bài, chính diện viết thật to, Thiên Đình, hai chữ này nhìn lên 10 phần cổ lão, để người nhìn một chút liền không nhịn được trầm luân vào trong đó đi, mặt sau thì là điều khác, chân truyền, hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Về phần Diệp Quynh Tiên mấy người cũng là đồng dạng đạt được một khối lệnh bài chính diện đồng dạng cũng là khắc lấy, Thiên Đình, hai chữ, về phần đằng sau thì là điều khác, trưởng lão, hai chữ. Đây là lệnh bài thân phận của Thiên Đình. Cầm trong tay Thiên Đình lệnh bài thân phận có thể tiến vào chân chính Thiên Đình tu luyện, liên quan tới chân chính Thiên Đình, các ngươi sau khi vào Thiên Đình liền sẽ biết được tin tức cụ thể. Liên tại bọn hắn đạt được lệnh bài thân phận đồng thời, Quân Lâm Thương âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến trong thai của mọi người. Vương Phong đám người thấy thế cũng là không chút nào do dự trực tiếp bóp trong tay lệnh bài thân phận liền đi tới Thiên Đế cung trong điện mặt. Lúc này Thiên Đế cung điện cũng là bị Quân Lâm Thương sử dụng hệ thống cải tạo thành Thiên Đình. Cùng ngoại giới Thiên Đình bố trí không có quá lớn khác biệt, khác nhau lớn nhất là Thiên Đế cung trong điện mặt Thiên Đình so ngoại giới Thiên Đình lớn hơn mấy ngàn lần. Hơn nữa tại Thiên Đế cung trong điện mặt linh khí cũng so ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Thời gian tu luyện là ngoại giới 50 lần, nói cách khác ta tại trong này tu luyện 50 năm ở bên ngoài vẹn vẹn chỉ là đi qua 1 năm, lời như vậy, khoảng cách hắc ám rối loạn tiến đến không phải còn có thể tu luyện 500 năm ư? Mới vừa tiến vào Thiên Đế cung trong điện mặt Vương Phong liền nhận được lệnh bài thân phận bên trong truyền đến tin tức, chỉ thấy miệng hắn dương thật to, một mặt không thể tin bộ dáng. Hắn không nghĩ tới lại còn có loại địa phương này tồn tại. Phải biết dù cho là đế tôn cấp bậc thời gian tu luyện pháp tắc người cũng không cách nào đem thời gian cải biến thành dạng này. Thiên đỉnh thực lực quả nhiên cương đại. Nhìn tới đã từng chúng ta cũng không có đạt được thiên đình tán thành, hiện tại hắc ám rối loạn lại sắp tới, thiên đình vậy mới công nhận chúng ta, để chúng ta tiến vào chân chính thiên đình. Vương Phong bên người Nam Cung Vấn Đạo càng là trực tiếp nao bộ lên, lúc này hắn cảm thấy khả năng là thiên đình cường giả tuyệt thế biết hắc ám rối loạn lại sắp tới, cho nên mới để bọn hắn tiến vào trong thiên đình tu luyện. Vương Phong nghe được Nam Cung Vấn Đạo lời nói đờ đẫn gật đầu một cái, hiển nhiên lúc này hắn cũng là như vậy cho rằng. Ta phải nhanh chút đi đột phá, Nam Cung huynh, 500 năm sau gặp. Phản ứng lại Vương Phong đối Nam Cung Vấn Đạo cười một cái nói, theo sau hắn liền trực tiếp đi đến một tòa chân truyền thiên đình. Thiên Đế cung trong điện mặt chân truyền phong tổng cộng có 108 tòa, vừa mới đi vào Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo liền đã nhận được cái tin tức này, xem như chân truyền đệ tử bọn hắn có thể tùy ý chọn một ngọn núi xem như chân truyền phong. Vương Phong tự nhiên lo việc nghĩa không thể chỉnh mảng đi thẳng tới tòa thứ nhất chân truyền phong, theo sau hắn liền tiến vào cái này một tòa chân truyền phong bên trong bế quan lên. Mà Nam Cung Vấn Đạo thì là có chút ngây người nhìn xem cái kia Vương Phong rời đi phương hướng, theo sau chỉ thấy hắn có chút hối hận hướng về tòa thứ hai chân truyền phong nhanh chóng đánh tới. Hắn nhưng không muốn tòa thứ hai chân truyền phong cũng bị người khác cướp đi. Mà Nam Cung Vấn Đạo ý nghĩ cũng là chính xác. Lúc này Hắc Hoàng chính giữa kê tặc mang theo Lục Vô Song hướng về tòa thứ hai chân truyền phong bay đi. Thế nhưng làm bọn hắn sắp tiến vào tòa thứ hai chân truyền phong thời điểm, một đạo thân ảnh so với bọn hắn tốc độ càng tiến nhanh vào tòa thứ hai chân truyền phong. Lục tiểu tử, để ngươi nhanh lên một chút không tin, hiện tại chúng ta chỉ có thể cướp tòa thứ ba chân truyền ngọn núi. Hắc Hoàng một mặt tức giận nhìn xem Lục Vô Song, hắn tự nhiên biết tòa thứ hai chân truyền phong lúc này đã có nhân tuyển. Hắc Hoàng, chúng ta liền không cùng hai vị sư huynh cướp, cuối cùng tu vi của bọn hắn cao hơn chúng ta ra nhiều như vậy, chúng ta lại đánh không lại bọn hắn. Lục Vô Song một mặt khiêm tốn nhìn xem Hắc Hoàng. Sau khi vào Thiên Đình, Lục Vô Song lộ ra 10 phần khiêm tốn, đồng thời hắn cũng xưng Vương Phong cùng Nam Cung Vấn Đạo là sư huynh. Tại hắn thành công tiến vào Thiên Đình thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình là Nam Cung Vấn Đạo cùng Vương Phong sư đệ. Tốt ta, chúng ta tiến vào thứ ba chân truyền phong. Hắc Hoàng nghe được Lục Vô Song lời nói phía sau cũng là muốn lên Vương Phong cái kia một tràng đại chiến, thế là chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng lên nhìn về phía tòa thứ ba chân truyền phong. Theo sau một người một chó cũng là hóa thành hai đạo quang mang xuất hiện tại tòa thứ ba chân truyền trên đỉnh. Chương 152. Biến mất thiên đỉnh, thái cổ hoàng tộc nhộn nhịp xuất thế. Chương 152. Biến mất thiên đỉnh, thái cổ hoàng tộc nhộn nhịp xuất thế. Hắc hoàng cùng Lục Vô Song rời đi về sau, ngay sau đó Nam Cung Minh Nguyệt cùng Quân Yên Nhiên cũng là đi tới chân truyền phong phía trước, theo sau hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt tiến vào chân truyền phong tòa thứ 5 đỉnh núi cùng tòa thứ 5 đỉnh núi. Chân truyền phong cũng không có quá lớn khác biệt, cho nên bọn họ hai người đương nhiên sẽ không cùng Vương Phong người tranh đoạt. Húng chi nếu như hai người nàng thật muốn đoạt, như thế Vương Phong người khẳng định sẽ nhường cho hai người nàng. Một bên khác, bên trong trưởng lão điện Diệp Quynh Tiên cùng một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên đang quan sát bên trong trưởng lão điện hoàn cảnh. Trưởng lão điện cùng chân truyền phong tình hình không sai biệt lắm, mỗi một vị trưởng lão đều có thể lựa chọn một ngọn núi xem như chính mình tu luyện trường chỗ. Chỉ bất quá lúc này Diệp Quynh Tiên cùng vị này vóc dáng cường tráng nam tử trung niên cũng không có lựa chọn đỉnh núi, ngược lại là lẫn nhau đánh giá hai bên. Thật là đáng sợ thiên phú, cho ngươi thời gian nhất định, tin tưởng ngươi có khả năng đột phá tiên vương cảnh giới. Một lát sau, nam tử trung niên đối Diệp Quynh Tiên trước tiên mở miệng, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy thèm muốn. Ngươi cũng không tệ, không chỉ thiên phú không tồi, thực lực còn đạt tới bán tiên cấp bậc. Diệp Quynh Tiên đối nam tử trung niên trước mặt chậm chậm gật đầu một cái, tiếp đó yên lặng đối nó nói. Vị trung niên nam tử này chính là Quân Lâm Thương vừa mới triệu hoán mà đến Trần Long, tại xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được Diệp Quynh Tiên tồn tại, cho nên vậy mới sẽ cùng Diệp Quynh Tiên tại nơi này chạm mặt. Ta cảm thấy ngươi khả năng không đến 100 năm thời gian liền sẽ siêu việt bản tôn. Trần Long nghe được Diệp Quynh Tiên lời nói phía sau đối Diệp Quynh Tiên lắc đầu, đối với trước mặt vị nữ tử này thiên phú hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Có thể nói trước mặt vị nữ tử này là hắn gặp qua thiên phú người mạnh nhất, chỉ cần cho vị nữ tử này thời gian nhất định nàng tuyệt đối có thể đột phá tiên vương cảnh giới, thậm chí ngay cả tiên vương bên trên tiên hoàng, tiên quân cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết thiên phú của hắn tại hắn thời đại kia đã tính toán mà đến rất mạnh mẽ, nhưng mà muốn đột phá tiên vương cảnh giới cũng là mười phần khó khăn. Thiên đình có rất nhiều thiên phú còn không tệ thiên tiêu, vị kia thiên tử, phi bồng, cùng trọng lâu thiên phú đều là nhất đẳng tồn tại, chắc hẳn bọn hắn khả năng sẽ dùng thời gian ngắn nhất tiến vào nhân tiên cảnh giới. Diệp Quynh Tiên nghe được Chân Long lời nói phía sau lần nữa chậm chậm mở miệng nói, xem như thiên phú cao nhất người, Diệp Quynh Tiên tự nhiên có thể nhìn ra được thiên tử cùng phi bồng đám người thiên phú. Có thể nói thiên tử cùng phi bồng đám người thiên phú trọn vẹn không kém gì trước mặt vị này Chân Long thiên phú, cho bọn hắn thời gian nhất định, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tiên vương, tiên hoàng là tiên quân cảnh giới. Chân Long khi nghe đến Diệp Quynh Tiên lời nói phía sau cũng là gật đầu một cái, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng cảm khái thân sắc. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình xuất hiện ở nơi này bên trong thiên đình lại có nhiều như vậy thiên tiêu. Khỏi cần phải nói, liền nói những cái kia đã đạt tới đế tôn cấp bậc tu sĩ thiên phú cũng không yếu. Ta muốn đi tu luyện, nhìn một chút là đạo hữu trước đột phá nhân tiên cảnh giới vẫn là ta trước đột phá nhân tiên cảnh giới. Trầm mặc một hồi, Chân Long vậy mới chậm rãi đối Diệp Quynh Tiên mở miệng nói, hiện tại có như vậy tốt hoàn cảnh hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Thế là chỉ thấy Chân Long tùy ý chọn một tòa trưởng lão phong liền hóa thành một đầu cự long màu xanh bay ra ngoài. Diệp Quynh Tiên cũng là nhẹ nhàng điểm một cái chân ngọc, một giây sau nàng cả người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một tòa trưởng lão trên đỉnh. Hiện tại biết tại cái này Thiên Đế cung trong điện mặt có khả năng đột phá đến tiên nhân cảnh giới, Diệp Quynh Tiên tự nhiên không có tính toán lãng phí thiên phú ý nghĩ, thế là nàng liền trực tiếp tiến vào trưởng lão điện bắt đầu bế quan lên. Thiên đình mọi người cũng là tại sau khi khiếp sợ nhộn nhịp tiến vào thuộc về vị trí của mình bế quan lên. Cuối cùng dạng này hiếm thấy thời gian tu luyện thế nhưng có rất ít. Liên Thanh Điểu cái này bình thường không tu luyện thế nào lần này cũng là về tới trưởng lão điện bắt đầu bế quan lên. Mấy ngày thời gian trôi qua phía sau, toàn bộ thiên đình cũng chỉ còn lại Quân Lâm Thương còn tại không có việc gì. Tất nhiên đây cũng là hắn hạ lệnh để thiên đình tất cả mọi người tiến vào bế quan. Ngoại giới Thiên Đình Quân Lâm Thương chậm rãi hành tẩu tại trong đó, theo sau chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo trận pháp, một giây sau một đạo hào quang màu bích lục bao phủ toàn bộ thiên đình. Theo lấy một đạo này hào quang màu xanh lục bao phủ toàn bộ thiên đình phía sau, thiên đình cũng là triệt để biến mất tại hoang vực, tất nhiên cũng không phải nói hiện tại thiên đình đã biến mất tại hoang vực, mà là thiên đình bị trận pháp ẩn giấu đi lên, hoang vực đám tu sĩ không cách nào nhìn thấy thiên đình. Hết thảy đều làm xong, hiện tại cũng nên trở về tu luyện, không biết rõ ngàn năm thời gian tu vi của ta có khả năng tăng lên tới cái tình trạng gì. Quân Lâm Thương nhìn xem đã triệt để che giấu thiên đình chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là mang theo một chút hiếu kỳ. Hắn nhưng là chưa từng có nghiêm túc tu luyện qua, một lần trước mặc dù nói bế quan tu luyện mấy năm, nhưng mà tại cái kia thời gian mấy năm bên trong, hắn đều là đứt quãng tu luyện. Hắn hiện tại muốn đúng nghĩa tu luyện 1000 năm thời gian. Theo lấy Quân Lâm Thương cũng trở lại Thiên Đế cung điện tiểu thế giới đi tu luyện phía sau, toàn bộ thiên đình cũng là triệt để lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà bởi vì bọn hắn lúc này chỗ tu luyện tại Thiên Đế cung điện bên trong tiểu thế giới, cho nên bọn hắn tu luyện sinh ra ba động cùng đột phá sinh ra khí tức cũng không có truyền đi. Thiên đình biến mất nửa tháng sau, hoang vực tất cả tu sĩ cùng thế lực đều phát hiện tình huống này. Bất quá bởi vì thiên đình tại hoang vực thanh danh, hoang vực cũng không có tu sĩ dám đến thiên đình trú địa tra xét. Dù cho là những đại thế lực kia cũng không dám phái người tới thiên đình trú địa tra xét, cuối cùng thiên đình cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc nổi thế lực. Rất nhanh, thiên đình liền biến mất một năm lâu dài, một năm này thời gian bên trong hoang vực phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Linh khí khôi phục phía sau hoang vực linh khí không ngừng tại tăng vọt, thiên đình biến mất nửa năm sau linh khí lại một lần nữa đạt được tăng lên. Hoang vực một đám tu sĩ cũng là nên đón một lần nữa tăng lên. Mà cũng liền tại Thiên Đình biến mất một năm này bên trong, Vạn Yêu Sơn cùng Long Sảo cũng là phát sinh một tràng biến cố, trận này biến cố để tứ đại cấm khu cường giả đều có thể coi thường đã từng cấm chế đi tới hoang vực. Trong đó thái cổ hoàng tộc cũng là nhộn nhịp bước ra, một vị lại một vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu bắt đầu tại hoang vực không ngừng khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu. Cuối cùng nhân tộc đã từng đệ nhất thiên kiêu Sở Thiên Hùng cũng là đứng dậy cùng thái cổ hoàng tộc Như Ma tộc thiên kiêu đại chiến một tràng, cuối cùng dùng bình thủ thu tay lại. Thiên đình biến mất năm thứ hai, thái cổ hoàng tộc Thiên Tiêu lại một lần nữa xuất thế, lần này xuất hiện thái cổ hoàng tộc là trong truyền thuyết Chu Tức nhất tộc. Một vị Chu Tức tộc Thiên Tiêu xảy ra chuyện trực tiếp quét ngang nhân tộc Thiên Tiêu, dù cho cuối cùng Sở Thiên Hùng đứng ra cũng bại bởi vị này Chu Tức tộc Thiên Tiêu. Bất quá ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, nhân tộc lại xuất hiện một vị Thiên Tiêu, chỉ bất quá vị này Thiên Tiêu cũng không phải đương thời Thiên Tiêu, mà là Sở gia phong ấn mấy cái kỷ nguyên Thiên Tiêu. Vị này bị phong ấn thượng cổ Thiên Tiêu xuất thế liền đánh bại Chu Tức tộc Thiên Tiêu, lại một lần nữa để nhân tộc không rơi hạ phong. Chương 153. Thượng cổ Thiên Tiêu xuất thế, Thái hoàng tử khiêu chiến Mạc Thiên Cơ. Chương 153. Thượng cổ Thiên Tiêu xuất thế, Thái hoàng tử khiêu chiến Mạc Thiên Cơ. Theo lấy Sở gia vị này phong ấn mấy cái kỷ nguyên Thiên Tiêu xuất thế phía sau, gia tộc khác phong ấn Thiên Tiêu cũng nhộn nhịp đi theo xuất thế. Trong đó chói mắt nhất không gì bằng Thiên Cơ các phong ấn Thiên Tiêu cùng quân gia phong ấn Thiên Tiêu. Thiên Cơ các phong ấn Thiên Tiêu tên là Mạc Thiên Cơ, tu vi của hắn đã đạt đến hư đạo cảnh giới, có thể nói là chuẩn đế phía dưới người mạnh nhất một trong. Hắn xuất thế phía sau liền quét ngang thái cổ hoàng tộc Thiên Tiêu, làm cho cả hoang vực nháy mắt liền biết Mạc Thiên Cơ tồn tại, đồng thời cũng thay đổi hoang vực đối với Thiên Cơ các cách nhìn. Đã từng Thiên Cơ các không có tham gia bất kỳ thế lực nào ở giữa đại chiến, dù cho là bọn hắn Thiên Cơ các bên trong Thiên Tiêu đều chưa từng xuất thế. Nhưng là bây giờ Mạc Thiên Cơ lại trực tiếp lựa chọn xuất thế quét ngang đương đại Thiên Tiêu. Mà vị thứ hai xuất thế Thiên Tiêu thì là quân gia quân Vô Ưu, thực lực của hắn cũng là 10 phần khủng bố, đồng dạng đạt tới hư đạo cảnh giới. Xảy ra chuyện phía sau dựa vào trong tay một cây ngân thương quét ngang thiên hạ Thiên Tiêu, nháy mắt để hắn trở thành toàn bộ hoang vực thanh danh hiển hách nhất Thiên Tiêu, đồng thời bị hoang vực xưng là Bạch Y Chiến Thần. Chủ yếu là hắn thích mặc lấy toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cây ngân thương, để hắn nhìn lên tựa như một vị chiến thần đồng dạng, đây cũng là hắn Bạch Y Chiến Thần nguồn gốc. Thiên đình biến mất năm thứ hai, một năm này thời gian bên trong càng nhiều phong ấn Thiên Tiêu xuất thế. Trong đó thái cổ hoàng tộc Thái hoàng tử cũng là tại một năm này xuất thế, hắn xuất thế tự nhiên đưa tới hoang vực tất cả thế lực chấn động. Cuối cùng Thái hoàng tử thế nhưng đã từng loạn cổ chí tôn dòng dõi, trong cơ thể của hắn chạy xuôi theo vạn cổ chí tôn huyết mạch. Húng chi còn bị phong ấn nhiều năm như vậy thời gian, đã từng Thái hoàng tử liền tại hắn thời đại kia nghiền ép hết thể Thiên Tiêu. Xuất thế hắn cũng là không có chút nào thu lại, vừa mới xuất thế thứ nhất nháy mắt liền trực tiếp đi khiêu chiến Sở gia vị kia Thiên Tiêu, vẹn vẹn chỉ là không đến 3 chiêu thời gian liền đem Sở gia vị này Thiên Tiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời Thái hoàng tử thanh danh hiển hách tại toàn bộ hoang vực. Theo lấy đánh bại Sở gia vị này Thiên Tiêu phía sau, Thái hoàng tử càng là trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại Thiên Cơ các Mạc Thiên Cơ trên mình, đồng thời trực tiếp hướng Thiên Cơ các Mạc Thiên Cơ hạ đạt chiến thư. Không nghĩ tới lần này linh khí khôi phục phía sau trên đời này Thiên Tiêu nhộn nhịp ngoi đầu lên mà ra, vốn là ta còn tưởng rằng chính ta đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới đã coi như là Thiên Tiêu, nhưng cùng bọn hắn so ra cũng quá yếu. Đúng vậy à, phía trước chúng ta bị Thiên Đình Thiên Tiêu đè ở phía dưới, thật vất vả đợi đến thiên thể biến mất lại xuất hiện nhiều như vậy Thiên Tiêu. Ta hiện tại tò mò nhất chính là Thiên Đình đến cùng đi nơi nào, đã có thời gian 2 năm Thiên Đình chưa từng xuất hiện. Ai biết được, có người nói Thiên Đình cả giáo phi thăng, không biết có phải hay không là thật. Ai, hiện tại chúng ta không nên lại đem ánh mắt thả hướng Thiên Đình bên kia, cuối cùng đằng sau sẽ ra chuyện những Thiên Tiêu này thiên phú không kém chút nào Thiên Đình Vương Phong đám người. Sau nửa tháng liền là Thái hoàng tử cùng Mạc Thiên Cơ ở giữa đại chiến, nghe nói vị này Thái hoàng tử dự định đánh bại Mạc Thiên Cơ phía sau đi khiêu chiến Bạch Y Chiến Thần quân Vô Ưu. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ trận đại chiến này a. Toàn bộ hoang vực đều thảo luận liên quan tới Thiên Đình biến mất không thấy gì nữa tin tức, mặc dù nói Thiên Đình đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người thời gian 2 năm. Nhưng mà Thiên Đình dù nói thế nào cũng là đã từng hoang vực bá chủ, bọn hắn lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền quên đi Thiên Đình đây? Rất nhiều người đều suy đoán Thiên Đình khả năng cả giáo phi thăng tới tiên vực, nhưng lại có người không tin cái này một suy đoán, cuối cùng trong truyền thuyết tiên vực vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dù cho là chân chính tiên đế cấp bậc cường giả cũng chưa từng phát hiện chân chính tiên vực, làm sao hướng là Thiên Đình đây? Tất nhiên lúc này càng gây nên bọn hắn chú ý là Thái hoàng tử cùng Mạc Thiên Cơ ở giữa đại chiến. Cuối cùng hai người đều xem như lần này linh khí khôi phục bên trong tối cường Thiên Tiêu. Hai người thực lực dù cho so với đã từng Thiên Đình đệ nhị Thiên Tiêu Vương Phong cũng là không hề yếu. Về phần Thiên Đình đệ nhất Thiên Tiêu Quân Lâm Thương thì là bị bọn hắn biến tướng tính không để ý đến. Cuối cùng ai thực lực khả năng vượt qua Quân Lâm Thương, hắn nhưng là tại trăm tuổi phía trước chứng đạo đế tôn cảnh giới tồn tại. Thiên Cơ Các, mặc dù nói tại kỷ nguyên này Thiên Cơ Các triệt để xuất thế, nhưng mà lúc này Thiên Cơ Các lại không có để ý tới ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn. Chỉ thấy trong Thiên Cơ Các ngồi một vị tóc dài tới eo, bên trong tròng mắt lóe ra hào quang màu vàng, sinh ra một trường tuấn tú mặt em bé, vóc dáng hoàn mỹ nam tử thanh niên. Vị thanh niên này nam tử chính là Thiên Cơ Các Mạc Thiên Cơ, tại thu đến thái cổ hoàng tộc Thái hoàng tử truyền đến chiến thư hắn tuy là ứng chiến, nhưng hiển nhiên hắn không có đem chuyện này để ở trong mắt. Thiên Cơ, vốn là chúng ta không có ý định để ngươi tại cái này một mùa đồng xuất thế, cuối cùng kỷ nguyên này thời gian quá ngắn, vẹn vẹn không đến 100 năm thời gian hắc ám rối loạn tất tại chắc chắn đến, thế nhưng chúng ta cũng coi như đến kỷ nguyên này sẽ xuất hiện một vị kết thúc hắc ám rối loạn tồn tại, cho nên chúng ta mới sẽ để ngươi sớm xuất thế. Thiên Cơ Các chuẩn đế nhìn xem Mạc Thiên Cơ trước mặt chậm rãi mở miệng nói, lúc này Thiên Cơ Các vị này chuẩn đế khí tức trên thân đã đến gần đế tôn cảnh giới. Hiển nhiên hắn lúc này đã nhanh muốn bước vào đế tôn cảnh giới. Trưởng lão nói kết thúc hắc ám rối loạn tồn tại liền là cái kia cái gọi là Thiên Đình ư? Mạc Thiên Cơ cặp kia trong mắt màu vàng nóng lấp lóe, tiếp đó đối trước mặt chuẩn đế mở miệng nói, hơn nữa hắn đối Thiên Cơ Các vị này chuẩn đế lão tổ gọi cũng không phải lão tổ mà là trưởng lão. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Mạc Thiên Cơ tại Thiên Cơ Các bối phận cùng thực lực đều không thể khinh thường. Không, chúng ta suy tính đến có khả năng kết thúc lần này hắc ám rối loạn cũng không phải Thiên Đình, mà là Quân Lâm Thương, hắn là kỷ nguyên này ứng kiếp nhi tử, Thiên Đình chẳng qua là trợ lực của hắn thôi. Thiên Cơ Các chuẩn đế lão tổ khi nghe đến Mạc Thiên Cơ lời nói phía sau lắc đầu tiếp tục nói, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn suy tính đến có khả năng giải quyết lần này hắc ám rối loạn người đều một mực là Quân Lâm Thương mà không phải cái gọi là Thiên Đình. Cuối cùng thượng cổ Thiên Đình xuất hiện thời điểm, bọn hắn thiên cơ các cũng là tồn tại, thời điểm đó thượng cổ thiên đình đều không có giải quyết hắc ám rối loạn, huống chi là đằng sau thiên đình đây. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền kiên định cho rằng Quân Lâm Thương vị này ứng kiếp nhi tử mới là giải quyết lần này hắc ám rối loạn chân chính nhân vật chính. Thiên đình chẳng qua là tại thích hợp thời cơ xuất hiện thôi. Quân Lâm Thương thật có trưởng lão nói cường đại như vậy ư? Mạc Thiên Cơ lúc này thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về thiên đình phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng chiến ý, Quân Lâm Thương hắn là ta gặp qua yêu nghiệt nhất tồn tại, vẻn vẹn chỉ là 20 tuổi liền đột phá đến đế tôn cảnh giới, chắc hẳn tại hắc ám rối loạn tiến đến thời điểm, tu vi của hắn có lẽ có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới a. Thiên Cơ các chuẩn đế nghe được Mạc Thiên Cơ lời nói phía sau cũng là một mặt cảm khái nhìn về thiên đình phương hướng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có Quân Lâm Thương như vậy yêu nghiệt nhân vật tồn tại. Chương 154. Thiên Cơ các tin tưởng vững chắc, Mạc Thiên Cơ cùng Quân Vô Ưu đối Quân Lâm Thương hiếu kỳ. Chương 154. Thiên Cơ các tin tưởng vững chắc, Mạc Thiên Cơ cùng Quân Vô Ưu đối Quân Lâm Thương hiếu kỳ. Mạc Thiên Cơ khi nghe đến Thiên Cơ các chuẩn đế lời nói phía sau thì là yên lặng không lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía thiên đình phương hướng. Nếu như Quân Lâm Thương thật là hủy diệt lần này hắc ám rối loạn nhân vật chính lời nói, như thế ta Mạc Thiên Cơ nguyện ý dùng tính mạng tương trợ hắn. Qua một hồi lâu, Mạc Thiên Cơ cái kia thanh âm kiên định vậy mới chậm rãi truyền ra, đồng thời lúc này hắn cái kia ánh mắt phức tạp bên trong cũng là tràn đầy thần sắc kiên định. Thiên Cơ, Quân Lâm Thương tuyệt đối sẽ là vị kia hủy diệt hắc ám rối loạn nhân vật chính, chỉ bất quá bây giờ thiên đình không biết rõ đi đâu, dù cho là ta Thiên Cơ các vận dụng tất cả lực lượng cũng không cách nào suy đoán đến thiên đình vị trí cụ thể. Thiên Cơ các chuẩn đế khi nghe đến Mạc Thiên Cơ lời nói trên mặt cũng là xuất hiện vui mừng thần sắc, theo sau chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng đối Mạc Thiên Cơ mở miệng nói: "Thiên đình biến mất trong khoảng thời gian này, bọn hắn Thiên Cơ các một mực đang suy tính thiên đình chỗ tồn tại vị trí, thế nhưng thời gian 2 năm bọn hắn đều không có suy tính đến thiên đình vị trí cụ thể. Chỉ là biết Quân Lâm Thương vẫn là giải quyết lần này hắc ám rối loạn nhân vật chính, cho nên bọn hắn mới không có quá lo lắng. Trưởng lão đã đều nói Quân Lâm Thương là ứng kiếp nhi tử lời nói, như thế hắn lại thế nào khả năng không có thuộc về cơ duyên của mình, hắn hiện tại e rằng tại địa phương nào tăng lên thực lực của mình a." Mạc Thiên Cơ nghe được Thiên Cơ các chuẩn đế lời nói ngược lại là thoải mái cười, tiếp đó trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ mặt bình tĩnh. Xem như thượng cổ thời kỳ thiên kiêu, hắn tự nhiên biết những cái được gọi là khí vận chi tử đều có thuộc về cơ duyên của mình. Mà hắn chưa từng gặp mặt Quân Lâm Thương bị toàn bộ Thiên Cơ các suy tính làm ứng kiếp nhi tử, như thế cũng liền đại biểu lấy Quân Lâm Thương khí vận tuyệt đối vượt xa khỏi đã từng hắn đã thấy những khí vận chi tử kia. Hiện tại hắc ám rối loạn sắp đến, cái gọi là ứng kiếp nhi tử khẳng định có cơ duyên của mình, hiện tại e rằng tại một cái nào đó không biết tên địa phương tăng lên thực lực của mình. Thiên Cơ nói không sai, đã từng Quân Lâm Thương cũng biến mất tại quần chúng trong tầm nhìn mấy năm, xuất hiện lần nữa hắn liền trực tiếp đạt tới đế tôn cảnh giới, lần này chỉ sợ cũng cùng lần trước chàng cảnh không kém bao nhiêu đâu. Thiên Cơ các chính xác nghe được Mạc Thiên Cơ lời nói nháy mắt liền nghĩ tới đã từng Quân Lâm Thương cũng là bế quan qua thời gian mấy năm. Mặc dù nói một lần kia bế quan, thiên đình cũng không có biến mất tại quần chúng trong tầm nhìn, nhưng mà một lần kia thiên đình thế nhưng tập thể bế quan. Hiện tại thiên đình tập thể biến mất, có lẽ đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, có lẽ làm thiên đình chân chính xuất hiện thời điểm thiên đình thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Cơ, đối với Thái Hoàng tử ngươi có mấy phần chắc chắn? Thiên Cơ các chuẩn đế lúc này lại đem vấn đề đã hỏi tới hiện tại gặp phải tình huống. Ta có 7 thành 5 chắc có thể thắng hắn. Mạc Thiên Cơ nghe được Thiên Cơ các chuẩn đế hỏi thăm chậm rãi ngẩng đầu lên kiên định nói. Mặc dù nói Thái Hoàng tử cũng không phải hắn thời đại kia thiên tiêu, nhưng mà đối với chính mình không tiền kỳ vẫn là có lòng tin tuyệt đối. Thiên Cơ trong lòng mình nắm chắc liền tốt, cuối cùng vị này Thái Hoàng tử thế nhưng loạn cổ chí tôn thân nhi tử, nghe nói vạn cổ chí tôn đem hắn phong ấn đến thời đại này chính là vì thành tiết lộ. Thiên Cơ các chuẩn đế dĩ nhiên là chỉ dẫn Thái Hoàng tử, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, đồng thời nói đến vị kia loạn cổ chí tôn thời điểm Thiên Cơ các chuẩn đế trong ánh mắt tràn đầy một vòng kiên định cùng vẻ mặt bi phẫn. Mặc dù nói vị này loạn cổ chí tôn cũng không có cùng phát động hắc ám rối loạn những hắc ám chí tôn kia đứng chung một chỗ, nhưng mà vị này loạn cổ chí tôn tại thần thoại thời kỳ cũng là đã từng chém giết qua Thiên Cơ các mấy vị đế tôn cấp bậc cường giả cùng trọng thương một vị Thiên Cơ các thiên đế, vậy mới khiến Thiên Cơ các tại thượng cổ trong đại chiến tổn thất thảm trọng như vậy nguyên nhân. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định để vị này Thái Hoàng tử trả giá thật lớn. Mạc Thiên Cơ tự nhiên cũng là biết thần thoại thời kỳ loạn cổ chí tôn cùng bọn hắn Thiên Cơ các ở giữa ân oán, thế là chỉ thấy trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng sát ý đối Thiên Cơ các chuẩn đế nói. Thiên Cơ các chuẩn đế khi nghe đến Mạc Thiên Cơ lời nói cũng là yên lặng thở dài một hơi, theo sau toàn bộ Thiên Cơ các đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cùng lúc đó, xem như xuất thế tối cường thiên tiêu một trong Quân Vô Ưu tự nhiên cũng là nhận được cái tin tức này. Không nghĩ tới cái tiểu điệu này dĩ nhiên như vậy ưa thích nhảy nhót, đáng tiếc thượng cổ thời kỳ không cùng ta sinh ở cùng một thời đại, bằng không hắn lại có thể nào có cơ hội ở thời đại này xuất thế đây. Quân Vô Ưu ngồi tại quân gia trên đại điện thong thả nhìn về phía Thiên Cơ các phương hướng nói, đồng thời khóe miệng của hắn vung lên một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Không lo cảm thấy trận đại chiến này là Thiên Cơ các Mạc Thiên Cơ thắng vẫn là Thái Cổ hoàng tộc Thái Hoàng tử thắng. Quân gia chuẩn đế nhìn xem trước mặt Quân Vô Ưu chậm rãi mở miệng dò hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trận đại chiến này sẽ là Mạc Thiên Cơ thắng được, cùng Mạc Thiên Cơ đối đầu ta cũng không có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Quân Vô Ưu nghe được quân gia chuẩn đế hỏi thăm chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy chiến ý, mặc dù nói Quân Vô Ưu cùng Mạc Thiên Cơ đồng dạng không có sinh ở một thời đại, nhưng mà đoạn thời gian trước Quân Vô Ưu cùng Mạc Thiên Cơ lại cách lấy vạn dặm liếc nhau một cái. Thời điểm đó Quân Vô Ưu liền biết chính mình không có niềm tin tuyệt đối có khả năng vượt qua Mạc Thiên Cơ, bởi vì hắn từ trên mình Mạc Thiên Cơ cảm nhận được một chút uy hiếp. Nhìn tới Thiên Cơ các xứng đáng là từ thần thoại thời kỳ lưu truyền xuống thế lực, lần này Thiên Cơ các đương đại truyền nhân không tệ. Quân gia chuẩn đế được nghe lại Quân Vô Ưu lời nói cũng là gật đầu một cái. Quân Vô Ưu có thể xem thường Thái Hoàng tử, nhưng mà hắn không thể xem thường Thiên Cơ các. Cuối cùng Thiên Cơ các dù nói thế nào cũng là nhân tộc thế lực. Ta xuất thế khoảng thời gian này nghe nói tối cường thiên tiêu là ta Quân gia, hơn nữa lúc này còn cùng ta quân gia đoạn tuyệt quan hệ. Quân Vô Ưu lúc này phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ đối với quân gia chuẩn đế dò hỏi. Mặc dù nói hắn xuất thế trong khoảng thời gian này biểu hiện là phi thường vô địch, nhưng mà tất cả mọi người nói hắn là đệ nhị thiên kiêu. Tò mò hắn cũng là nghe được cái gọi là đệ nhất thiên kiêu chân chính danh tự cùng lai lịch. Không tệ, căn cứ thiên cơ các suy tính Quân Lâm Thương là kỷ nguyên này thời đại ứng kiếp nhi tử, phía trước hắn từng là ta quân gia đệ tử, đằng sau bởi vì quân gia sơ sẩy dẫn đến hắn cùng quân gia làm địch. Quân gia chuẩn đế khi nghe đến Quân Vô Ưu lời nói trên mặt cũng là xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ, nếu như hắn lúc đó biết quân gia nắm giữ một vị ứng kiếp nhi tử lời nói, như thế dù cho đoạt đi hắn tất cả thọ nguyên hắn cũng sẽ sớm đưa ra đem nó bảo vệ tới. Tiên phú của hắn thật có trong truyền thuyết cái kia khủng bố ư? Quân Vô Ưu tại nhìn thấy quân gia chuẩn đế trên mặt vẻ bất đắc dĩ cũng là càng thêm tò mò lên, đồng thời lúc này hắn cũng là bắt đầu đối quân gia hành động tức giận lên. Cuối cùng hắn thấy đồng tộc người không nên như vậy.